Chương 117. Hiện thực cháy đen ảnh chương 117. Hiện thực cháy đen ảnh không phải. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Đại Hổ đánh giá một chút Trương Trạch. Tiểu tử này hẳn là điều tra qua. Trương Trạch không có trả lời Đại Hổ, mà là lấy ra điện thoại, loay hoay một hồi. Tiếp lấy cho hai người phô bày hắn điều tra Khê Cốc Trang Viên vụ án tình báo. Khê Cốc Trang Viên án. Ta thao, này vẫn thật là chúng ta vừa trải nghiệm thâm viên á. Đại Hổ nhìn thấy này vụ án người đều tê. Lúc trước hắn chỉ là suy đoán, không ngờ rằng lại là thật sự. Trương Trạch cái này phần điều tra ghi chép, không phải những kia nghe đồn lộn xộn cùng nhau hư hư thật thật nghe đồn, là căn cứ hắn là cảnh sát siêu tập đến, trừ ra hồ sơ tương đối chân thực tình báo. Thâm Viên, đó là cái gì? Hai người các ngươi giờ rốt cục đi đâu? Còn có chiếc kia nhìn rất ma quái xe taxi, thế mà liền xe bài đều không có. Ngoài ra, Trương Trạch vấn đề rất nhiều, Cố Toàn một đô lựa chọn coi như không thấy. Hắn lấy qua Trương Trạch điện thoại, liếc nhìn Trương Trạch tra được tư liệu. Những tài liệu này đáng tin cậy sao? Trương Trạch chắc chắn gật đầu. Đáng tin cậy. Ta trước đây dự định ngày mai lại đi cục cảnh sát kiểm tra hạ tương quan hồ sơ. Hôm nay quá muộn, với lại rất nhiều thứ. Khốn nhiều ta. Trương Trạch còn đang ở ám thị. Cố Toàn liền cùng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu Hạ Huệ đồng dạng. Không nhìn thẳng, toàn bộ coi như không thấy. Vậy ngươi ngày mai tra một chút. Triệu Miêu tai nạn giao thông bất ngờ sát suất lớn không phải bất ngờ, mà là cùng nhau án mưu sát. Chủ mưu là Triệu Cương. Cố Toàn thẳng thắn. Làm sao ngươi biết? Này vụ án đều đi qua hơn 10 năm. Trương Trạch cho mày. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Cố Toàn không phải chém rõ, nhưng như thế chắc chắn. Hẳn là cùng hắn biến mất 2 giờ liên quan đến. Thâm Viên. Kia đến cùng là cái gì địa phương? Nghe lấy đều suối quậy. Cái này ngươi cũng đừng quản. Ngươi lựa chọn tin tưởng ta, vậy liền tin tưởng ta rốt cuộc. Ngươi ngay cả quỷ đều tin tưởng, ngươi còn có lý do gì không tin ta? Cố Toàn một câu đem Trương Trạch phá hỏng. Còn nữa sao? Trương Trạch đổi thở ra một hơi hỏi lại. Cố Toàn lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn đều thích Trương Trạch loại người này. Hiểu chuyện. Đều ta biết. Triệu Miêu nguyên nhân tử vong là bởi vì ô tô dây an toàn lao hóa bay ra ngoài, sau đó bị một khối đá đập vỡ đầu. Nhưng kỳ thật chiếc xe kia cửa sổ xe cùng dây an toàn đều bị từng dở trò. Lại đến. Cố Toàn thao thao bất tuyệt. Hỏa hoạn trong thiêu chết tổng cộng 4 người. 2 người là Triệu Cương vợ chồng. Mà có ngoài 2 người, tư liệu của ngươi trong biết là vừa tới không lâu nữ hầu cùng bà mẫu. Bà mẫu là vương bà, tại Triệu Cương nhà làm đi hơn 10 năm. Mà cái này Đỗ Hiểu Quyên, các ngươi cảnh sát là từ hắn gia thuộc trong miệng nghe nói, nàng đi Triệu Cương nhà đảm nhiệm mới tới nữ hầu. Thực chất, cái này Đỗ Hiểu Quyên dung mạo cùng Lý Mỹ vô cùng tương tự. Ngoài ra cái đó bà mẫu là Triệu Miêu con ruột mãi mãi. Cố Toàn nói liền một hơi. Cái gì? Ngươi đây là 10 năm trước hàng nội địa phim truyền hình cốt truyện. Trương Trạch người bối rối. Hãy nghe ta nói hết. Triệu Cương hiểu rõ Triệu Miêu không phải nữ nhi ruột thịt của mình. Vừa vặn công ty phá sản, cái kia cho mượn đều cho mượn, còn kém một khoản tiền Đông Sơn tái khởi. Thế là hại chết Triệu Miêu, bồi thường một bút bất ngờ bảo hiểm. Nhưng dạ tâm của hắn không chỉ như vậy. Cố Toàn đem thâm viên trong trải nghiệm tất cả nói ra. Đương nhiên, hắn vẫn còn nguyên bị sơ sót trận tướng. Nhất là Triệu Miêu nãi nãi một chuyện. Trương Trạch nghe xong hít sâu một hơi. Ngươi nói nếu như là thật sự vậy cái này quả thực quá kinh khủng. Ý của ngươi là, Khê Cốc Trang Viên kia một hồi hỏa hoạn, có thể không phải bất ngờ. Cố Toàn không có chính diện đáp lại. Trương huynh đệ, ngươi đang điều tra chuyện này, vậy ngươi cái kia hiểu rõ mục đích ta tìm ngươi. Vụ án chân tướng không trọng yếu, ta nghĩ để ngươi giúp chúng ta tìm thấy. Ta hiểu rồi. Trương Trạch trực tiếp ngắt lời. Các ngươi là nghĩ tìm thấy Triệu Cương con gái rồi đi. Cô bé này có thể còn sống, bị Triệu Miêu nai nai môi. Nếu có thể tìm thấy người này, vậy liền chứng minh các ngươi suy đoán tính chân thực. Cố Toàn lộ ra nụ cười. Đúng thế. Chuyện này rất trọng yếu, ngoài ra, ta suy đoán không sai, người đang xe taxi nhìn thấy bị đốt trọi quỷ ảnh, chính là hàm đoan mà chết Triệu Cương. Cố Toàn ý nghĩ là ra thâm viên bắt đầu sinh. Ở trên xe trước đó hắn căn bản không có trải qua này thâm viên không biết quỷ thân phận. Bây giờ thì khác. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia quỷ ảnh là bồi hồi tại Khê Cốc Trang Viên phụ cận, tự nhiên cùng kia lên án giết người cùng vụ phóng hỏa liên quan đến. Thấy thế nào đều chỉ có thể là Triệu Cương. Không ngờ rằng a, thâm viên trong bị Lý Mỹ tự tay giết chết Triệu Cương, tại hiện thực giống nhau là quỷ. Hơn nữa còn tốn công tốn sức ngăn cản qua Cố Toàn lên xe. Kém chút xử lý hắn. Này coi là gì chứ? Hoàn ra ngõ hẹp. Trương Trạch đầu góc đứng máy ngồi lâu, thật không dễ dàng tiếp thu toàn bộ thông tin. Kia, ngươi nếu muốn hỏi vì sao Triệu Cương qua hơn 10 năm mới ra ngoài sát nhân, điểm ấy ta cũng không rõ ràng. Có khả năng là trước kia nó không muốn giết người, lại hoặc là Cố Toàn không có nói tiếp. Hắn có một loại cảm giác, hắn hình như bị Triệu Cương theo dõi. Từ ban đầu liền bị theo dõi. Nguyên nhân đâu? Hắn không biết, khả năng không có nguyên nhân. Triệu Cương khi còn sống chính là một kẻ hung ác, đơn thuần nhìn hắn khó chịu cũng không phải không có lý. Lần này rốt cục nhường Trương Trạch ngậm miệng. Ta hiểu được, ta sẽ đi điều tra, trời tối ngày mai cho các ngươi kết quả. Trương Trạch đem Cố Toàn ghi tạc trong lòng, trực tiếp rời đi. Hắn là lái xe tới, không thể uống. Rất nhiều sự việc quanh quẩn trong lòng, không có kia nhàn tâm lưu lại ăn kia. Đại Hổ cầm một cái thịt dê nướng hướng bỏ vào trong miệng. Nhìn qua Trương Trạch rời khỏi, nhai nhai nhấm nuốt hơn nửa ngày. Cố ca, chúng ta làm như thế có ý nghĩa à? Thành thật mà nói, Khê Cốc Trang Viên này vụ án đã cách hiện tại có hơn 10 năm. Với lại Triệu Cương đều đã chết. Này họ Trương lão đệ nhìn tới nhìn lui đều một con gà, không có bao nhiêu thực quyền. Cố Toàn không có phản bác. Ta biết, chẳng qua hắn là một cái điểm đột phá. Mục tiêu của ta nhưng thật ra là sư phụ của hắn. rốt cuộc Thâm Viên đã có hiện thực nguyên hình, nói không chừng ta có thể dự phòng một tay, xem xét một ít chết oan vụ án, có thể ta lần nào đều sợ đến thường đây. Mà muốn làm đến điểm này, tin đồn đi theo trên internet tra tìm hiệu suất quá thấp, còn phải là nhường cảnh sát Thâm Niên xuất mã. Chúng ta từng bước một đến, dục tốc bất đạt. Đại Hổ hiểu rõ, hợp lấy ngươi ý nghĩ không phải lôi kéo Trương Trạch, là nghĩ thông qua Trương Trạch hành vi dẫn tới sư phụ hắn chú ý. Điều này cũng đúng a. Nếu sư phụ hắn tin tưởng chúng ta, liền xem như trên một sợi thừng châu chấu. Đại Hổ vuốt ve cái cằm. Ừm, rất tốt ý nghĩ. Chẳng qua ngươi làm như vậy gắng gượng qua phần, có chút kéo người xuống nước cảm giác. Đại Hổ nghĩa là gì? Cố Toàn hết sức rõ ràng. Quỷ sát nhân không cần che lấp, không có nghĩa là dám tùy tiện đổ sát. Cảnh sát dễ bị quỷ xem nhẹ, không có nghĩa là có quyền được miễn. Cố Toàn vừa mới cực lực giấu giếm, nói không chừng sẽ để cho Trương Trạch tránh cùng quỷ tiếp xúc. Ta không phủ nhận hành vi của ta quá đáng, chẳng qua nha. Ngươi như thế nào không nghĩ tới ta có thể biết cứu hắn một mạng đâu? Trước đó hắn không tin có ma, hiện tại hắn tin. Là một tên cảnh sát, ngã tướng tin cho dù là đụng phải quỷ, Trương Trạch giống nhau năng lực cảm thấy không thích hợp, thậm chí thoát một kiếp. Đại Hổ nhún vai, không có phản bác. Được thôi, được thôi. Ta tin phán đoán của ngươi. Chúng ta đừng nói những thứ này, ta tế bào não thật sự đều nhanh chết sạch sẽ. Của ta siêu cấp trí tuệ cũng là cần làm lạnh khôi phục mà. Đại Hổ vung tay lên, đại não trong nháy mắt trống không. Không có chuyện, Cố ca. Ngươi tin tưởng ta Đại Hổ, chúng ta chính là huynh đệ. Lại nói ta còn có một khối miễn tử kim bài đấy. Mặc dù lãng chính là. Hai người bắt đầu ăn uống thả cửa. Rời đi Trương Trạch chưa có lấy ra một gói thuốc lá. Thuốc lá nhóm lửa, manh hít một hơi. Hắn quay đầu nhìn hai người còn có nhàn tâm ăn ăn uống uống. Mẹ nó, lâu rồi không mạnh như vậy rút, tối nay thực sự là khủng bố a. Trương Trạch rất ít hút khói. Trừ ra giám thị theo dõi kẻ tình nghi dùng để giáng chống đỡ tinh thần. Chẳng qua từ 2 giờ trước, đây là hắn rút đệ thất ơi. Trương Trạch nổ máy xe, chuẩn bị đi một chuyến cục cảnh sát. Hắn nói láo. Hắn kỳ thực bây giờ có thể đi thăm dò một chút vụ án hồ sơ. Vừa vặn sư phụ hắn còn đang ở trên cương vị điều tra vụ án. Trương Trạch chờ không nổi ngày mai, nghĩ hôm nay tra ra một cái kết quả. Tốc độ xe nhẹ nhàng hành xử, tại trống trải không người lộ diện phi nhanh. Đi cục cảnh sát đường vừa vặn dọc theo quán bán hàng dạo qua một vòng, đi tới cửa hàng mặt sau đường đi. Trương Trạch đem hút xong khói dập tắt, chân đạp phanh lại, con mắt chằm chằm vào đang đọc dây đèn đỏ. Mùi khói tản đi, một cỗ nhàn nhạt tiêu khí ập đến. Trương Trạch khẽ nhíu mày. Hắn thói quen phẩy phẩy trong xe không khí, lơ đãng nhìn về phía kính chiếu hậu. Một cái không nhiều rõ ràng, toàn thân đen nhánh ảnh tử. Đoan Chính ngồi ở chỗ ngồi phía sau trung ương, lộ ra trắng toát mỉm cười. Giống nhau trước đó. Chương 118. Hiện thực lập lại chiêu cũ chương 118. Hiện thực lập lại chiêu cũ thảo. Trương Trạch sợ tới mức toàn thân một cái giật mình. Hắn chỉ là dùng dư quang liếc qua kia kinh khủng ảnh tử, bận điệu quay đầu đi xác nhận thật giả. Trên xe chỗ ngồi phía sau không có mờ ai. Trương Trạch tâm chìm đến tung lũng. Nếu đổi lại cùng Cố Toàn trò chuyện trước, Trương Trạch khẳng định tưởng rằng mấy ngày nay thức đêm quá xem thêm sai lầm rồi. Nhưng hắn hiện tại căn bản không dám dùng kiểu này sức sẹo lý do tự an ủi mình. Trương Trạch chầm chậm vào đọc dây phải kết thúc đèn đỏ, trực tiếp khai môn đảo xuống xe. Hắn nhìn chòng chọc trong xe không có một hai đen nhánh chỗ ngồi phía sau, chậm rãi lui lại. Mồ hôi lạnh chậm rãi từ trán của hắn toát ra, trống trải không người đường lớn ánh đèn mờ nhạt. Gió nhẹ thổi, đúng là mang theo không hiểu âm hàn. Ta bị theo dõi. Vì sao? Trương Trạch tâm cuồng loạn không thôi. Lần thứ hai. Hắn lần thứ hai nhìn thấy cái đó quỷ ảnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía đường đi. Rạng sáng 2 giờ tả hữu, bốn phía cửa hàng đã sớm đóng cửa, đường phố không hề có gì. Chỉ còn lại lập tức đọc dây hoàn thành đèn đỏ, cùng với một mình hắn. Trương Trạch không tự giác lại lui một bước. Giống như xe kia trong có muốn tránh thoát lồng giam quái vật, sẽ hướng hắn vào tới. Làm sao bây giờ? Trả lại trong xe. Không được. Tuyệt đối không được. Chật, mẹ nó, chỉ có thể đánh chiếc xe. Trương Trạch nhíu mày, xa xôi cách này bên cạnh xe gọi điện thoại. Chăm sóc toàn lời giải thích, vô não phi nước đại là khẳng định không chạy nổi quỷ, còn dễ tự dưng tiêu hao thể lực. Nhất định phải giữ vững tỉnh táo, tìm thấy quỷ sát nhân quy luật. Trương Trạch chạy đến khoảng cách cỗ xe cách xa nhau nhanh một cái đường phố khoảng cách. Đứng ở đầu đường một chiếc dưới đèn, mới có thể hơi có chút cảm giác an toàn. Hắn dùng điện thoại đón xe áp kêu một chiếc xe đến. Chờ xe trong quá trình, hắn đem chuyện này dùng gửi nhắn tin phương thức nói cho Cố Toàn. Vừa gửi đi hết thông tin, Trương Trạch các loại xe tới. Hắn xác nhận một lần bảng số xe, lên xe trước lại cùng bác tài xác nhận qua số đôi. Hắn vừa muốn chuẩn bị kéo ra cửa sau xe lên xe, Cố Toàn gửi đi đến rồi một cái thông tin. Trương huynh đệ, ngươi nếu đụng phải quỷ, vậy ngươi tuyệt đối không nên lên xe. Bởi vì ngươi lần nữa bên trên xe, có thể không phải người sống bên trên xe. Trương Trạch nhìn thấy đầu này thông tin, đồng tử bỗng nhiên co vào. Quỷ xe, tình huống thế nào? Trương Trạch chầm chầm vào Cố Toàn đưa tin tức tới, lại liếc nhìn không nói một lời trung niên bác tài. Có mũi có mắt, nhìn không giống như là quỷ. Khách nhân, chờ cái gì đấy? Lên xe đi. Không phải đều xác nhận qua số đôi. Ta. Tốt, ta lập tức lên xe. Trương Trạch gật đầu một cái, tự nhận là xác nhận chi tiết không có vấn đề. Hắn mở cửa xe, một trận điện thoại lại reo lên. Điện báo màn hình biểu hiện là Cố Toàn. Trương Trạch không chút do dự nhận nghe điện thoại. Uy, Cố tiên sinh. Trương Trạch. Ngươi ở chỗ nào, không muốn lên xe, tuyệt đối không nên. Trên xe của ngươi mặt có ma, quỷ là cố ý dụ dỗ ngươi xuống xe. Mục đích của nó chính là để ngươi lại lần nữa nhờ xe, tiếp lấy liền đối với ngươi có thể thừa dịp. Ta mặc kệ ngươi bây giờ muốn ngồi dạng gì xe, lập tức từ chối. ngươi bây giờ có phải hay không tại chúng ta quán bán hàng phía sau kia một cái đường phố? Chờ, ta lập tức từ ngõ hẻm khẩu xuyên qua. Ngươi ở yên tại chỗ chờ lấy ta. Đến lúc đó hai người chúng ta cùng nhau, quỷ liền lấy chúng ta không có biện pháp. Trương Trạch trong lòng vui mừng, trong lòng hàn khí bị đuổi tản ra không ít. Tốt, Cố tiên sinh, ta chờ ngươi đến. Ừ, ngàn bạn chờ ta. Đừng lộn xộn, ta mấy phút sau đến. Cố Toàn nói xong cúp điện thoại. Ta thuyết khách người, ngươi rốt cục có đi hay không a? Ta rất bận rộn. Ngươi nếu là không đi đều hủy bỏ, này đều mấy phút. Bác Tài nhìn xem Trương Trạch không lên xe còn nghe, lằng nhà lằng nhằng. Trương Trạch lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương, lắc đầu. Và Cố Toàn khẳng định tốt nhất sách. Không được, ta vừa muốn cự tuyệt Trương Trạch sử sốt. Hắn bận bịu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua trò chuyện đi chép. Xác nhận không phải không tồn tại mã, còn có giữ lại địa báo, hắn tin tưởng đây tuyệt đối không phải quỷ trò xiếc. Ngươi đi đi, sư phó. Ngại quá, chậm trễ ngươi, ta còn muốn vào một người bạn. Trương Trạch mang theo một tia ấy nấy. Vậy ngươi còn nhớ bị bỏ đơn đặt hàng a? Bắt tài lái đi. Trương Trạch lại lần nữa đứng dưới ánh đèn đường. Một trận âm phong thổi qua, đúng là nhường hắn chưa có run run mấy phần. Trương Trạch không hề hay biết, sau lưng hắn dưới ánh sáng ảnh tử, chính dán đen nhánh quỷ ảnh, cùng cái bóng của hắn tiến hành trùng hợp. Mà đột nhiên, quỷ ảnh thủ chậm rãi di động. Nó đem nhất bộ thực chất đen nhánh điện thoại đóng kín trò chuyện giao diện, tiện tay ném ở bồn hoa trong bụi cỏ. Điện thoại rơi đập rất nhỏ động tĩnh tại đây phiến đường đi trong yên lặng đặc biệt rõ ràng. Trương Trạch đột nhiên ngó nhìn. Có chuyện gì vậy? Trương Trạch tâm lại một lần nữa căng thẳng. Hắn hơi lui một bước, mở ra điện thoại đèn tin, hướng không nhiều sâu mặt cỏ soi quá khứ. Rất nhanh, hắn thở phào nhẹ nhõm. Vì chỗ nào? Cái gì cũng không có. Cùng lúc đó, một bên khác, ăn cơm Cố Toàn hơi sững sờ, hắn buông tay cơ túi hơi trầm xuống một chút. Hắn đưa tay để vào túi, lấy ra điện thoại di động. Làm sao vậy, Cố ca? Đại Hổ dùng bữa miệng ngừng lại. Túi của ta đột nhiên trầm xuống, cảm giác kia tựa như là. Đại Hổ tiếp tục ăn. A a, ngươi nói cảm giác này ta hiểu rõ. Điện thoại thâm viên cách quá xa, sẽ tự động về đến trong túi. Có phải hay không? Cố Toàn không có phủ nhận. T. Vậy liên kỳ quái a. Hẳn là có người trộm điện thoại di động của ngươi. Vậy cái này tên trộm thực sự là không may, điện thoại không gặp người đều trận tròn mắt đi. Đại Hổ nửa trêu ghẹo nói đùa. Không thể nào. Ta tận lực tránh cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Ngoại trừ ngươi, có thể ngươi một mực ở bên cạnh ta, không có rời khỏi ta quá xa. Cố Toàn đồng tử trừng lớn, liên tưởng đến một cái kinh khủng có thể. Chẳng lẽ nói, trộm điện thoại di động ta chính là? Chương 119. Hiện thực sinh tử khó liệu. Chương 119. Hiện thực sinh tử khó liệu. Hổ tử, quỷ trộm điện thoại di động của ta, ngươi cảm thấy có khả năng à? Đại Hổ đội vàng gật đầu. Có khả năng, quá có khả năng a. Có chút quỷ thủ đoạn rất cao minh. Nói không chừng thật có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi điện thoại di động của ngươi. Đại Hổ lời nói xoay chuyển. Chẳng qua cùng ngươi thấy một dạng, cho dù là quỷ giống nhau không ngăn cản được điện thoại di động trở về. Điều kiện tiên quyết là khoảng cách đủ rồi. Ngoài ra ngươi không cần phải lo lắng quỷ đối với điện thoại di động của ngươi làm cái gì. Quỷ cầm tới điện thoại di động của ngươi, nhiều lắm là chính là gửi nhắn tin một chút gọi điện thoại, lại chụp tiểu ảnh. Ngoài ra, cái khác rất nhiều công năng cùng app đều dùng không được. Kiểm tra điện thoại di động Cố Toàn hơi sững sờ. Thế mà có thể làm nhiều chuyện như vậy. Phải biết, chỉ là gửi nhắn tin cùng gọi điện thoại đều đầy đủ mê hoặc một người. Hắn nhanh chóng tra xét một lần trò chuyện ghi chép và tin nhắn, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Cố Toàn qua loa tỉnh táo lại. Là chính mình nghĩ lầm rồi. Không thể nào. Trước đó loại đó túi trầm xuống cảm giác, như thế nào đều không giống như là ảo giác. Cố Toàn nhìn không có bất kỳ vấn đề gì trò chuyện ghi chép và tin nhắn dấu vết, lặp đi lặp lại lại kiểm tra nhiều lần. Hắn rời khỏi ghi chép tìm thấy trò chuyện dành trước một cột. May mắn hắn bình thường có ghi âm trò chuyện thói quen. Triệu Cương một chuyện, nhường hắn phản ứng đến. Cố Toàn ấn mở ghi chép, toàn thân run lên. Hắn ở đây đệ nhất của trong, liền thấy một cái trò chuyện ước chừng một phút đồng hồ ghi chép. Mà cái kỷ lục này lại đến từ hơn 10 giây trước. Trong lòng của hắn không ổn càng ngày càng tăng thêm. Cố Toàn đem âm lượng phóng đại, tiếp lấy truyền bá phóng ra. Nghe được ghi âm đại hổ đĩa rau đũa kèm chút đến rơi xuống, lưng phát lạnh. Ghi âm bên trong tạp âm cực nặng. Một cái quỷ dị không giống như là người cơ giới âm thanh, tại cứng nhắc bắt trước Cố Toàn khẩu khí cùng Trương Trạch giao lưu. Kia mấy thứ bẩn thỉu thế mà nhường Trương Trạch lưu tại một nơi nào đó, hàng bạn hàng nghìn. Đừng lộn xộn. Đại Hổ toàn thân run rẩy. Thanh âm này nhìn như là tóc người ra tới, nhưng bất luận là giọng nói hay là dấu chấm, khắp nơi lộ ra không giống như là người quỷ dị. Tựa như là đang bắt trước nhân loại nói chuyện những sinh vật khác. Tà thao. Này mẹ hắn là vật gì đang nói chuyện a? Ngươi chỗ nào làm tới ghi âm? Suối quẩy a. Đại Hổ trừng lớn con ngươi, trong mồm thái thoáng chốc nhạt như nước Úc. Cho chuyện dành trước ghi âm. Quỷ này thực sự là lợi hại a. Cố Toàn nhíu mày, nét mặt nghiêm trọng. Không biết từ lúc nào, nó thừa cơ trộm đi điện thoại di động của ta. Sử dụng thanh âm của ta cùng Trương Trạch gọi điện thoại. Với lại nó là đặc biệt dùng điện thoại di động của ta. Đại Hổ lăn lăn cổ họng. Ý gì? Trước ngươi không phải cũng nghe đến. Trương Trạch là bởi vì nhận được một cú điện thoại, mới chuẩn bị đến thu ta. Mà kia một cú điện thoại là quỷ đánh. Quỷ gọi điện thoại bình thường sau không có bất luận cái gì biểu hiện. Điểm này Cố Toàn tràn đầy lĩnh hội. Mà bây giờ, cái này quỷ học thông minh. Nó lặp lại chiêu cũ, nhưng là dùng điện thoại di động của ta cho Trương Trạch đẩy tới điện thoại. Dù là Trương Trạch trong lòng còn có cảnh giác, nhưng lại nhìn thấy chân thực trò chuyện ghi chép, chắc chắn tưởng lầm là ta bản thân đánh vào đi. Cố Toàn mồ hôi lạnh đổ ra. Nó khẳng định tính qua ta cùng với điện thoại khoảng cách. bởi vì ta chính là ở đây ăn cái gì, thời gian ngắn sẽ không bốn phía động đậy. Chờ làm xong tất cả, xóa bỏ rơi mất trò chuyện đi chép, đưa điện thoại di động ném ra cực hạn khoảng cách phạm vi. Điện thoại liền về đến túi của ta. Cố Toàn nói liền một hơi. Ta đi. Đây là mẹ hắn cực kỳ âm hiểm à, quỷ này thực sự là dự định đối với trẻ tuổi cảnh sát ra tay. Đại Hổ không thể tin. Cái này quỷ thế mà tự tin như vậy, dám đối với cảnh sát ra tay. Thật không hổ là khi còn sống ngay cả cảnh sát đều lừa qua Triệu Cường, chết rồi còn như thế mãnh. Cảnh sát nói làm liền làm. Hơn phân nửa là, cái này do Triệu Cương hóa thành quỷ, sát nhân quy luật là mời một người chủ động dừng lại tại một nơi nào đó ước chừng mấy phút sau. Với lại địa điểm này có thể do quỷ đến chỉ định. Chẳng qua quỷ địa điểm chỉ định, muốn lấy được người khác cho phép. Một sáng đã đến giờ, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Toàn lại lần nữa bấm điện thoại đánh tới, nét mặt căng thẳng, ta hiện tại lại lần nữa gọi điện thoại cho Trương Trạch, hy vọng hắn còn sống sót đi. Hắn là tại điện thoại trở về một nháy mắt cảm nhận được trọng lượng. Trương Trạch hiện nay khả năng không có bị giết, nhưng cũng năng lực chẳng nhiều lắm. Quỷ tất nhiên có thể như thế tính kế, tự nhiên bóp chuẩn điện thoại trở về điện thoại. Rốt cuộc, đưa di động nhiều cầm ở trong tay một lúc, không coi là nhiều chuyện phức tạp. Quái, Đại Hổ sờ lên cái cằm. Điện thoại thâm viên cùng người năng lực bảo trì khoảng cách không tính quá xa à, nói thế nào đều mấy trăm mét đi. Vừa mới tiểu tử kia không phải lái xe đi rồi sao? Lúc này nên mở ra một cây số nhiều. Vì sao điện thoại di động của ngươi hiện tại mới trở về? Cố Toàn suy nghĩ một lúc. Ta đoán, Trương Trạch có thể là đi chúng ta phía sau. Điện thoại thâm viên phạm vi là dựa theo điểm cùng điểm thẳng tắp khoảng cách tính toán. Này một khoảng cách lái xe lộ trình vượt qua một cây số tả hữu, mà thẳng tắp khoảng cách chỉ mấy trăm mét mà thôi. Đại Hổ bối rối. Tiểu tử này có bệnh đâu, đi chúng ta phía sau làm gì? Đột nhiên, Đại Hổ khai khiếu. A, ta đã hiểu. Đây là đi cục cảnh sát nhanh nhất lộ tuyến. Trương Trạch tiểu tử thúi kia lừa chúng ta. Kỳ thực hắn hôm nay có thể đi cục cảnh sát điều chỉnh lương bổng liệu, là sợ chúng ta đi theo một đường đi. Cố Toàn không có hồi phục Đại Hổ suy đoán. Sắc mặt của hắn có mấy phần khó coi. Điện thoại hồi lâu không người nghe, Cố Toàn có hỏng bét suy nghĩ. Quỷ đã đắc thủ sao? Đại Hổ để đua xuống, đứng dậy kích động. Lần này làm hư. Chúng ta liền xem như chép đường nhỏ chạy tới đều muốn mấy phút sau, tới kịp à? Không biết. Cố Toàn lắc đầu, không khỏi thở dài. Hiện nay đến xem, cái này quỷ là làm tuyệt vời kế hoạch. Ta là Trương Trạch, nghe được nhiều như vậy quỷ dị thứ gì đó, khẳng định ngồi không yên mong muốn đi cục cảnh sát điều tra. Chỉ sợ Trương Trạch tối nay là dự định tức đêm điều tra hồ sơ. Ngày mai mau chóng cho ta một đáp án. Không nghĩ điểm này tâm tư bị quỷ tính kế. Thế là quỷ làm ra này thiên ý vô phùng ngự kế. Nó đây là một chút không có coi Trương Trạch là người cả. Cố Toàn phía sau run rẩy, bởi vì hắn ý thức được điểm trọng yếu nhất, kia chính là cái này kế hoạch muốn thực hiện, cần hắn trở về. Nói cách khác, cái này Triệu Cương biến thành quỷ căn bản không đi. Nó một mực chờ đợi Cố Toàn từ thâm viên quay về, đợi chừng 2 giờ. Đánh không thông. Cố Toàn đẩy tới điện thoại không người nghe. Cố Toàn có mấy phần khó chịu. Là chính mình hại Trương Trạch à không? Không thể nghĩ như vậy. Trương Trạch tham gia thâm viên một chuyện, không phải hắn có thể khống chế. Quán bán hàng món ngon phong phú, sắc hương vị câu toàn. Đối mặt một cái mạng mất đi, hai người nhạt như nước. Dựa vào. Cố Lao ca, kia người lính cảnh sát sẽ không chết thật đi. Đại Hổ hơi giảm thấp xuống mấy phần âm thanh. Không biết. Điện thoại đánh không thông, Trương Trạch nhất định là sinh tử khó liệu. Cố Toàn vừa muốn nói tiếp, đột nhiên, điện thoại di động của hắn rung động kịch liệt. Túi đầu xem xét, lại là Trương Trạch đánh tới. Cố Toàn nhìn vang lên không ngừng điện thoại, một hồi do dự, điện thoại này một đầu khác đánh tới người. Sẽ là Trương Trạch à? Chương 120. Hiện thực chúng số độc đắc. Chương 120. Hiện thực chúng số độc đắc uy. Cố Toàn sửng sốt hơn nửa ngày, cuối cùng lựa chọn thăm dò tính nhận nghe điện thoại. Hắn không xác định đả thông điện thoại này, đến tột cùng là Trương Trạch bản thân, hay là nói. Là quỷ. Là ta. Cố tiên sinh, ta. Vừa mới, hình như kém chút bị quỷ tính kế. Trương Trạch đi lên liền nói. Ta vậy không biết có phải hay không là. Tóm lại ta bị dọa đến chân tay luôn uống, hiện nay chính hướng trung tâm thành phố chạy. Điện thoại một đầu khác, chuyển đến Trương Trạch thở hồng hộ câm thanh. Cố Toàn sững sờ, hỏi lại. Tính kế thế nào ngươi? Ngươi có phải hay không nhận được điện thoại của ta? Đúng. Ngươi gọi điện thoại tới để cho ta tại chỗ chờ đợi, ta còn cự tuyệt một cô đánh tới xe. Bất quá ta liên tưởng đến ngươi trước khi đi, đã nói với ta phân rõ quỷ chi tiết. Ta liền chạy. Cố Toàn có hơi nhíu mày. Vì khai chính là miễn để, Đại Hổ giống nhau nghe được. Không phải, hắn như thế nào phân biệt ra tới. Cái kia sẽ là mèo mù vớ cá rán đi. Hắn vẻ mặt không thể tin. Người kia. So với hắn siêu cấp trí tuệ còn mạnh hơn A. Ngươi như thế nào suy luận ra tới? Cố Toàn trực tiếp hỏi. Trong điện thoại, Cố tiên sinh ngươi nói sẽ lập tức tới ngay, hai người chúng ta cùng nhau hành động, sẽ an toàn rất nhiều. Ta nhớ được trước khi ta đi, Cố tiên sinh ngươi cùng bằng hữu tại quán bán hàng ăn cơm. Các ngươi ăn thái mới vừa lên không bao lâu, với lại bằng hữu của ngươi ăn được nhiều. Về tình về lý đều không có lý do nhanh như vậy rời sân, như thế nào đều nên hai ngươi người cùng nhau đến càng bảo hiểm. Do đó, ta đoán vừa mới gọi điện thoại chính là. Tốt. Không giống nhau. Trương Trạch nói xong, Cố Toàn lập tức ngắt lời. Ngươi ý nghĩ là đúng. Nhớ kỹ, nếu ai bảo ngươi đứng tại chỗ bất động, ngươi tuyệt đối không nên nghe, thời khắc đỉnh giữ di động. Quỷ sát nhân quy luật là mời một người thời gian dài đứng ở nó chỉ định địa phương. A, Cố tiên sinh, vậy ta vừa mới chẳng phải là thật sự? Trương Trạch không phải người ngu, nghe ra Cố Toàn nói bóng gió. Một máy mắt, hắn đi đứng có chút như nhung ra. Chính mình hẳn là khoảng cách tử vong lại là cách xa một bước. cho nên vì sao con quỷ kia muốn quấn lên hắn? Không phải là chúng ta đi. Càng là nghĩ như vậy, Trương Trạch chạy càng nhanh hơn. Hắn như bị điên hướng trung tâm thành phố chạy, cực lực nghiền ép chân cơ thể. Mặc dù là rạng sáng, nhưng vẫn là có địa phương đèn đuốc sáng trưng. Về phần về cục cảnh sát, Trương Trạch không dám. Đừng quá sợ bóng sợ gió. Quỷ sát nhân quy luật cực hạn không nhỏ. Trước đó ta tại tròi bảo vệ trong, là bảo vệ chủ động lưu ta tiếp theo. Cùng quỷ gọi điện thoại lưu lại ngươi làm việc cơ bản giống nhau. Chính ngươi thời gian dài lưu tại một nơi nào đó, không ai mời, có phải không sẽ bị quỷ để mắt tới? Phải chú ý là, cẩn thận người khác mời ngươi thời gian dài lưu tại một chỗ. Cố Toàn tiến một bước cùng Trương Trạch giải thích. Ý của ngươi là, ta có thể trở về nhà? Trương Trạch hỏi lại. Đương nhiên. Lẽ nào ngươi dự định chạy một đêm không trở về nhà sao? Đừng đem quỷ nghĩ đến khủng bố như vậy. Cố Toàn nói ra câu này lời an ủi lúc, chính mình cũng kém chút nhịn không được. Ngươi rời xa chỗ kia, là có thể dừng lại. Còn có, nhìn thấy quỷ không cần phải sợ. Quỷ bản chất là sát nhân, không phải dọa người. Ngươi thấy được quỷ bản thể, tuyệt đối không nên giống như trước đó sợ sệt. Quỷ một sáng hiện thân, hoặc là ngươi đã đạp trúng sát nhân quy luật, hoặc chính là muốn cho ngươi sợ sệt phạm sai lầm, đạp trúng sát nhân quy luật. Nhớ kỹ, không hiện thân quỷ mới là kinh khủng nhất. Trương Trạch qua loa hòa hoãn lại, đem Cố Toàn không sót một chữ đọc thuộc lòng tiếp theo. Tốt, ta hiểu được. Cố tiên sinh, đa tạ. Trương Trạch bình tĩnh lại. Hắn qua loa nghỉ ngơi trong chốc lát, lại một lần nữa kêu chiếc xe. Hắn chưa có về nhà, mà là thẳng đến cục cảnh sát. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Toàn là trong nhà tỉnh lại. Hắn lâu rồi không có như thế vui thích ngủ qua một giấc. Cái này cảm giác làm đến 12 giờ trưa. Khi tỉnh lại, một đống điện thoại chưa nhận đánh tới. Đại hổ có hai thông, cần luôn thận có một trận. Ngoài ra còn lại hơn 10 mít ổn, toàn bộ là Trương Trạch. Tiểu tử này, hôm qua khẳng định không có trở về. Lá gan thật to lớn a. Cố Toàn duỗi lưng một cái. Hắn hoài nghi Trương Trạch là thật điều tra ra đồ vật, sốt ruột tìm chính mình xác nhận đi. Cố Toàn không có gấp. Hắn đầu tiên là rửa mặt một phen, đi quầy ăn vặt điểm rồi một phần hoành thánh, không nhanh không chậm trở về gọi. Uy, Trương huynh đệ, xử lý thế nào? Cố tiên sinh, ngươi cuối cùng tiếp điện thoại. Trương Trạch âm thanh có chút lớn, chấn động đến Cố Toàn lỗ tai khó chịu. Hồ sơ ta điều tra qua. Ngươi nói những kia điểm đáng ngờ tại hồ sơ trên đại bộ phận có ghi chép. Chi tiết phương diện hoàn toàn đáng cướp. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Trương Trạch vô cùng phấn khích, giọng nói run rẩy. Vậy liền đúng rồi. Hiện tại ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta đi. Tin, ta tin. Trương Trạch bận bịu đáp ứng. Vậy là tốt rồi. Đừng quên điều tra Triệu Cương con gái ruột một chuyện, còn có ta nói trong rừng phòng nhỏ án. Cố Toàn nhắc nhở. Ta hiểu rồi. Chỉ là, kia trong rừng phòng nhỏ án có thể không tại Đại Xuyên thị. Hôm qua ta tra xét một chút, Đại Xuyên thị không có tương tự vụ án. Về phần Triệu Cương con gái ruột, ta còn đang ở điều tra, tiến triển chậm chạp. Có bất luận phát hiện gì, ta sẽ trước tiên báo tin ngươi. Tiếp đó, Trương Trạch đem dâu ria vụ án chi tiết nói cho Cố Toàn. Cố Toàn một bên cật hồn đồn một bên nghe lấy. Cùng Thâm Viên đại khái không có sai biệt. Muốn nói có cái gì không giống nhau. Đó chính là Triệu Cương một vụ án, từng có mấy cái thân thích từng tới bái phòng Triệu Cương. Điểm ấy là thật. Khác nhau chính là, Triệu Cương biệt thự bốc cháy, là tại bọn họ 6 người rời khỏi vào đêm đó. Đêm đó mấy người bọn hắn thân thích ăn bữa tối, chưa tới 7 giờ liền rời đi. Điểm này cùng Thâm Viên xuất nhập rất lớn. Cố Toàn dập máy Trương Trạch điện thoại, đem một bát hoành thánh vào trong bụng. Tiếp theo, hắn cùng Đại Hổ cùng Cần Ngôn Thận báo bình an. Nơi này muốn kinh ngạc nhất, còn phải là Cần Ngôn Thận. Ta đi. Cố Toàn ca, ngươi lại còn sống trở về. Thật bất khả tư nghị. Một tuần lễ khoảng cách tiến hành 2 lần Thâm Viên, ngươi tại sao có thể xui xẻo như vậy a? Cần Ngôn Thận đi lên đều đâm Cố Toàn chỗ đau. Ai biết được. Nếu có thể, ta ngược lại thật ra hy vọng có thể không xui xẻo như vậy. Ha ha, được rồi. Cần Ngôn Thận lúng túng cười cười. Bản thân hắn là người mới, với lại nhát gan. Phong cách làm việc tương đối nội liễm. Như thế vừa so sánh, cùng Đại Hổ lập tức phân cao thấp. Cố Toàn ca, hy vọng ngươi tiếp xuống vận khí năng lực tốt một chút đi. Chờ một chút, ta thao. Ta thế mà trúng số độc đắc a. Cố Toàn vừa muốn cúp điện thoại, Cần Ngôn Thận hống làm hại hắn kém chút lỗ thai mang thai. Hắn không khỏi cầm xa điện thoại, vuốt vuốt mà thôi. Hôm nay như thế nào mỗi người đều dạng hướng hắn? Làm sao vậy? A Thận, ngươi mua sổ số trong 500 vạn. Chương 120. Hiện thực các loại điều tra chương 120. Hiện thực các loại điều tra không phải. Ta tới tin ngắn. Vì sao nhanh như vậy? Cần Ngôn Thận hiện tại hoảng sợ. Hắn vừa chúc Cố Toàn hảo vận, kết quả chính mình liền xui xẻo. Này thật không phải miệng quả đen sao? Ngươi đến tin ngắn. Cố Toàn vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc không phải Cần Ngôn Thận đến tin ngắn, mà là chúng ta không phải là cùng một cái a. Cố Toàn ấn mở vừa tới Thâm Viên tin nhắn, tra xét một phen. Yêu cầu tại hôm nay rạng sáng, tiến về nơi nào đó địa điểm ngồi cố xe, tiến về Thâm Viên. Cần Ngôn Thận nghe xong, người càng bối rối. A, không đến mức đi. Cố Toàn ca, ngươi không phải mới ra đến, tại sao lại muốn đi vào? Cần Ngôn Thận còn cảm thấy mình vận khí không tốt. Hắn lần đầu tiên Thâm Viên kết thúc, khoảng cách lần thứ hai đến tốt xấu cách mấy tháng. Không ngờ rằng lần thứ hai Thâm Viên kết thúc không đến một tuần lễ, chính mình lại muốn đi vào. Điều kỳ quái nhất chính là, chính mình vận khí kém coi như xong, Cố Toàn là chuyện gì xảy ra? Hắn cách vào trong tái xuất đến còn không đến một ngày thời gian. Căn bản không hợp lý a, không biết. Ta bị nhầm vào. Cố Toàn nhíu mày. Những lời này hắn không phải lần đầu tiên nói. Hắn có dự cảm, chính mình nhất định bị Thâm Viên theo dõi, nhưng Thâm Viên không khả năng không có lý do nhầm vào hắn. Nhất định là trên người hắn ra có chút vấn đề. quả nhiên là khiếu giác gà không phải là không có thể. Cố Toàn ban đầu rất nhiều lần kém chút chết mất, thậm chí bao gồm đoàn đội ở bên trong. Không có Cố Toàn cái mũi, chỉ sợ trong rừng trong phòng nhỏ, chân sớm giết chết được mấy người. Lần thứ hai thâm viên trong, Lý Mị tuy là nghị trăm phương ngàn kế tính toán Cố Toàn, nhưng không có cái mũi giúp đỡ, Cố Toàn không thể nào một nháy mắt đẩy ra Đỗ Hiểu Quyên là hàng giả. Cố Toàn có một tia nghĩ mà sợ. Tiếp đó, hắn còn có thể tin tưởng cái mũi sao? Hắn nên nhiều một chút chính mình tự hỏi, ít một chút đối với năng lực tín nhiệm. A Thận, ngươi địa điểm ở đâu? Chúng ta đối với một chút. Nếu một chỗ, kia cùng nhau hành động. Cố Toàn đối với Cần Luân Thận đề nghị. Hắn nhìn về phía mình địa vị. Chỉ có một. Cần Luân Thận báo cáo đến địa vị có hai cái. Cùng hắn có một cái trùng hợp. Chúng ta thực sự là muốn đi cùng một cái thâm viên A. Được, chúng ta tụ hợp đi. Thời gian không đợi ta, miễn cho bị quỷ để mắt tới. Cố Toàn lập tức làm ra hành động. Nhiệm vụ vừa tuyên bố, cùng Cần Luân Thận tụ hợp tất nhiên lựa chọn tốt nhất. Nếu lại trễ một điểm hoặc đợi đến tối, không chừng quỷ sẽ đối với hai người tiến hành bố cục. Hắn nhất định phải nhanh, đây bất luận kẻ nào, thậm chí quỷ đều muốn nhanh. Hai người tại một chỗ gặp mặt, Cần Luân Thận cả người không tốt lắm, sắc mặt trắng bệnh. Không giống như là mấy ngày nay gặp phải quỷ, ngược lại là nhận được tin nhắn hể bại suy sụp. Vừa đến đã mặt mày ủ rũ. Đi, đi với ta quán net. Cố Toàn lôi kéo Cần Luân Thận hướng sát vách trong quán internet chui. A, đi quán net làm gì a, Cố Toàn ca. Cần Luân Thận bị kéo đến tăng tốc bước chân. Tự nhiên là điều tra. Bây giờ cách không giờ sáng rất sớm, chúng ta hoàn toàn không cần phải sốt ruột. Cho ngươi đi quán net, là nghĩ chúng ta cùng nhau điều tra một chút hai điểm này vị, cùng với phụ cận lộ tuyến. Đây đối với chúng ta có thể hay không lên xe 10 phần mấu chốt. Cố Toàn thao thao bất tuyệt nói xong. Đột nhiên, hắn quay đầu hoài nghi chằm chằm vào Cần Luân Thận. A Thận, ngươi không sẽ hai lần đều không có điều tra qua a? Liền trực tiếp đi. Cần Luân Thận ngại quá gãi đầu một cái. A, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Cái kia, chúng ta lên đường đi. Cố Toàn một hồi im lặng. Cần Luân Thận vẫn là như cũ. Vận khí này thực sự là tuyệt. Hắn đột nhiên liên tưởng đến trước đó lần đầu tiên đi thâm viên. Nghe tên mặt thẻo nói Cần Luân Thận làm lúc còn có tâm tư nấu cơm, thực sự là tâm lớn. Cố Toàn ban đầu không nghĩ tới mang theo Cần Luân Thận. Một mình hắn hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng thêm một người có thêm một người chỗ tốt. Cần Luân Thận trong điện thoại di động có hai nơi lên xe điểm bị. Trước đó Cố Toàn cảm thấy mình vận khí rất kém cỏi. Hắn điện thoại thâm viên trong chỉ có đơn độc điểm bị, nhưng Vương Thốn đã nói với hắn, mặc kệ bất luận cái gì điểm bị, chỉ cần ngươi có thể tìm tới lại tại quy định về thời gian xe, liền xem như lên lũy an toàn. Đã như vậy, Cố Toàn làm sao có khả năng đi chính mình điểm bị? Hắn mang theo Cần Luân Thận mục đích chính là để phòng vạn nhất, muốn theo Cần Luân Thận cùng lên xe. Cần Luân Thận bất khí, hắn có định. Hai người tới quán net, đơn giản mở hai cái máy móc. Ngươi điều tra điểm ấy vị, ta kiểm tra cái này. Cố Toàn cho Cần Luân Thận phân công nhiệm vụ. Tiểu nhãn kính Cần Luân Thận không có lời oán giận, nghiêm túc điều tra mình phụ trách điểm bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến buổi chiều thời đoạn, bọn hắn điều tra đều không khác mấy. Nhưng hai người trao đổi lẫn nhau riêng phần mình tình báo. Chính mình điều tra điểm bị là Cần Luân Thận điện thoại có thêm tới điểm bị. Cái giờ này vị ở vào vùng ngoại ô, cách bọn họ Đại Xuyên thị có một đoạn rất dài khoảng cách. Nếu hai người bọn họ đúng hạn quá khứ, ước chừng cần để 3 giờ trước xuất phát, bằng không không đổi kịp. Một cái khác điểm vị là Cố Toàn trong điện thoại di động điểm vị, ngay tại trong thành phố, 10 phần gần. Cố Toàn con ngươi lạnh xuống. Thực sự là giỏi tính toán a, dựa theo Cần Luân Thận tính cách, hắn định sẽ không chuyên đi xa xôi điểm vị, mà chính mình chỉ có một điểm vị. Nói cách khác, bọn hắn nếu là không đụng nhau liên hệ thông tin, 9 thành 9 đều sẽ đi một cái điểm vị. Cứ như vậy, quỷ cũng chỉ cần tại phụ cận bố cục, đảm bảo cũng có thể coi là kế hai người bọn họ. Này sách lược thực sự là ác độc đến cực hạn. A Thận, đừng đi quản thị lý điểm bị. Chúng ta đi vùng ngoại ô cái giờ này. Cố Toàn trực tiếp hạ phán đoán. Lại tra một chút vùng ngoại ô điểm bị. Xem xét phụ cận có hay không có vụ án hoặc chuyện lạ một loại. Chúng ta trước giờ 5 tiếng đồng hồ xuất phát, để phòng xảy ra vấn đề. Cần Luân Thận gật đầu, trực tiếp chấp hành. Cố Toàn đều an bài như vậy, khẳng định có hắn thâm ý hai người một hồi điều tra, điểm bị phụ cận rất sạch sẽ. Chỉ là vùng ngoại ô dọc theo đường bên trên, trước nửa tháng ra một hồi tai nạn giao thông. Đây là Cần Luân Thận điều tra ra. Khoảng cách chúng ta chỗ cần đến có một khoảng cách, bị đụng là một cái nữ hải, thương thế nghiêm trọng. Khiến người ngoài ý chính là, bác tài bởi vì né tránh, tại chỗ chết. Cố Toàn nhìn về phía kia một bản tin. Cụ thể mà nói không phải tin tức, là một cái mộ tập quyên tiền. Người đề xuất bị đụng nữ hải Kaka. Dựa theo Kaka lý do thoái thác, chiếc xe kia vốn là vọt tới hắn. Kết quả mội mội của hắn đứng ra, tính mệnh hấp hối. Nhưng bọn hắn đã không có tiền. Bác tài chết đi, dẫn đến bọn hắn còn có đại lượng bồi thường phải trả. Hai minh mội từ nhỏ chết phụ mẫu, sống nương tựa lẫn nhau. Cần Luân Thận nhìn thấy một nửa như mày. Hắn rất hiền lành, không nhìn nổi những tin tức này. Cố Toàn thất vọng lắc đầu, đóng kín cái tin tức này. Hai cái này huynh đệ gặp thai bay vạ gió, nhưng cùng bọn hắn tình cảnh không quan hệ. Cố Toàn tiếp tục nhường Cần Luân Thận điều tra. Cuối cùng, bọn hắn từ trường thai nạn giao thông phụ cận lần nữa triển khai điều tra, lại là có bất ngờ phát hiện. Xe kia họa xảy ra chuyện điểm tại vùng ngoại ô, phụ cận người ở thưa thớt, mà xe kia họa hướng phía trước khoảng mấy cây số. Có một tòa để người sợ hãi nhà ma. Chương 121. Hiện thực chật vật không chịu nổi chương 121. Hiện thực chật vật không chịu nổi nhà ma. Cố Toàn tra xét một lần cái này nhà ma tư liệu. Nói là một cái đã sớm vứt bỏ vùng ngoại ô biệt thự, nơi này phát sinh qua rất nhiều chuyện quái dị. Cụ thể, trên mạng thế mà rất ít, cùng cái khác đô thị chuyện lạ đều không quá đồng dạng. Phát hiện này nhường Cố Toàn khiến cho nhất định coi trọng. Rốt cuộc tại trên mạng cùng với các loại diễn đàn đều không có linh dị nhà ma, ngược lại là nhiều hơn mấy phần không giống nhau. Với lại nhà ma cùng Khê Cốc Trang Viên bên ấy khác nhau. Khê Cốc Trang Viên tốt xấu còn đang ở bên trong thị khu, doa người trình độ không cao. Ban ngày giống nhau là sẽ có người đi qua. Mà một tòa này nhà ma là thật mà không có mưa hay. Đừng nói là buổi tối, ban ngày đều không có người tùy tiện tới gần. Nhà ma. Như thế một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Trước đó không có ở phía trên tra được, là địa đồ cố ý xóa bỏ rồi sao? Cố Toàn vuốt ve cái cằm. Điểm này hắn không phải thật bất ngờ. Rốt cuộc thứ này quá suối quậy. Hơn nữa còn là trường kỳ ở vào một cái không người ở lại, thậm chí là không ai dám đi hủy đi trạng thái. Bị địa đồ xóa bỏ không gì đáng trách. Nói trở lại, a thật, mấy giờ rồi? Cố Toàn đột nhiên lấy lại tinh thần. Cần luôn thận sững sờ, nói với Cố Toàn. Cố Toàn ca, khoảng cách rạng sáng còn kém chừng 5 giờ. Chúng ta thời gian còn vô cùng sung túc đấy. Cần luôn thận ăn ngay nói thật. Trước đó Cố Toàn nói đến 3 giờ trước quá khứ là được, sắp thực quá sớm. Cố Toàn dần dần sắc mặt nghiêm trọng. Theo ta thấy, chúng ta hay là không sai biệt lắm chạy tới đi. Cần luôn thận nghe được người có điểm động. A, sớm sao như vậy, Cố Toàn ca? Không phải nói, sớm chút quá khứ có thể sẽ xảy ra chuyện. Cố Toàn lắc đầu. Không, ta cảm giác xảy ra bất ngờ. Một tòa này nhà ma tất nhiên nằm ngang ở chúng ta cùng chỗ cần đến trong lúc đó, vậy liền tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta có thể nếm thử gọi xe, lướt qua một tòa này nhà ma. Chờ sắp tới lúc rồi, lại gọi xe đi chỗ cần đến. Một mạch mà thành vấn đề quá lớn. Hay là cách đi ra chấp hành tốt. Cần luôn thận cảm giác Cố Toàn nói rất có đạo lý. Cố Toàn ca, hay là ngươi suy xét chu toàn. Vậy chúng ta lên đường đi. Cần luôn thận cùng Cố Toàn rời đi, ngay cả máy móc đều chẳng muốn xuống. Hai người đi trên đường, chuẩn bị đi bên đường đón xe. Cố Toàn nhìn xem Cần luôn thận vẻ mặt phiền muộn, an ủi. Làm sao vậy, còn chưa bắt đầu đều khóc tang cái mặt. Ngươi tốt xấu qua hai lần thâm viên nhiều một chút tự tin. Cố Toàn vỗ vỗ hắn gầy yếu bay. Ta trước đó tại cái trước thâm viên quen biết một cái giống như ngươi qua hai lần thâm viên ngốc đại cá tử. Hắn đều đây ngươi tự tin lớn mật nhiều. Các loại tao làm việc bay đầy trời. Cuối cùng còn đã cứu ta một cái mạng đấy. Cần luôn thận nghe được Cố Toàn dạng này người thế mà còn được người cứu một mạng. Quả thực hiếm lạ. Thật hay giả, Cố Toàn ca. Một cái thông qua được hai lần thâm viên người, thế mà cứu được ngươi. Cố Toàn gật đầu, một chút không cảm thấy lung túng. Thật sự. A thận bất kỳ người nào tồn tại, cũng có đạo lý của hắn. Mặc dù ngươi nhát gan, nhưng này không nhất định là khuyết điểm, có thể là ưu điểm của ngươi. Nhát gan đều đại biểu cho cẩn thận, nhỏ yếu. Rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Nghe được Cố Toàn an ủi, Cần luôn thận con mắt lần nữa ảm đạm xuống. Hạt dự. Người khác xem nhẹ à? Như thế sự thực. Lần đầu tiên ta vào trong thâm viên tất cả mọi người quả thực đều không tại ý ta. Quỷ đều so bọn hắn quan tâm ta. Điểm này Cần luôn thận tràn đầy lĩnh hội. Cố Toàn ca, ta kỳ thực rất muốn giống như ngươi. Ngươi rất lợi hại, tự tin, bình tĩnh, bình tĩnh. Lần đầu tiên đi thâm viên đều nhận lấy rất nhiều người chú ý. Hơn nữa còn thuận lợi mang ta cùng Phương Thốn tỷ thành công rời khỏi thâm viên. Ngươi cũng không biết, ta lần đó bị mũ nam nghĩ lầm người mới lúc, ta kỳ thực vô cùng xấu hổ. Bởi vì ngươi mới là người mới, ta là thông quan qua một lần người. Cố Toàn một hồi cười khổ. Tiểu tử này, không ngờ rằng nhạy cảm như vậy. Đừng nghĩ như vậy. Ngươi có thể cảm thấy ta vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, nhưng đó là ngươi xem đến ta biểu hiện ra một mặt quang huy mà thôi. A thật, ngươi nhớ kỹ. Mỗi người đều có thể lấp lánh. Cần luôn thận mím mím môi. Nhưng ta cảm giác tự mình làm cái gì đều vô cùng chật vật. Cố Toàn trả lời một câu. Vậy liền đi chật vật không chịu nổi lấp lánh. Cần luôn thận gật đầu một cái, không nói nữa. Hai người rất nhanh đón một chiếc xe. Bọn hắn nếm thử đem chỗ cần đến trực tiếp tuyển tại thâm viên an bài địa điểm thử một chút. Ô tô thuận lợi phát động. Sư phó vừa chạy một hồi, nhìn thấy dọc đường lộ tuyến giật mình. Hắn quay đầu về Cần luôn thận cùng Cố Toàn hai người nói. Hai cái xoái ca, ta có thể không cách nào chạy xa như vậy. Các ngươi này địa phương muốn đi rất nguy hiểm a. Cần luôn thận phản bác. Chỗ nào nguy hiểm? Không phải liền là vùng ngoại ô. Ngươi đem chúng ta ném có thể đi rồi, ngươi sợ cái gì? Bác Tài khoát khoát tay. Ta không phải sợ các ngươi đi chỗ cần đến. Ngươi chỗ kia chim không thèm địa ta lại không sợ. Ta sợ là ven đường muốn đi qua nơi này. Bác Tài chỉ trong đó một chỗ. Cố Toàn có hơi nhíu mày. Quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng. Tầm thường Bác Tài đi Khê Cốc Trang Viên đều sẽ sợ sệt. Hiện tại muốn bọn hắn trải qua một tòa nhà ma. Bọn hắn làm sao có khả năng đáp ứng? Nghĩa là gì, nơi này rất nguy hiểm sao? Cố Toàn ra vẻ hồ đồ hỏi. Hắn vừa mới nghĩ qua điều tra một chút quỷ này phòng. Làm sao trên mạng rất nhiều bình luận đều tàn thứ không đủ. Chỉ nói là cái đó nhà ma tà dị cực kỳ, chết qua mấy đời chủ nhân, năng lực chớ tới gần cũng đừng tới gần. Đi chính là muốn chết. Cố Toàn hỏi Bác Tài. Hắn hoài nghi chạy ra thuê xe đám thợ cả nói không chừng tin đồn rất nhiều thành thị bên trong bí mật không muốn người biết. Ôi! Hai vị tiểu ca không biết đi. Mặc dù kia bẩn đồ chơi không có tại trên địa đồ biểu hiện, nhưng kể bên này a, là đại xuyên thị xa gần nghe tiếng, nhường cảnh sát đều nghe tin đã sợ mất mật nhà ma nha. Bác Tài mang theo một tia sợ hãi nói. A! Cần luôn thận mang theo hoài nghi. Nhường cảnh sát đều sợ hãi. Thật hay giả? Bác Tài không có trả lời, nói tiếp. Đại xuyên thị vùng ngoại ô đi xuống dưới, kia phiến cỏ hoang nhanh so với người cao địa phương đứng thẳng một tòa cô linh phòng cũ. Mới đầu không có bất kỳ người nào để ý kia ngôi nhà. Hắn bắt đầu sinh động như thật miêu tả. Mấy năm trước, có mấy cái trai trai hải tử gan to bằng trời, chạy tới thử đảm. Một người trong đó dùng cả tay chân muốn từ tường ngoài leo đi lên. kết quả móc núi lỏng một khối phong hóa cục gạch, cả người lẫn gạch té xuống, tấm gạch vỡ vụn, lộ ra ngoài không phải đắp đất. Bát Tài thừa nước đục thả câu, Cẩn Luân thận hỏi tới, kia, này sẽ là cái gì a? Thi thể. Bát Tài cười lạnh, sai, là chen lấn lít nha lít nhít nhân cốt. Chương 122, hiện thực đón xe ngẫu nhiên gặp. Chương 122, hiện thực đón xe ngẫu nhiên gặp. Bát Tài một bên chạy một bên nói, thần sắc căng thẳng, chuyện này lập tức khiến cho hành động không nhỏ. Hai tử cha mẹ báo cảnh sát về sau, cảnh sát đến rồi, cẩn thận từng ly từng tí cậy mở một mảnh tường ngoài, bên trong toàn bộ là xương cốt, một cái sát bên một cái, bổ sung tại gạch đá kết cấu khoang trống tròn, như là nào đó quái đản kiến trúc vật liệu. Trải qua sơ bộ phân biệt, đều thuộc về Đại Xuyên thị và xung quanh những năm này lần lượt mất tích người. Ta dựa vào, thật buồn nôn. Thật hay giả? Cần luôn thận nhìn không được vẻ mặt nhăn nhó. Bác Tài không trả lời, phối hợp nói tiếp. Này đã đủ để người tê cả da đầu. Chân chính nhường hiện trường lao pháp y thủ cũng bắt đầu run, là những kia đầu khớp xương mặt. Nghe nói có một pháp y không cẩn thận đem phát khô xương cốt rơi trên mặt đất. Kết quả xương cốt như là bánh hóa bánh bích quy giống nhau vỡ vụn, bên trong chảy ra cốt cốt quỷ dị hắc huyết. Phải biết, những người đó xương cốt sớm đã bị chôn nhiều năm. Không nói vì sao bên trong sẽ có huyết. Huyết không có khô cạn ngưng kết thân mình đều mười phần quỷ dị. Với lại nghe nói kia huyết hương vị cực kỳ khó ngửi. Nhưng không ít ở đây lão pháp y đều không ngừng nôn mửa. Sau này trở về, tham dự chuyện này pháp y tất cả đều ngã bệnh. Bệnh viện tra không ra cụ thể nguyên nhân bệnh, không ít pháp y tại chỗ nghỉ việc. Chuyện này đã dẫn phát Đại Xuyên thị cục cảnh sát chấn động. Cảnh sát hoài nghi người ở đó cốt bị làm qua có chút thí nghiệm thân thể, cùng virus sinh hóa có khá lớn liên quan. Nếu những thứ này đầu khớp xương huyết quẩn đi qua không khí truyền bá, chỉ sợ tất cả Đại Xuyên thị đều đem luôn hãm. Cố Toàn nhíu mày, chẳng trách chuyện này tại trên internet đưa tới hành động không lớn, đoán chừng là bị quan phương phong tỏa qua thông tin. Rốt cuộc nếu liên quan đến truyền nhiễm cùng bệnh độc một loại, khẳng định là muốn đối thông tin tiến hành trình độ nhất định phong tỏa. Bác Tài nói liền một hơi, lại run run một hồi. Mà với lại, tại ước chừng nửa năm trước, có người dọc đường bên ấy, ngày thứ hai đều mất tích. Cảnh sát tại nhà ma mấy cây số ngoại bãi sông bên cạnh tìm được rồi thi thể của hắn. Hắn toàn thân không có một chỗ thương, nhưng thân thể như là kẹo da trâu. Toàn thân xương cốt đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hỗn tạp tại dưới làn da gan cùng cơ thể chồng xen một đoàn. Cảnh sát bức bách tại áp lực dư luận, nếm thử đi nhà ma bên ấy tìm kiếm manh mối. Không ít cảnh sát cùng pháp y võ trang đầy đủ. Kết quả thật tại nhà ma cách đó không xa tìm được rồi một bộ nhìn còn vô cùng mới, lại cơ hồ là dội huyết hoàn chỉnh khung xương. Khung xương trưng bày tư thế như là một người tại nằm rạp xuống bò, cho người cảm giác như là khung xương có ý thức tự chủ, tự mình thoát ly chủ nhân, bị nhà ma thu hút, muốn đi cùng những kia cũ cốt ở cùng một chỗ. Bác Tài đột nhiên một hồi cấp bách phanh lại dừng lại. Hai vị, các ngươi còn nhất định phải quá khứ sao? Bác Tài ánh mắt nghiêm trọng, theo kính chiếu hậu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau hai người. Cần Luân Thận đã tại phát run. Cố Toàn thần sắc bình tĩnh. Đi, có thể kéo ta nhóm quá khứ sao? Bác Tài lắc đầu. Thời gian không còn sớm. Nếu sớm một chút, các ngươi năng lực thêm tiền ta có thể mạo hiểm. Chúng ta bây giờ quá khứ, liền xem như ta tốc độ cao nhất hành xử. Vậy chờ đến nhà ma phụ cận, chỉ sợ Thái Dương đều xuống núi. Ta còn có thê tử cùng nữ nhi, ta không thể mạo hiểm như vậy. Ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến nhà ma phụ cận. Con đường sau đó chỉ có thể chính các ngươi đi. Ngoài ra, bên ấy bởi vì chuyện này có rất ít người cùng xe trải qua, các ngươi chỉ có thể đi bộ. Cố Toàn suy tư một hồi. Đây chính là vì cái gì Cố Toàn còn thừa lại 5 tiếng, đều đội vàng đến đón xe nguyên nhân. Phàm là bọn hắn dựa theo nguyên kế hoạch đón xe, tuyệt đối sẽ ở nửa đường trên bị chậm trễ. Bác Tài không thể nào tại trong đêm trải qua nhà ma. Bọn hắn tất nhiên sẽ bị phóng đi bộ hành động. Dù là nhà ma khoảng cách vùng ngoại ô chỗ cần đến không có bao xa, động lòng người tốc độ cao nhất sao có thể bù đắp được xe đấy? Bọn hắn xác suất lớn không cách nào đi bộ tới mục đích. Nếu như không giờ sáng không ngồi tới chiếc kia đi hướng Thâm Viên xe taxi, lưu cho kết quả của bọn hắn tất nhiên là ngõ cụt. Liên nghĩ đến điểm này, Cần Luân Thận không khỏi nghĩ mà sợ. Vừa mới hắn còn cảm thán thời gian sớm như vậy, hiện tại xem ra, nếu không phải sớm xuất phát, lúc này đã tuyệt vọng. Được thôi, ngươi trước tiễn chúng ta ra khỏi thành ngoại ô. Chuyện kế tiếp, chúng ta tự nghĩ biện pháp. Cố Toàn chỉ có thể làm cho đối phương tiễn chính mình rời khỏi thành thị. Tiếp lấy tiếp tục suy nghĩ biện pháp nhờ xe. Tài xế này khẳng định không muốn đi. Cố Toàn không có năng lực làm khó đối phương. Hắn đã nếm qua một lần thua lỗ. Chỉ là không ngờ rằng lần này tình huống so với một lần trước phiền phức. Bọn hắn trong quán net chậm trễ thời gian có chút nhiều. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề của bọn hắn. Một tòa này nhà ma tại trên internet tồn tại cảm cơ hồ là linh, thông tin đại bộ phận bị phong tỏa, thậm chí xóa bỏ địa đồ đánh dấu. Trước lúc này, Cố Toàn đối với sự kiện linh dị cùng đô thị chuyện lạ không có hứng thú. Chưa từng có cố gắng hiểu qua những thứ này như quỷ xà thần chuyện xưa. Đây là quỷ cố ý an bài tốt tiết mục, có nhằm vào Cố Toàn hứng thú. Chẳng qua Cố Toàn vô cùng thông minh, hắn không có trước tiên nhường Bác Tài đưa bọn hắn đến nhà mà phụ cận. Hắn một chút không cho rằng Bác Tài là đang nói láo, có thể tại không chút nào sát thương người tình huống dưới lấy ra thân thể đối phương bên trong xương cốt. Loại thủ pháp này căn bản không thể nào là người có thể làm được. Nói cách khác, nhà ma phụ cận là thật có quỷ. Nhà ma thật có quỷ, bọn hắn một sáng trải qua nhà ma bên trong quỷ tất nhiên tính toán hai người. Nguy hiểm như vậy sẽ rất lớn. Cố Toàn thậm chí cũng hoài nghi, chỉ sợ chỗ cần đến mai phục quỷ năng lực rất yếu, tính toán bọn hắn khả năng tính rất nhỏ. Mục đích của nó là muốn cho nhà ma quỷ ở nửa đường trên thu thập bọn họ. Cố Toàn cần nhanh chóng trải qua nhà ma. Như vậy là bảo đảm nhất an toàn phương thức. Xe đạp, xe gắn máy, những thứ này cũng không an toàn. Nhất định phải là một cỗ ô tô, với lại tốc độ phải nhanh. Đi vào vùng ngoại ô, Cố Toàn cùng Cẩn Ngôn Thận dừng lại tại ngoại ô cửa ra vào. Lúc này Cố Toàn không ngừng tìm người giúp đỡ, kết quả phát hiện người hắn quen biết không nhiều, thế mà không có một người có rảnh đến lái xe đưa bọn hắn. Lần này lung túng, Cố Toàn nhìn duy nhị hai cái có khả năng dãy số, một cái là Đại Hổ, một cái là Trương Trạch. Đại Hổ khả năng tính rất thấp, lao tiểu tử này một nghèo hai trắng, thật không sợ chết qua đến đưa bọn hắn, phải có xe là tiền đề. Cố Toàn trực tiếp phạt rơi mất. Trương Trạch đâu? Trương Trạch đích thật là có xe, hơn nữa còn là công gia xe, tiến một chút cũng không quá đáng. Cũng không biết hiện tại Trương Trạch có thể hay không. Lần nữa bấm Trương Trạch điện thoại, Trương Trạch không có tiếp. Vừa điều tra đến nhà ma lúc, Cố Toàn đều gọi một cú điện thoại quá khứ, vốn nghĩ hỏi một chút nhà ma sự việc, nhưng Trương Trạch không có nhận. Cố Toàn lại phát một cái, Trương Trạch hay là hồi lâu không có phản ứng. Cố Toàn có một cố dự cảm không ổn, có thể là Trương Trạch đang bận. Nhìn tới, hắn thật muốn mau chóng tìm cách mua chiếc thay đi bộ xe. Cố Toàn trong nhà là khá giả gia đình, phụ mẫu tốt xấu kinh doanh một nhà xưởng, mua một cố tiện nghi thay đi bộ xe hoàn toàn không sao hết. Ai có thể nghĩ tới hắn vừa trở về một trời liền lại tiến vào, căn bản không còn thời gian mua xe. Chẳng qua nghĩ thì nghĩ, mua xe cũng muốn và lần này thâm viên năng lực vượt đi qua, bằng không trực tiếp chết trên nửa đường, không bằng mua chiếc giấy xe thể thao thiếu đến. Cố Toàn ca, còn chưa tìm thấy thích hợp à? Ta bên này ngăn cản mấy chiếc xe, đều không có một người vui lòng tiện chúng ta. Cần luôn thận bất đắc dĩ. Cố Toàn nhìn về phía lùi tới cố xe, ngoại ô phụ cận trên đường cố xe không ít, hiện nay thời gian còn vô cùng sung túc, hắn không tin tìm không thấy một chiếc xe đưa bọn hắn, chính là chờ đợi thời gian để người nhiều không hiểu vô cùng lo lắng. Đột nhiên, một chiếc xe đúng là tại trước mặt bọn hắn ngừng lại. Cố Toàn cùng Cần Luân Thận một ngộng, vì hai người đều không có kêu dừng đối phương xe, chiếc xe này là chủ động dựa đi tới. Cố Toàn một hồi dò xét, đây là chiếc màu trắng ô tô, thân xe mới tinh, rõ ràng vừa mua không lâu. Đen nhánh cửa sổ xe bị quay xuống, hai người bọn họ càng nhìn đến một khuôn mặt quen thuộc. Chương 123. Hiện thực thượng thiện nhược thủy. Chương 123. Hiện thực thượng thiện nhược thủy. Cố xe cửa sổ bị quay xuống, Cố Toàn cùng Cẩn Ngôn Thận nhìn thấy một tấm không thể quen thuộc hơn được mặt. Phương Thốn Tỷ, là ngươi? Cẩn Ngôn Thận vô cùng kinh ngạc. Hai người các ngươi ra hỏa, sẽ không phải là muốn đi? Phương Thốn khỏe miệng giật một cái, có cố dự cảm không tốt. Ừm, chúng ta là muốn đi Thâm Nguyên. Phương Thốn ngươi lẽ nào? Cố Toàn ý thức được một tia không ổn, hắn không ghét cùng Phương Thốn cùng đi Thâm Nguyên. Cố Toàn tham gia qua hai lần Thâm Nguyên, tại Thâm Nguyên trong mỗi người đều là không quen biết, bao gồm lần trước hắn cùng Đại Hổ cùng nhau, nhìn như tương đối tin mặt cho. Thực chất hai người bọn họ chỉ là tại trên xe taxi mới quen. Lần này hắn cùng Cẩn Ngôn Thận bước vào cùng một cái Thâm Viên. Nếu là còn có Phương Thốn một đường, kia thật có điểm thuyết pháp. Không phải là Thâm Viên tận lực sắp đặt tà Phương Thốn tỷ, ta cùng Cố Toàn ca lại muốn đi Thâm Viên. Ngươi đây, ngươi có phải hay không vậy? Không giống nhau. Cẩn Ngôn Thận nói xong, Phương Thốn trực tiếp ngắt lời. Ta không phải. Ta chỉ là tiễn ta một người bạn mà thôi. Hắn muốn đi Thâm Viên. Phương Thốn khoát khoát tay. Cố Toàn cùng Cẩn Ngôn Thận thăm dò nhìn lại, chú ý tới Phương Thốn vị trí lái phía sau, còn ngồi một cái thân hình lại mập nam nhân. Nam nhân hóa trang có chút cổ quái, mặc một thân như là đạo phục trang phục, cầm trong tay một khối như là la bàn cổ quái vật. Chỉ tiếc trong đêm quá tối, bọn hắn nhìn xem không rõ lắm. Làm sao vậy, Phương Thốn lão muội? Có người quen? Phía sau nam nhân nói chuyện. Ừm. Dường như đi trùng với người Thâm Viên. Nếu không một đường. Phương Thốn không quay đầu lại. Ồ, thú vị. Nhìn tới hai vị này cùng Phương Thốn lão muội ngươi có giao tình a? Khó gặp. Ta nhớ được ngươi không phải thích tìm phiền toái. Thoại mất a. Phương Thốn tức giận nói xen vào. Nam nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, quay cửa kính xe xuống. Cố Toàn cùng Cẩn Ngôn Thận cuối cùng thấy rõ dung mạo của đối phương, là một người dáng dấp phổ thông, mang theo rìa mép nam nhân. Ta đi, người là thần côn. Cẩn Ngôn Thận lên tiếng kinh hô. Mặc dù lối ăn mặc của đối phương không có như vậy duyên dáng, nhưng chỉ là khuôn mặt đó còn có cố kia khí chất, thấy thế nào đều giống như thần côn. Đi đi đi, người làm sao nói chuyện, cái gì thần côn? Bần đạo chỉ là một vị đạo sĩ. Đạo sĩ? Cố Toàn hít hà người này hương vị, không có ác ý. Cố Toàn đem lên xe điểm cùng nam nhân lộ ra, xác nhận chính mình lên xe điểm cùng người này không sai chút nào. Vị đại sư này, chúng ta có thể lên xe à? Có thể. Nếu là Phương Thốn bằng hữu, kia chính là ta Thiện Nhược Thủy bằng hữu. Thiện Nhược Thủy, thế tên rất hay a. Cần Luân Thận nhịn không được tán thưởng. Hai người nhanh chóng lên xe, Cần Luân Thận cùng Thiện Nhược Thủy ngồi xếp sau. Cố Toàn dự định đi hàng phía trước ngồi xuống. Hắn vừa mới có động tác, bị Thiện Nhược Thủy kêu dừng. Vị tiểu ca này, không muốn ngồi phía trước. Vì sao? Cố Toàn hỏi lại. Hắn đẩy cửa ra, giật mình phía trước trên chỗ ngồi không phải không hề có gì, có thêm một cái như là phù chú tiểu nhân, kẹp ở cột kỹ dây an toàn cùng con ghế khe hở ở giữa. Đây là chướng nhãn pháp. Phương Thốn lao muội cùng người giả này chỉ phụ sát suất lớn năng lực lừa qua quỷ, nhưng quỷ nghĩ lầm trong chiếc xe này không có ngồi những người khác. Cố Toàn khỏe miệng giật một cái. Không phải, thật hay giả? Thật hữu dụng. Cố Toàn cảm giác người trước mắt càng lúc càng giống thần côn. Hắn không là không tin trên thế giới không có siêu tự nhiên lực lượng. Ngay cả quỷ tiểu này kinh khủng tồn tại đều chính mắt thấy. Chỉ là hắn không tin trước mắt Thiện Nhược Thủy. Chân chính quỷ cùng bọn hắn trong tương tượng không giống nhau. Cương đại khủng bố, không giảng đạo lý. Cố Toàn cảm giác Thiện Nhược Thủy đây đều là bài trí, thuần túy là tâm lý an ủi. Đừng lo lắng. Phương Tốn cầm tay lái. Tại hiện thực này hoàn cảnh lớn trong, này Lao Thần Côn thật có một ít bản lãnh. Nếu không ta sẽ không chủ động tiến hắn, ngươi biết ta tính cái gì? Ta trước đó thâm viên năng lực bình an lên xe, đều phải may mắn mà có chỉ điểm của hắn. Cố Toàn sững sờ, lần nữa nhìn về phía Thiện Nhược Thủy. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt nam nhân. Trên tay người này nhìn như la bàn bật phát tán một cỗ khí tức ma quái, hoàn toàn không giống như là đạo gia sản phẩm. Trong tay ngươi chính là Tử Vật. Thiện Nhược Thủy hơi cười một chút, không trả lời, đồng dạng không có phản bác. Lên xe đi, tiểu ca. Bần đạo trước đó liền bấm ngón tay tính toán, cái giờ này xuất phát có một phần bất ngờ duyên phận. Nhìn như vậy đến, hai người các ngươi chính là ta duyên. Tất nhiên chúng ta hữu duyên, nói không chừng lần này các ngươi chính là phúc duyên của ta đấy. Ta tiện thể hai người các ngươi đoạn đường, coi như là vì ta chính mình làm việc tiện tích đức. Cố Toàn gật đầu, ngồi lên xe. Lúc này hắn sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, chú ý tới một cái không thể tin sự thực. Chờ một chút. Phương Thốn, ngươi thật gọi Phương Thốn? Cố Toàn hỏi ra vấn đề này không phải là không có đạo lý. Rốt cuộc Thiện Nhược Thủy kêu Phương Thốn lão muội. Phương Thốn không phải giả danh à? Đúng vậy a, ta gọi Phương Thốn. Ban đầu ta không liền làm qua tự giới thiệu à? Phương Thốn vừa lái xe, nhàn nhạt mở miệng, giống như tập mãi thành thói quen. Ta đi. Phương Thốn tỷ, ngươi trêu chọc ta đây. Ta nghe ngươi tên này, ta đều tưởng rằng giả danh đấy. Cần luôn thận không kèm được. Đừng nói là hắn. Lúc ấy ở trong rừng phong nhỏ, đều không ai cảm thấy Phương Thốn tên này là tên thật. Bao gồm Cố Toàn ở bên trong. Ha ha ha. Chúng ta Phương Thốn lao muội xưa nay đã như vậy, ngay cả ta lần đầu tiên tại thâm viên trong, đều nghĩ lầm tên này khẳng định là giả danh. Ai mà biết được sẽ là tên thật đấy. Thiện Nhược Thủy cười to một hồi, lắc đầu. Cố Toàn bó tay rồi. Ngươi đừng nói, chiêu này dưới đĩa đèn thì tối rất tác động. Cố Toàn nhiều lần liên tưởng đến qua Phương Thốn, nhưng chưa bao giờ muốn đi qua thông qua Phương Thốn tên này, đi tìm tung tích. Phương Thốn không có đáp lời, chuyên tâm lái xe. Chỗ ngồi phía sau ba người đơn giản giao lưu một hồi, quen thuộc không ít. Thiện Nhược Thủy sắc mặt cứng lại, nhìn về phía la bàn trong tay. Thiện đại sư, người này la bàn là ta tại thâm viên trong ngẫu nhiên được đến bảo bối, coi như tương đối thực dụng, có thể rất nhỏ phán đoán quỷ phương hướng, trong hiện thực tác dụng rất lớn, không đi qua thâm viên có thể lực lớn biên độ suy yếu. Rốt cuộc chỗ nào là địa bàn của bọn nó? Cố Toàn nhìn này tiểu bảo bối có chút hiếm có, như thế nào cái suy yếu pháp, không nghe lời của ta, tự động phán đoán một lần quỷ mơ hồ phương hướng, sau đó đều mất linh. Ý nghĩa chính là tiến thâm viên chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa còn là ngẫu nhiên phát huy hiệu quả, cần luôn thận trực tiếp tổng kết. Thiện Nhược Thủy gật đầu. Chẳng qua hai vị không cần phải lo lắng, tại trong hiện thực này đồ chơi nhỏ hay là dùng rất tốt. Ta khi tiến vào thâm viên trước đã tính qua, nhường Phương Thốn tại cái này thời gian điểm xuất phát sẽ cực lớn trình độ tránh nguy hiểm. Cố Toàn qua loa tin tưởng Thiện Nhược Thủy. Trên thế giới này cũng có quỷ, tồn tại kỳ nhân dị sĩ thật kỳ quái sao? Chính mình không phải liền là bẩm sinh, khách quan những người khác dị bẩm thiên phú tồn tại à? Cái mũi linh được có thể so với cậu. Đương nhiên, Cố Toàn vậy tin tưởng. Những thứ này thủ đoạn nhỏ tại hiện thực chỗ hữu dụng, nhưng đi thâm viên lại biến thành đằng không lộ ra trò vặt. Dần dần, Thiện Nhược Thủy nét mặt càng ngưng trọng thêm. Trong tay hắn quỷ dị la bàn có rất nhỏ động tác, trong nháy mắt kích thích, bắt đầu 360 độ không quy tắc xoay tròn. Chương 124. Hiện thực khẳng định vô dụng. Chương 124. Hiện thực khẳng định vô dụng. Tình huống thế nào? Thiện đại sư, la bàn làm hư. Đây không phải tử vật à? Cần luôn thận đẩy tính mắt, chăm chăm vào Thiện Nhược Thủy chuyển động la bàn. Làm sao lại hư, tiểu nhãn kính? Ngươi cũng chớ xem thường ta này tử vật. Chỉ cần ta nghĩ, ta có thể nhường bất luận cái gì bị ta chỉ định người, triệt tiêu một lần sát nhân vi luật. Thiện Nhược Thủy mười phần nghiêm túc. Cố Toàn khịt khịt mũi. Một máy mắt, một cỗ to lớn áp ý dốc vào mũi của hắn quang. Hắn cùng Thiện Nhược Thủy dường như trong cùng một lúc nhìn về phía chân xe, nét mặt nhiều xóa căng thẳng cùng ngưng trọng. Ta muốn. Chỉ sợ là có đồ vật chính ghé vào chúng ta trên mũi xe phương. A, quỷ tại chúng ta. Phía trên. Cần luôn thận vẻ mặt hoảng sợ nhìn trên mũi xe phương. Rõ ràng từ bọn hắn bước vào trong xe cho đến bây giờ, trên xe không có phát ra cái gì một tia tiếng vang. Làm sao có khả năng? Thật sự sao, Cố Toàn ca? Ngươi đừng làm ta sợ a. Là thực sự. Vị tiểu ca này đoán được rất đúng, chúng ta phía trên đang có một đầu tà túy. Thiện Nhược Thủy từ tốn nói, ánh mắt tiến tĩnh. Chẳng qua Cố Toàn hay là từ hắn hương vị trong, ngửi được một tia sợ hãi. Với lại kia sợ hãi hương vị tại dần dần phóng đại. Không, có chút quá lỗi lớn đầu đi. Cố Toàn quan sát tỉ mỉ một phen như thủy toàn thân trên dưới. Kết quả phát hiện này thần côn toàn thân đều tại rất nhỏ run lên, lại chết chưa dáng chống đỡ. Nhưng chính mình coi trọng đi như cái thế ngoại cao nhân. Cố Toàn bó tay rồi. Mặc dù này Thiện Nhược Thủy quả thực có mấy phần bản sự, không ngờ rằng đều là giả vờ. Thật đụng phải linh dị tà thúy, đống chốc liền bị đánh về nguyên hình. Vậy làm sao bây giờ? Phía trên này thứ gì đó sẽ cùng theo chúng ta sao? Cần luôn thận mười phần sợ sệt. Không. Biết. Nếu thủ đoạn của ta có tác dụng, cái này quỷ sẽ không tổn thương chúng ta. Các ngươi xem trọng là được rồi. Thiện Nhược Thủy không xác định nói xong. Thiện đại sư, ngươi nói thủ đoạn lẽ nào là? Cố Toàn nhìn về phía Phương Thốn lái xe phía trước ghế lái phụ vị bên trên kia phụ lục tiểu nhân. Kia tiểu nhân không tính quá lớn, toàn thân trên dưới vẫn chưa tới một người đầu lớn tiểu nhân chiều dài. Chẳng qua trước đó Cố Toàn chú ý tới, kia tiểu nhân phù lục mặc dù nhìn như hợp quy tắc, nhưng trên thực tế khắp nơi lộ ra cổ quái. Toàn thân phù vàng bên trên vẽ đầy như là màu trắng đường con thứ gì đó. Những thứ này màu trắng đường cong hình dạng hoàn chỉnh, tại tứ chi cùng với thân thể cũng có phân bố. Chợt nhìn đi, như là vẽ ra phù lục tiểu nhân xương cốt phân bố. A, đó là cái gì? Đột nhiên, một tiếng kinh hô. Cần luôn thận run rẩy chỉ hướng ghế lái phụ. Cố Toàn cùng Tiện Nhược Thủy nhìn lại. Nguyên bản phong bế cửa sổ xe đúng là tại cao tốc hành xử trên đường, chậm rãi được mở ra. Phương Tốn lắm muội, ngươi lái xe cửa sổ làm gì? Đội vàng đóng lại, đội vàng đóng lại. Thiện Nhược Thủy sợ tới mức âm thanh đều lớn rồi một ít, có chút phá công. Ta không động tới cửa sổ kiếng, là chính nó chậm lại. Không, không đúng. Cửa sổ kiếng không phải là bị tự động hạ xuống, càng giống là có người mạnh mẽ dùng lực đem thủy tinh đè ép xuống. Phương Tốn sửa chữa. Cửa sổ xe hộ không ngừng đè xuống. Dù là Phương Tốn tại điều khiển bị trên sử dụng lên xuống chốt mở đều không được việc. Không còn nghi ngờ gì nữa, kia đè xuống cửa sổ xe khí lực lớn được dọa người đáng sợ. Cỗ xe tại vùng ngoại ô đường đi cực tốc chạy trốn cuồng phong thổi tới, tiếng rít âm rót vào lỗ tai, đem lại bộ phận áp ý thổi đi. Không chịu nổi, Cố Toàn vẫn có thể ngửi được mảy may. Cố Toàn con người ngưng tụ. Hắn không có tại ngoài cửa sổ xe nhìn thấy bất luận gì đó. Ngoài cửa sổ xe kiếm chiếu hậu có dị động. Ở chỗ nào có chút dơ bẩn trong gương, một đầu biến thành màu đen thủ đàng từ trên mui xe phương, chậm rãi thăm dò vào ghế lái phụ. Ta đi ngươi tổ sư ra. Phương Tốn lắm muội, ngươi cẩn thận một chút a. Tạ Thúy đưa tay đi vào. Thiện Nhược Thủy sợ tới mức phá phòng lên tiếng. Nhắc nhở của hắn nhường Phương Tốn đổ mồ hôi lạnh. Lúc này Phương Tốn còn đang ở lái xe, không cách nào động đậy, có một cô mong muốn phanh lại xúc động. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta muốn dừng xe à? Đừng ngưng hạ. Dừng lại sợ là chúng ta đều sẽ chết. Cố Toàn hô hào. Hắn nhìn về phía phụ cận, mơ hồ năng lực nhìn thấy một tòa đứng ở vùng ngoại ô nhà. Nó lẻ loi trơ trọi xúc tại đen kịt một màu trong, như là cùng mặt đất hòa làm một thể. Chỗ nào là trong truyền thuyết nhà ma? Một máy mắt, Cố Toàn đã nghĩ thông suốt. Trước đó kia lên tại nhà ma phụ cận tai nạn giao thông, nói không chừng chính là bởi vậy phát sinh. Phàm là bọn hắn ở chỗ này dừng xe, không chừng muốn bị nhà ma phụ cận quỷ công kích. Có thể đây chính là quỷ dự định, cố ý tại lúc này khắp ra tay. Hiện tại dừng xe chúng ta tại nhà ma phụ cận. Phương Tốn lắm muội, kế bên này là đại hung nơi. Ngươi trực tiếp điều khiển là được rồi, còn lại giao cho ta. Thiện Nhược Thủy căng thẳng nói. Hắn như vậy khám phá điểm này. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật biện pháp rất có hạn. Quỷ hoa văn quá nhiều rồi. Thời đại đã sớm thay đổi. Hắn học tập phong thủy âm dương đối với chân chính quỷ hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Phương Tốn nghe được Thiện Nhược Thủy nói như vậy, chỉ có thể nghiêm túc lái xe. Thiện đại sư, tìm cách ra. Thủ đoạn của ngươi đấy. Cần luôn thận thúc dục. Thiện Nhược Thủy liên tục không ngừng lấy ra một chồng phù vàng. Chỉ là tay hắn run nhẹ nhẹ, như là tại tìm kiếm trong đó hữu dụng lá phù. Rất nhanh, hắn đều lật ra một tấm không có gì đặc biệt phù. Cái này, tấm này. Tiểu ca, ngươi đi. Thiện Nhược Thủy đem lật ra tới tấm bùa kia ném cho Cố Toàn. Cố Toàn đầu góc co lại, triệt để bó tay rồi. Gia hỏa này vừa còn một bộ đại sư tư thế, hiện tại trực tiếp sợ. Phù đều ném cho chính mình dùng. Loại thời điểm này không nên tự thân lên tràng. Hữu dụng không, làm sao làm? Cố Toàn không dám mạo hiểm. Hữu dụng, ngươi dán chính là. Thiện Nhược Thủy mười phần chắc chắn. A, được. Xem ra là khẳng định vô dụng. Cố Toàn trực tiếp đem kia phù lục vỏ rơi ném đi. Không chút do dự cái chủng loại kia. Một màn này cho Cẩn Ngôn Thận đều nhìn xem sẽ không. Chương 125. Hiện thực thuận lợi lên xe chương 125. Hiện thực thuận lợi lên xe Cố Toàn ném phủ không phải xem thường Thiện Nhược Thủy. Hắn chỉ là ngửi một chút Thiện Nhược Thủy mùi, liền biết này lao thần côn khẳng định là đang nói láo. Nếu không làm sao có khả năng phát tán ra khổng lồ như vậy sợ hãi. Ôi! Của ta phủ A. Phủ này tại trên mạng ta muốn bán hơn 5.000 đấy. Người cứ như vậy ném xuống. Cố Toàn bó tay rồi. Quả nhiên suy đoán của hắn là chính xác. Thiện Nhược Thủy là có chút bản sự không giả, nhưng có bản sự thật không nhiều. Nhất là gặp được quỷ, liền giống như người bình thường thúc thủ vô sách. Phương Tốn, ngươi trực tiếp hay, gia tốc. Ta hoài nghi quỷ này là cố ý hù dọa chúng ta. Nó muốn động thủ chỉ sợ sớm đã động thủ. Căn bản không có thiết yếu cố ý ép xuống cửa sổ xe, cắt toái cửa sổ xe bức ngừng xe của chúng ta không được sao? Cố Toàn bổ sung, nó sát nhân quy luật, xác suất lớn để cho chúng ta lưu tại nhà ma phụ cận. Chỉ cần chúng ta mở qua phạm vi này, quỷ chỉ sợ chỉ có thể bỏ cuộc. Phương Tốn gật đầu, đem tốc độ tăng lớn, vượt qua 120 mã báo táp. May mắn kể bên này không có theo dõi, với lại thuộc về vùng ngoại ô nửa đêm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không có không lâu sau, cửa sổ xe kiếng chiếu hậu ngoại quỷ thủ biến mất. Thiện Nhược Thủy la bàn trong nháy mắt chỉ hướng hậu phương, không còn cùng vừa mới giống nhau điên cuồng xoay tròn. Ta ném, còn phải là ngươi a, Cố Toàn ca. Cần luôn thận nhìn thấy kết quả này, hiểu rõ lại trốn khỏi một kiếp. Phương Tốn đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, vốn là đơn thuần đến giúp đỡ, không nghĩ bởi vậy mất mạng. Tương phản, ta nói đại sư, không, vị này thần côn, ngươi biện pháp này thật có điểm không dùng được a. Cần luôn thận bất lực nhìn về phía Thiện Nhược Thủy. Tại, nói vậy, rõ ràng là ta phụ lục người giấy đang hấp dẫn con quỷ kia chú ý. Bằng không con quỷ kia thủ sớm đối với chúng ta bên trong một cái người hạ thủ, nhất là ngươi ngồi ở cùng nghiêng bị ngươi. Thiện Nhược Thủy bị người như thế một mạch trần, tự nhiên là không kèm được tâm tình. Cố Toàn đem thân thể nhẹ nhàng hướng phía trước tiếp cận mấy phần. Phương Tốn, vị đại sư này thật đáng tin tại sao? Phương Tốn nhún vai, lộ ra cười khổ. Trong hiện thực là có chút bản lãnh, chí ít hai ta lần là thâm viên đều là nghe hắn, thuận lợi an toàn lên xe. Về phần cái khác, ta khó mà nói, cần ngươi nhiều chiếu cố một chút. Cố Toàn gật đầu, hiểu. Hợp lấy Thiện Nhược Thủy bản sự nhi ở chỗ này, Không thể không nói, lần này Thiện Nhược Thủy bất luận là thời gian điểm hay là phương tiện giao thông đều tạm được rất hoàn mỹ. Cố Toàn hoài nghi Thiện Nhược Thủy bói toán trong đó một vòng chính là chở hắn đoạn đường. Vì nếu là không có chỉ huy của hắn, chỉ sợ Phương Thốn trực tiếp dừng xe. Trước đó Thiện Nhược Thủy vậy để cập qua, bọn hắn chính là hắn kết xuống thiện duyên. Cố Toàn nhãn tình sáng lên. Nếu lần này Thiện Nhược Thủy sống sót, về sau lại đi thăm viên Cố Toàn có thể khiến cho hắn giúp đỡ xem bói, gia tăng thật lớn lên xe xác suất. Đỡ phải cùng hiện tại một dạng, lại muốn điên cuồng kiểm tra tư liệu lại muốn tính toán thời gian. Tiếp xuống trên đường đi, Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy đám người bình yên vô sự vượt qua. Bọn hắn đi tới lên xe điểm phụ cận. Về khoảng cách xe còn có chút thời gian, chúng ta có thể hay không tới quá sớm? Cần luôn thận nhíu mày, nhìn về phía hoàn cảnh bốn phía. Phương Thốn đem bọn hắn ném sớm đường chạy. Dựa theo nữ nhân kia ý nghĩa, chính mình chỉ là đến trả nhân tình, không có lý tiếp tục lưu lại nơi này. Yên tâm, lần này ta tuyệt đối đoán chắc, tiếp xuống chúng ta đều sẽ vô cùng an toàn. Với lại nơi này xác suất lớn là điểm khởi đầu, chúng ta sẽ là cái thứ nhất lên xe, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thiện Nhược Thủy 10 phần chắc chắn. Cố Toàn gật đầu một cái. Hắn không tin Thiện Nhược Thủy đổi quỷ năng lực, nhưng phương diện này vừa mới đạt được Phương Thốn chứng thực, có không nhỏ có độ tin cậy. Quả nhiên, tiếp xuống bọn hắn không tiếp tục gặp được bất luận cái gì quỷ dị. Một chiếc xe taxi thật sự từ đằng xa trong sương mù hành xử mà đến, tốc độ chậm chạp, xe chống chữ có mấy phần kiếp người. Cỗ xe tại trước mặt bọn hắn chậm rãi dừng lại, mấy người nhanh chóng lên xe. Phía trên là một cỗ xe trống, đủ để chứng minh bọn hắn là nhóm đầu tiên lên xe hành khách. Thật đúng là, Thiện đại sư, ngươi vẫn rất thần a. Cần luôn thận lập tức đổi sắc mặt. Thiện Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý Cố Toàn vuốt ve cái cằm. Hắn còn nhớ trước đó Phương Thốn đã nói với hắn, nếu là trước thời gian đến cái chỗ chết tiệt này chờ xe, vô cùng có khả năng bị quỷ truy sát bố cục. Vì sao quỷ dễ dàng như vậy buông tha đám người bọn họ? Bọn hắn có ba người không nói, Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy trên người cũng có tử vật. Thấy thế nào đều là bị nhằm vào đối tượng, trừ phi lần này quỷ không cách nào tiếp tục ngăn cản bọn hắn. Quỷ sát nhân quy luật đều cũng có cực hạn lại không cách nào sửa đổi. Có thể lần này quỷ chỉ có thể nhằm vào một cái người. Ngược lại là đám người bọn họ đụng cùng nhau, quỷ liền trực tiếp từ bỏ. Về điểm này, Cố Toàn cũng chỉ có thể suy đoán. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần an toàn chính là công việc tốt. Xe còn không có phát động, thuyết minh nếu lại vào một người, người kia chậm chạp không xuất hiện nguyên nhân, chỉ sợ là bị quỷ quấn lên đi. Vùng ngoại ô trong đêm khuya, hai người đột nhiên gấp gáp ra hiện tại bọn hắn phụ cận. Theo thứ tự là hai nữ nhân, bên trong một cái hơi gầy yếu, một cái lại mập mạp. Gầy yếu nữ nhân chạy nhanh chóng, như là vẻ mặt đụng phải quỷ trắng bệnh. Nhìn thấy chiếc xe này, gầy yếu nữ tốc độ không hàng phản tăng, băng băng mà tới. Mở cửa xe ra về sau, gầy yếu nữ trợn tròn mắt. Phía trên chỗ ngồi cơ bản bị ngồi đầy, chỉ để lại cửa xe bên cạnh một cái không vị. Cố Toàn luôn cảm giác này màn giống như đã từng quen biết. Gầy yếu nữ nhất cắn răng, thừa dịp mập mạp nữ chạy đến trước một mình lên xe đóng cửa khóa cửa sổ. Động tác một mạch mà thành. Tiếp lấy liền từ từ nhắm hai mắt, không nhìn tới phía ngoài chẳng cảnh. Mập mạp nữ nhân chậm chạp chạy đến. Nhìn thấy xe chống chữ biến mất, cửa xe không cách nào mở ra, mặt lộ tuyệt vọng. Khổng lồ căm hận mùi phát tán mà ra. Dù là cách một cánh cửa cũng có thể làm cho Cố Toàn ngửi được. Trần Tuệ, ngươi chết không yên lành. Ngươi chết không yên lành. Thiệt thòi ta vừa mới cứu được ngươi, ngươi cái này gái điếm túi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đột nhiên, mập mạp nữ nhân không hiểu sao dưới chân trượt đi, nào vào trên mặt đất. Nồng đậm trong bóng tối, như là có đồ vật kéo lấy mập mạp nữ nhân, hướng phía rời xa cửa xe phương hướng chảy đi. Mập mạp nữ nhân thống khổ kêu rên, mặt lộ kinh sợ. Trên mặt lệ nước mắt lẫn lộn, gắt gao trên mặt đất cào. Dù là móng tay sửa chữa máu thịt bé bét, vẫn là không cách nào ngăn cản bị kéo vào thâm nguyên. Ta làm bị đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Tuệ, ngươi tên xuất sinh này. Nói xong câu đó, mập mạp nữ nhân hoàn toàn biến mất tại trong đêm tối, âm thanh bị triệt để ngăn cách. Trần Tuệ ngồi trên xe, vẫn luôn chết bịt lấy lỗ tai, quặn mình một đoạn. Giống như chỉ phải làm như vậy, có thể ngăn cách người phụ nữ chửi mắng cùng lương tâm bất an. Cố Toàn mấy người đều lạnh lùng nhìn một màn này, không nói gì. Ô tô động cơ phát động, nữ nhân cuối cùng tỉnh táo lại. Thật có lỗi, làm các ngươi cười cho rồi. Không sao. Có câu nói là, người không vì mình, trời chu đất diệt. Thiện Nhược Thủy tùy ý châm biếm. Trần Tuệ gật đầu một cái, nét mặt thất lạc. Cố Toàn năng lực ngửi được hắn trên người khổng lồ bị thương. Không còn nghi ngờ gì nữa, kia mập mạp nữ nhân cùng Trần Tuệ quan hệ rất tốt. Làm sao có thể còn sống sót chỉ có một? Trần Tuệ lựa chọn sống một mình, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Bầu không khí trở nên nghiêm trọng, tất cả mọi người không nói lời nào. Mê vụ nổi lên bốn phía, một đám người điện thoại cuối cùng truyền đến tin nhắn tình báo. Mỗi người bọn họ sớm lấy điện thoại di động ra đang đợi. Đột nhiên, vừa mới chuẩn bị nhìn xem tin nhắn, Cố Toàn sửng sốt. Vì trong tin nhắn ngắn phụ đề mơ hồ một cái mắt, mặc dù chỉ có kia một chút, nhưng bị Cố Toàn nhạy bén bắt giữ. Những người khác không thấy được, là ảo giác. Cố Toàn không biết. Hắn xem một lần nhiệm vụ lần này. Lần này nội dung tin ngắn cực kỳ ma quái. Chương 126. Trong lòng có ma tiến về thâm viên. Chương 126. Trong lòng có ma tiến về thâm viên. Đầu thất kết thúc trước, chính xác trả lời quỷ số lượng mỗi người có lại chỉ có một lần trả lời cơ hội. Một đầu quỷ chỉ có một cái sát nhân quy luật điều tra quỷ trận tướng, có trợ giúp đề cao trả lời chính xác suất. Cần luôn thận nhìn thấy này cổ quái quy tắc, người đều tê. Này cái gì a? Trước mặt tang lễ ta còn có thể lý giải, chính xác trả lời quỷ số lượng. Cần luôn thận tiếp tục hướng xuống lần. Trong tin nhắn ngắn có thể đưa vào trống không. Con trỏ một mực lóe ra, dường như đang chờ đợi đưa vào chính xác số lượng. Thế mà còn có thời gian hạn chế sao? lần này thâm viên xuất hiện hai cái hoàn thành điều kiện. Không đơn giản a. Trần Tuệ thấp giọng lưu díu. Lần này quỷ số lượng chỉ sợ có chút nhiều, ta cảm giác chỉ ít hai con. Bằng không nếu không hội quy định một đầu quỷ chỉ có một sát nhân quy luật điểm này, với lại. Này lại sẽ không quá biến thái. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Vậy nếu là tất cả mọi người trả lời sai lầm đâu? Thiện Nhược Thủy bất lực châm biếm. Chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi. Mặc dù bọn hắn vừa mới lên xe, còn không có đạt tới chỗ cần đến. Nhưng chỉ là nhìn thấy này mà quái vừa kinh khủng điều kiện, đều đầy đủ nhường Cần Ngôn Thận hỏng mất. Vì sao hắn xui xẻo như vậy? Bây giờ nghĩ lại. Từ đụng phải Cố Toàn, Cần Ngôn Thận thâm viên độ khó hình như hiện lên núi lửa thức phun trào tăng bọn. Còn tốt, hoàn hảo. May mắn không có xuất hiện tức tử cấm kỵ loại đó. Cần Ngôn Thận vừa định an ủi một câu, kết quả sau một khắc, tin nhắn lần nữa gửi đi tới. Cần Ngôn Thận xem xét trợn tròn mắt. Chính mình thực sự là nói cái gì đến cái gì miệng quả đen. Tức tử cấm kỵ, lớn nhỏ thảo. Ngươi cái tiểu nhãn kính chờ nói chuyện. Bần đạo bói toán đều không có ngươi lợi hại như thế. Ngươi mẹ hắn thật đúng là tính được vừa chuẩn lại nhanh, từ giờ trở đi. Ngươi cho ta im lặng. Thiện Nhược Thủy nhìn thấy mau tức chết rồi. Hắn là cùng Phương Thốn giống nhau lão thủ, tự nhiên hiểu rõ tức tử cấm kỵ là cái gì. Mặc dù đối với quỷ tác dụng không lớn, không có nghĩa là không dọa người. Nhất là hắn kiểu này trên người mang theo tử vật người, sợ nhất chính là tức tử cấm kỵ. Cái đồ chơi này chỉ là xuất hiện, giống như thanh kiếm đả mổ cần lơ lửng giữa không trung. Cái kia, ta có thể hỏi một chút sao? Tức tử cấm kỵ là cái gì? Ta như thế nào đều chưa nghe nói qua. Trần Tuệ nhìn điện thoại không ở hướng mấy người đặt câu hỏi. Người là tân thủ. Thiện Nhược Thủy đặt câu hỏi. Trần Tuệ vô cùng quả quyết gật đầu một cái. Đúng vậy, ta là tân thủ. Đây là ta lần thứ hai đến thâm viên, khoảng cách lần trước quá khứ đã hơn 2 tháng. Trần Tuệ vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm ba người. Mặc dù không biết có phải hay không là sau lên xe nguyên nhân, Trần Tuệ luôn cảm thấy ba người này tựa như là biết nhau. Nên không thể nào. Trần Tuệ chỉ thông qua được một lần thâm viên nhưng hết sức rõ ràng thâm viên không có tổ đội cái này nói chuyện. Mỗi người được tuyển chọn đều là ngẫu nhiên. Cực lớn xác suất là kẻ không quen biết, chỉ có xác suất nhỏ là biết nhau. Cái kia, ta gọi Trần Tuệ. Chào các ngươi. Trần Tuệ hướng ba cái đại nam nhân chào hỏi. Ta gọi Cố Toàn Cục. Cố Toàn cái thứ nhất báo cáo chuẩn bị tên. Ta gọi. Ách, Lý Cẩn Thận. Cần Ngôn Thận suy tư một chút nói. Tất nhiên Cố Toàn đều dùng một cái tên giả chữ, vậy hắn không có lý không cần. Mặc dù trước đó hắn quên dùng, nhưng may mắn Phương Thốn cùng Cố Toàn đều là người tốt. Về sau nhất định phải chú ý một chút. Dùng giả danh bảo hộ một chút chính mình. Tên của ta đều không lộ ra, các ngươi bảo ta Thiện Thúc là được. Thiện Như Thủy khoát khoát tay. Trần Tuệ gật đầu, không có phản bác. Hắn một cái hơn 30 tuổi lão nam nhân, bị Cố Toàn bọn hắn kêu lên một tiếng thúc ngược lại là không có chiếm tiện nghi. Với lại là một cái lao thủ, hắn không thể nào tùy ý bại lộ tính danh. Phương Thốn thuần túy là lệ riêng. Nhà ai người tốt không có chuyện lên như thế giả tên thật chứ tên. A, đúng rồi. Vậy ngươi vừa mới hỏi tức tử cấm kỵ. Đơn giản mà nói, là thâm viên vì để cho quỷ tốt hơn địa sát người, mà chuẩn bị một cái quy luật. Mặc dù phát động xác suất rất nhỏ, chỉ khi nào phát động, cho dù là mang theo tử vật người chơi, đều sẽ tính làm vô hiệu, bị quỷ trực tiếp tiêu diệt. Thiện Nhược Thủy đơn giản đáp lại, không có tiếp tục giải thích. A, tử vật lại là cái gì? Trần Tuệ nhắc lại hỏi. Cố Toàn cùng Cẩn Ngôn Thận mấy người đều bối rối. Nữ nhân này cũng không hiểu rõ tức tử cấm kỵ lại không biết tử vật. Có lẽ quá tân thủ đi. Cố Toàn vừa mới cũng còn hoài nghi. Vì sao Cẩn Ngôn Thận hiểu rõ tức tử cấm kỵ? Cẩn Ngôn Thận tổng cộng đều tiến vào 2 lần thâm nguyên. Một lần là lần đầu. Một lần là cùng chính mình một đường. Nếu không phải là có Trần Tuệ ở bên cạnh, hắn liền trực tiếp hỏi. Chẳng qua hắn vừa cùng Cẩn Ngôn Thận dùng di động tán gẫu biết được. Cẩn Ngôn Thận lần đầu tiên thâm nguyên trong, đều có một cái tức tử cấm kỵ. Chẳng qua đến cuối cùng lệ quỷ đều không có phát động qua một lần. Tức tử cấm kỵ phát động điều kiện, yêu cầu đám người bọn họ toàn bộ tại một cái thời gian bên trong ẩn tù tỷ ra bố. Không nói trước bọn hắn có thể hay không ẩn tù tỷ, một đám người tại một trò chơi trong tất cả đều ra bố. Xác suất này không phải là không có, nhưng quả thực quá thấp. Cố Toàn phát hiện một cái vô cùng cổ quái điểm. Vì sao đại hổ, Cần Ngôn Thận đám người đụng phải tức tử cấm kỵ đều như thế kỳ hoa? Thiện Như Thủy cũng thế. Mặc dù này lão thần côn đối với tức tử cấm kỵ phản cảm, nhưng hình như không có đến coi trọng trình độ. Hẳn là, Cố Toàn con ngươi híp lại, liên tưởng đến một cái khả năng tính. Làm thâm viên độ khó càng lớn, quỷ đối với tức tử cấm kỵ sử dụng trình độ liền biết càng cao. Với lại tức tử cấm kỵ điều kiện cũng sẽ rất rộng rãi. Kia thí dụ như Lý Mỹ một lần kia, nó mặc dù dùng 3 cái sát nhân quy luật xử lý 8 người rất khó, nhưng không chịu nổi Lý Mỹ vốn là khủng bố, am hiểu tính toán. Loại tình huống này, giết 8 người phát động tức tử cấm kỵ ngược lại đối với Lý Mỹ mà nói rất đơn giản. Cố Toàn tự hỏi trận này, Thiện Nhược Thủy cùng Trần Tuệ giải thích tử vật công dụng. Trần Tuệ ngầm hiểu, tiếp lấy bọn hắn không còn tiến hành giao lưu, riêng phần mình an tĩnh lại. Duy chỉ có Cố Toàn hít hà Trần Tuệ hương vị. Người phụ nữ mùi không tái phát tán sợ hãi, dần dần tỉnh táo lại, mang theo một chút khẩn trương. Trần Tuệ là lần thứ 2 đi thâm viên người mới, đã hết sức ưu tú. Cần Luân Thận còn đang ở không dừng lại phát tán nồng đậm sợ hãi cùng sợ sệt. Mê vụ nổi lên bốn phía, bọn hắn đến chỗ cần đến. Một đám người xuống xe, một thân âm phong thổi qua, trêu đến Cố Toàn cùng Cần Luân Thận đều là run một cái. Ngắm nhìn bốn phía, bọn hắn tựa như tại rừng sâu núi thẳm. Cùng trong rừng phòng nhỏ khác nhau chính là, Cố Toàn dõi mắt trông về phía xa, năng lực nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một cái không lớn thôn. Trong làng còn có những vì sao đèn đuốc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thôn kia chính là mục đích của chúng ta. Đi thôi, chúng ta vào thôn. Thiện Nhược Thủy nói, hắn là một cái lao thủ, tự nhiên sẽ bắt đầu tổ chức Trần Tuệ cùng những người khác bước vào thôn. Đột nhiên, vừa muốn xuất phát mấy người sửng sốt, bọn hắn nghe được một ít tiếng bước chân. Bốn người cảnh giác hướng phía trước cách đó không xa nhìn lại, phát hiện lại có hai cái mơ hồ bóng người đang theo bọn hắn tới gần. Một cao một thấp, như là một nam một nữ. Cố Toàn sững sờ, hít hà trong không khí hương vị. Có một cỗ mùi máu tanh không ngừng bay tới, trong đó xen lẫn sợ hãi. Cái này cỗ sợ hãi hương vị, không phải tới từ Cẩn Ngôn Thận hoặc Trần Tuệ. Cố Toàn cảnh giác lên. Xuất hiện mùi máu tươi không phải điểm tốt. Hai bóng người chậm rãi tới gần. Nữ đâm một cái đơn đuôi ngựa, nhìn thần sắc lạnh lùng. Nam lộ ra ngưng trọng cùng cảnh giác, mang theo vài phần sắc bén. Nam nhân cùng đám người bọn họ khoảng cách rút ngắn. Đem lại nhìn thấy Cố Toàn khuôn mặt một máy mắt, hắn trực tiếp ngây mẩn cả người. Nam nhân lên tiếng kinh hô. Chú ý. Cố tiên sinh. Như thế nào cũng ở nơi đây. Chương 127. Trong lòng có ma chín người tập hợp chương 127. Trong lòng có ma chín người tập hợp tiện được thủy, Trần Tuệ cùng Cẩn Ngôn Thận nhìn về phía Cố Toàn, đối với kêu Cố Toàn người mười phần lạ lẫm. Đối phương này địa vị. Lẽ nào là biết nhau Cố Toàn? Trương huynh đệ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Toàn không ngờ tới Trương Trạch thế mà lại đến Thâm Uyên. Lần này thú vị. Hắn muốn cho là Trương Trạch làm một cái mới vừa vào chức cảnh sát trẻ tuổi, chắc là có thể tránh được quỷ truy sát. Nhìn tới quỷ có phải không dự định buông tha Trương Trạch, không thể tại trong hiện thực xử lý Trương Trạch, vậy sẽ nhường hắn dẫn tới Thâm Uyên, nhường Thâm Uyên quỷ tới đối phó Trương Trạch. Rốt cuộc Thâm Uyên không có quỷ nhiều như vậy sát nhân hạn chế, chỉ cần phù hợp sát nhân điều kiện, quỷ có thể giết mấy chục người, thậm chí mấy trăm người. Chẳng trách Trương Trạch nửa đường đều không có nghe, hẳn là khi đó liền đã. Các ngươi bên nhau, vị này là Thiện Như Thủy vẻ mặt ngộng. Này Cố Toàn có phải hay không có chút vấn đề? Không nói trên đường tới hắn cùng cái này tiểu nhãn kính nam kết bạn mà đi, sau việc Phương Thốn còn biết hắn. Hiện tại đi vào liền lại biết nhau một cái tân thủ. Tình huống thế nào? Cố tiên sinh, thật là ngươi a? Trương Trạch vẻ mặt ngộng. Hắn vừa hiểu rõ trên thế giới có ma, tiếp lấy liền đi tới Thâm Viên. Cùng thiếu nữ bên cạnh đơn giản trao đổi một hồi, đã hiểu Thâm Viên đến tột cùng là cái gì. Trước đó Trương Trạch đang cùng Cố Toàn nói chuyện trong quá trình, Cố Toàn không cùng Trương Trạch tiết lộ qua có quan hệ với Thâm Viên một chuyện. Bởi vậy Trương Trạch đầu góc mà mịt. Nhìn tới, ngươi được tuyển chọn. Bên cạnh ngươi vị này là? Cố Toàn nhìn về phía bên cạnh đơn đuôi ngựa thiếu nữ. Không phải Cố Toàn mong muốn cố ý chuyển hướng chủ đề, mà là đơn đuôi ngựa thiếu nữ mười phần cổ quái. Lại một mực phát tán yếu ớt ác ý không phải rất rõ ràng, nhưng xác thực tồn tại. Phải biết, Cố Toàn đụng phải người trong, sẽ rất ít có người tại mới quen đều phát tán ra ác ý thuyết minh trước mắt lạnh lùng thiếu nữ không đơn giản. Nói không chừng, giết qua người. A, vị này là ta mới quen. Nếu không phải nàng, ta kém chút liền chết. Càng không biết ta đây là tiến vào có ma thế giới. Về phần tên, tên thì miễn đi. Đơn đuôi ngựa thiếu nữ âm thanh thanh lãnh đáp lại. Trương cảnh sát, ngươi thực sự là mệnh đổ nhiều thăng trầm đấy. Cố Toàn trêu ghẹo nói. Những người còn lại sững sờ, biểu tình đều có biến hóa. Bọn hắn nghĩ tới Trương Trạch là không tệ người mới, nhưng không ngờ rằng hắn lại là cảnh sát. Cảnh sát ở chỗ này là tương đối hi hữu. Cố Toàn mục đích làm như vậy rất đơn giản, nhường mỗi người biết nhau Trương Trạch chức nghiệp, bao gồm Trần Tuệ. Cảnh sát phần này chức nghiệp tại rất nhiều trong lòng người, thiên sinh mang theo tính uy hiếp cùng cảm giác an toàn. Mà Cố Toàn còn biết nhau Trương Trạch, tự nhiên năng lực hù dọa người. Ta rất hiếu kỳ a. Trương cảnh sát, ngươi là làm sao tới nơi này? Ngươi hẳn là nhận được tin nhắn, còn có. Trên người ngươi hình như có mùi máu tươi. Cố Toàn nhàu ngạch nhìn về phía Trương Trạch, lại liếc mắt nhìn đơn đôi ngựa thiếu nữ. Này trên thân hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng có mùi máu tươi. Trương Trạch hương vị nặng nhất. Với lại y phục của hắn trên còn dính một chút huyết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nói rất dài dòng. Trương Trạch thở dài một tiếng. Trước đây ta là hôm nay vừa vặn thay phiên nghỉ ngơi, muốn ra ngoài đi mua một ít đồ vật. Không ngờ rằng vừa vặn nhìn thấy hai gia hỏa vây quanh một chiếc xe taxi tại bên đường ẩu đả. Rõ ràng trên xe cũng chỉ ngồi một cái nữ hải, bọn hắn lại nói cái cuối cùng vị trí sẽ không để cho. Chờ ta phản ứng ngăn cản. Hai người đã xuất ra đao cụ, lẫn nhau đâm chết đối phương. Ta quá khứ xem xét hai người tình huống, phát hiện bọn hắn cũng còn có một hơi. Trương Trạch nét mặt phức tạp. Ta vội vàng muốn đem bọn hắn ôm vào xe, đối với tài xế xe taxi đi nói bệnh viện. Không ngờ rằng thiếu nữ kéo ta một cái, đem ta kéo lên xe. Trương Trạch nhíu mày nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Hắn dường như hiện tại cũng đang kinh ngạc thiếu nữ đại lực. Chỉ có Cố Toàn hiểu rõ, thiếu nữ trước mắt chỉ sợ để thăng qua lực lượng. Bằng không thể nào chỉ bằng vào sức một mình kéo động Trương Trạch. Thiếu nữ giúp nguyên nhân của hắn, chỉ sợ là rất hiểu rõ Trương Trạch được tuyển chọn. Tất nhiên hai người không cứu nổi, không bằng đem Trương Trạch kéo qua bước vào Thâm Viên. Tại Thâm Viên tiến đến trước, thêm một người liền nhiều hơn một phần lực lượng. Thực tế như Trương Trạch kiểu này giàu có tinh thần trọng nghĩa cảnh sát trẻ tuổi, đối với lao thủ quả thực là tuyệt nhất phá hôi. Cố Toàn gật đầu một cái. Bởi như vậy, hắn cùng thiếu nữ trên người huyết tinh vị đạo có thể đạt được giải thích hợp lý. Thiện Nhược Thủy nhìn một chút nhân số. Đã có 6 người, cơ bản coi như là một cái Thâm Viên hợp lý nhân số. Hắn vừa muốn phát biểu, ô tô động cơ do xa tới gần lần nữa dẫn tới chú ý của hắn. Thiện Nhược Thủy đầu góc một ngộng. Mẹ nó, không thể nào. Còn có người. Mấy người trở về đầu nhìn lại, lại nhìn thấy cùng bọn hắn giống nhau như lúc xe taxi xuất hiện. Cô xe tại bọn họ cách đó không xa ngừng lại. Theo cửa xe mở ra âm thanh, lại hạ 3 người. Cố Toàn sững sờ, có chút giật mình. Bọn hắn chiếc xe này là 4 người đủ quân số trạng thái, còn có Trương Trạch cùng đơn nuôi ngựa thiếu nữ, tiếp lấy lại thêm 3 người. Lần này Thâm Viên lại có 9 người. Nhiều như vậy. Trước đó Cố Toàn tham dự thâm viên tổng cộng là 6 người. Lần này thế mà chọn vẹn 9 người, số lượng một chút nhiều 1/3. Phiền phải a. Thế mà nhiều người như vậy, ra ngoài ý định. Thiện Nhược Thủy thấp giọng liễu díu. Vì sao a, Thiện Thúc? Cần Ngôn thận khó hiểu hỏi. Ngươi a, không biết đi. Thâm viên độ khó là cùng người đến móc đối. Lần này nhân số nhiều như vậy, tính cả không có đi lên thẳng xui xẻo, chỉ sợ là siêu 10 người thâm viên. Chậc chậc chậc. Độ khó tuyệt đối không nhỏ a. Nếu không vì sao lại để cho chúng ta hơn 10 người tới? Nhân số chúng ta càng nhiều, là đúng chúng ta lợi nhiều hơn hại. Cố Toàn đồng ý Thiện Nhược Thủy ý nghĩ. Đích xác. Nhân số chúng ta càng nhiều, ý tưởng nhiều không nói, với lại lẫn nhau có chiếu ứng. Thu thập tình báo năng lực nhanh rất nhiều. Quỷ dám để cho chúng ta nhiều người như vậy đến, là làm đủ chuẩn bị a. Cố Toàn lần nữa liên tưởng đến xem xét tin nhắn nhiệm vụ lúc, kia lóe lên một cái rồi biến mất sửa đổi phụ để mơ hồ. Hẳn là cùng cái đó có quan hệ. Cần Luân Thận cùng Trần Tuệ đều là khẽ run lên. Là thông quan một hai lần người mới, bọn hắn sợ sệt chính là nghe được tin dữ. Tương phản, Trương Trạch ngược lại là nghe con mới để không sợ cọp loại hình. Hắn nghe lấy không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Quỷ rất lợi hại lại có thể có bao nhiêu lợi hại đấy? Hẳn là so trước đó hắn đụng phải còn khó hơn. Trương Trạch là cảnh sát, hắn đối với sự vật quan sát cùng với nhìn rõ năng lực, còn có đảm lượng đều là muốn so với người bình thường cường đại. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Các ngươi đều đến. Thực sự là xảo. Dẫn đầu xuống xe một nữ nhân, đeo một bộ bán trong suốt kính mắt, rất có vài phần tài trí. Còn lại hai người là một nữ nhất nam. Một cái là nhiễm tóc bạc nữ nhân xinh đẹp. Còn có một cái là tướng mạo nhìn thành thật, nhưng có mấy phần bệnh trạng thanh niên. Trên người hắn bị tổn thương, cánh tay còn cuốn băng. Hai người niên kỷ đánh giá cũng không lớn. Cố Toàn tại nội tâm đơn giản vì bọn họ dán chặt nhãn hiệu. Theo thứ tự là kính mắt nữ, bạch mao nữ, thành thật nam, còn có bên kia đơn bồi ngựa nữ. Như vậy thuận tiện lại tốt nhớ. Chương 128. Trong lòng có ma 8 lần chuyển động. Chương 128. Trong lòng có ma 8 lần chuyển động. Người đến đông đủ đi. Chúng ta mục đích lần này hơn là phía Nam thôn. Tin tưởng mọi người đều nhìn qua tin nhắn quy tắc cùng thông quan điều kiện. Lần này quy tắc hết sức phức tạp. Thiện Nhược Thủy làm lên người dẫn đầu. Ta là hy vọng mọi người có thể hợp tác chân thành. Không muốn làm cái gì tiểu động tác, chơi lão âm bị kêu một bộ. Lão tử đời này hận nhất chỉ có hai loại người. Một trong số đó chính là âm bản đạo gia người. Còn có một câu Thiện Nhược Thủy chưa nói xong. Lần này là tiếp cận 10 người thâm viên. Ta không biết trong các ngươi có bao nhiêu lão thủ, nhưng chúng ta nơi này có một cái tân thủ. Ta nói trước một tiếng, vị này là tên cảnh sát tiên sinh, 10 phần tin cậy. Nhìn vô cùng tin cậy. Thiện Nhược Thủy trực tiếp bán đứng Trương Trạch. Không phải hắn cố ý mà là hắn không bán, nhưng bằng Trương Trạch ngôn hành cử chỉ, cũng là sớm muộn muốn bị lão thủ hoài nghi. Đừng quá xem thường lão thủ. Năng lực tại thâm viên sống sót lão thủ, một cái đây một cái khôn khéo. Cái này nhìn không ra, cái đó luôn có thể đem ngươi nhìn ra. Hắn làm như thế, đơn giản là đem Trương Trạch cầm cố đầu danh trạng. Trương Trạch sửng sốt một chút, cùng mấy người chào hỏi. Ngoài ra, ta là phong thủy đạo sĩ, các ngươi bảo ta Thiện Thúc là được rồi. Thiện Thúc? Bạch Mao nữ lạnh giọng ngắt lời. Không phải ta nói vị này thần côn đại thúc, ngươi không phải muốn tự giới thiệu à? Không nói tên thật. Vị mỹ nữ kia, ý của ngươi là, ngươi muốn nói tên thật? Thiện Nhược Thủy đối chọi gay gắt. Bạch Mao nữ không nói thêm gì nữa. Một đoàn người tiến hành tự giới thiệu. Tất cả mọi người ghi danh chữ, nhưng không biết thực hư. Thành thật nam tử gọi Trình Tiền, nhìn như là tên thật. Tài trí kính mắt nữ gọi Tần Song. Đơn đuôi ngựa thiếu nữ cùng Bạch Mao nữ không có bại lộ. Cố Toàn mấy người như cũng dùng giả danh. Làm Trương Trạch nghe được Cố Toàn gọi Cố Toàn cùng lúc, ánh mắt có chút biến hóa, như là đang hối hận chính mình không có sử dụng giả danh. Cố Toàn hít hà mấy người mũi. Kính mắt nữ Tần Song 10 phần bình tĩnh, người không ra quá nhiều sợ hãi căng thẳng. Không có ác ý, Bạch Mao nữ nhìn như nặng lớn, đối bọn họ thập phần cảnh giác, nhưng phát tán ra mùi ngược lại rất bình thản. Về phần đơn đuôi ngựa thiếu nữ cùng thành thật nam Trình Tiền, Cố Toàn năng lực rõ ràng người được, hai người này mùi không thích hợp. Trên người bọn họ mang theo một tia ác ý, mặc dù vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ác ý lại thật tồn tại. Nhất là Trình Tiền. Đây đơn đuôi ngựa thiếu nữ ác ý chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cố Toàn đối với hai người lưu tâm mắt, một cái nhìn thành thật, một cái vô hại, không ngờ rằng đây đều là bọn hắn ngụy trang. Cố Toàn không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong a, tốt, tự giới thiệu kết thúc. Ngoài ra, ta muốn nói với các ngươi một chút. Ta không biết các ngươi có hay không có trải qua cỡ lớn nhiều người thâm viên. Lần này chọn vẹn 9 người tham dự. Độ khó tuyệt đối sẽ không thấp, nhiều đề phòng một cái đi. Thiện Nhược Thủy mỗi người đều nghe vào đáy lòng. Mặc kệ là tân thủ Trương Trạch hay là lao thủ kính mắt nữ Tần Song mấy người, đều không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Kỳ thực Thiện Nhược Thủy còn ít nói một điểm. Hắn cùng là lần đầu tiên trải nghiệm như vậy đại hình thâm viên, nhưng hắn rất rõ ràng. Tiểu này thâm viên trong đoàn đội, ít nhất tồn tại 3 cái tử vật. Chỉ nhiều không ít. Chúng ta chuẩn bị đi qua đi. Trong đêm hơn 8 giờ, thời gian không tính là mượn. Chúng ta cần nên cẩn thận một ít. Dựa theo tin nhắn nhắc nhở, nơi này quỷ chỉ sợ không chỉ có một con. Thiện Nhược Thủy nói xong tiếp tục dẫn đường. Hắn hưu ý vô ý đem la bàn nắp kỹ. Trên xe không ngừng xoay tròn la bàn 10 phần yên tĩnh, như là mất đi tác dụng. Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy hai người song song đi tới, người còn lại rơi vào cuối cùng. Đột nhiên, Thiện Nhược Thủy bước chân run lên. Hắn nhanh chóng đem vừa cất kỹ la bàn đưa ra, vẻ mặt hoảng sợ chầm chậm vào. Cố Toàn dừng lại, bước chân không dừng lại. Làm sao vậy? Không giống nhau Thiện Nhược Thủy nói chuyện, Cố Toàn đã thấy la bàn tình hình. Vừa mới không có nhúc nhích la bàn bắt đầu run rẩy, tiếp lấy đột nhiên chỉ hướng Thiện Nhược Thủy bản thân phương hướng. Tình huống gì? Thiện Nhược Thủy là quỷ? Không thể nào. Không phải là bọn hắn phía sau có ma? Không ngờ rằng la bàn nhanh như vậy có tác dụng. Không giống nhau Cố Toàn nói chút cái gì, la bàn không ngờ một lần chuyển động. Lần này xoay tròn tình huống, cùng ở trên xe lúc hoàn toàn khác biệt. La bàn xoay tròn một vòng, phanh lại chỉ hướng lại trái vị trí. Tiếp lấy nhảy lên một chút, lại đột nhiên chỉ hướng bên phải. Lại nhảy lên một chút, chỉ hướng phía trước. Cố Toàn nhìn thấy này màn tê cả da đầu. Tình huống thế nào? Thiện Nhược Thủy đã từng nói, hắn này la bàn chỉ có thể tự động dò xét một lần quỷ vị trí. Làm quỷ khoảng cách gần hắn nhất lúc, sẽ tự động khóa chặt phương hướng, tiếp lấy liền triệt để chết hiệu quả. Nói cách khác, hiện tại quỷ liền tại bọn hắn phụ cận, nhưng la bàn đã tại 2 giây trong chuyển động 5 lần. Vẫn còn tiếp tục. Thiện Nhược Thủy cùng Cố Toàn đều ngu ngơ nhìn la bàn chuyển động, cho đến nhảy trọn vẹn 8 lần. La bàn cuối cùng như là tắt máy một loại hết rồi tiếng động. Cố Toàn hít sâu một hơi, ngay ngắn xương sống đều đang bước lên hàn khí. Những người khác không rõ đây là có chuyện gì, nhưng hắn rất hiểu rõ. Chỉ là kề bên này, đều có trọn vẹn 8 con quỷ. 8 con quỷ. Đừng làm rộn. Cố Toàn chỉ là nghĩ một hồi, đã cảm thấy toàn thân lông tơ đứng đấy. Bọn hắn ở trong rừng phòng nhỏ hoặc là trong biệt thự, chỉ là một đầu quỷ đều đủ bọn hắn chịu. Nếu tới 8 con lệ quỷ, bọn hắn sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Bắt. 8 con. Không thể nào. Cái này làm sao có khả năng? Thiên Nhược Thủy 10 phần nhỏ giọng nói. Cử động của bọn hắn không có dẫn tới những người khác chú ý. Cố Toàn khiêm tốn âm thanh nói với Thiện Nhược Thủy. Đừng lên tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Quỷ có thể là cố ý làm ta sợ nhóm, đi chính là. Thiện Nhược Thủy gật đầu một cái, trên trán mồ hôi lạnh không khỏi bạo tiếp theo. Mặc dù Cố Toàn như thế an ủi, nhưng hắn chính mình thủ đoạn lẽ nào còn không rõ ràng lắm à? Thành như chính Thiện Nhược Thủy nói, hắn này la bàn bảo bối không phải tử vật, mà là hắn đem mỗi bộ phận tiến hành thay thế, cùng tử vật kết hợp lại cùng nhau. La bàn là có thể dò xét ra quỷ đại khái phương hướng. Kim đồng hồ chuyển động 8 lần, không thể nghi ngờ có 8 con quỷ. 9 thành xác suất sẽ không sai. Thiện Nhược Thủy trong lúc nhất thời mở mịt. 8 con quỷ. Hán Tam Thanh Tổ sư ra. 8 con quỷ a. Chương 129. Trong lòng có ma quen thuộc vị. Chương 129. Trong lòng có ma quen thuộc vị. Mọi người đi tại âm gian trên đường nhỏ, bốn phía ám được không được. Bị sên sệt bao màu đen quả. Nếu không phải bọn hắn 9 người báo đoàn, vẫn đúng là có chút sợ hãi hương vị. Những người khác không biết là Thiện Nhược Thủy đã bị sợ tới mức lọt 2 giọt đi tiểu. Không thể trách hắn. Thiện Nhược Thủy là một tên lão thủ, tại Thâm Viên cùng quỷ đánh qua không ít quan hệ. Trừ ra so sánh thốn dễ phá phòng một chút, cái khác không ví như thốn kém. Hơn nữa còn là một cái đuổi quỷ đạo sĩ. Nhưng vừa nghĩ tới Thâm Viên có thể có 8 con quỷ, cả người hắn đều không tốt. Một đầu quỷ năng lực có số nhiều sát nhân quy luật, nhiều thậm chí 3-4 đầu. Quỷ còn có nhiều loại năng lực, chỉ cần phối hợp đúng chỗ, đem sát nhân quy luật tiến hành ẩn tàng. Một cái sát nhân quy luật năng lực giết chết 2-3 người người chơi, mà bọn hắn ở Thâm Viên có 8 con quỷ. May mắn Thâm Viên cực hạn mỗi cái quỷ chỉ có một cái sát nhân quy luật, vậy cũng đảm bảo 8 đầu sát nhân quy luật. Quan trọng nhất chính là Thâm Viên cấm chế quỷ sát nhân quy luật chỉ có một cái, chưa nói năng lực có phải hay không một cái. Nếu một đầu quỷ kém cỏi nhất có 2 cái năng lực, đó chính là 16 cái năng lực. Đây con mẹ nó chơi như thế nào? Trước đây Thiện Nhược Thủy nghĩ tự an ủi mình, Thâm Viên không thể lại nhường nhiều như vậy quỷ đạt được nhiều như vậy năng lực đến đánh phối hợp, cẩn thận một muốn. Đây là cỡ lớn nhiều người Thâm Viên, dù là quỷ năng lực nhiều một chút, vậy vô cùng hợp lý a. Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy trên điện thoại di động tiến hành tán gẫu. Thiện Nhược Thủy nhận được tin tức có chút không dám hồi phục. Những người khác còn nhìn. Nếu hai người bọn họ đều vào lúc này sử dụng điện thoại, có lẽ quá rõ ràng. Nhưng Thiện Nhược Thủy không có nghĩ đến, Cố Toàn thế mà toàn bộ hành trình đem hai tay cất trong túi mù đánh. Không biết tiểu tử này từ chỗ nào luyện được cái này thân cổ quái bản sự. Ngươi xác định la bàn không có xảy ra vấn đề? Cố Toàn hỏi. Khẳng định không sao hết. 8 con quỷ a, ta xiết cái Tam Thanh Tổ sư ra ở trên. Nơi này thực sự là đại hung nơi a. Thiện Nhược Thủy là thật có chút bản lãnh nhi phong thủy đại sư. Chẳng qua tại gặp được Thâm Viên trước, cao nữa là chính là khu trừ tà. Chỗ nào kiến thức qua chiến trận này? Cố Toàn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lại trả về tiếp tục đánh chữ. Khó mà nói. Nói tóm lại, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Những thứ này quỷ tuy là 8 con, nhưng nói không chừng có sát nhân quy luật tương đối vô bổ, khó mà phát động. Nếu không cho dù là 9 người Thâm Uyên, ai có thể chịu nổi nhiều như vậy quỷ tính toán? Ta trước đó trải nghiệm Thâm Uyên, một đầu quỷ đều đầy đủ trêu đùa 6 người. Cố Toàn nói xong không còn đánh chữ. Thiện Nhược Thủy nhìn thấy Cố Toàn bình tĩnh lại. Bọn hắn không có đem chuyện này để lộ ra đi. Một cái là còn không xác định, một cái khác là không nghĩ là nhanh như thế dẫn tới khủng hoảng. Bọn hắn đi tới thôn phụ cận. Trên đường đi đều là Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy hai người nói. La bàn từ nhảy 8 lần về sau, giống như tắt lửa lại hết rồi bất luận cái gì tiếng động. Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy rất rõ ràng. Quỷ còn đang ở phụ cận ẩn nấp. Chúng nó sớm đi vào phụ cận, khẳng định sẽ đối với bọn hắn tiến hành theo đôi. Thiện Nhược Thủy chỉ là nghĩ một hồi trên đường có 8 cái bảo tiêu hộ tống liền kích thích. Thiện Nhược Thủy rất rõ ràng quỷ dự định. Chúng nó không đơn thuần là cố ý hù dọa đe dọa. Rốt cuộc 8 con quỷ kết quả không có lộ mặt qua. Chúng nó là đang quan sát. Quỷ sát nhân có quy luật. Chúng nó mong muốn hoàn thành những thứ này quy luật, tính toán người sống, nhất định phải thấy rõ sống tính cách của người, hành vi cử chỉ. Dự đoán hắn tiếp xuống có thể hành động. Quan sát người sống là quỷ ác không thể thiếu hành vi. Những người khác không có Thiện Nhược Thủy thủ đoạn, không biết quỷ ở trong bóng tối quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Cho đến nào đó thời đoạn bị bắt lại sơ hở, chết như thế nào đều không rõ ràng. Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy lập tức nhức đầu lên. Lần này thâm viên tuyệt đối không đơn giản. Không chỉ là quỷ nhiều, còn có một chút là bọn hắn đoàn bên trong không phải toàn bộ người đều là lão thủ. Trương Trạch không nói, Thuần Thằng xui xẻo một cái. Đây là hắn cái thứ nhất thâm viên đi lên chính là 8 con quỷ. Cố Toàn suy nghĩ một lúc, cảm giác Trương Trạch so với chính mình đều không may. Không phải là đặc thù chức nghiệp chiếu cố nguyên nhân. Trừ ra Trương Trạch ngoại, còn có chỉ thông qua được một lần Trần Tuệ. Nhìn giống nhau không đáng tin phổ. Cần luôn thận thông quan qua 2 lần thâm viên so Trần Tuệ cùng Trương Trạch đều muốn kinh nghiệm phong phú, nhưng tiểu tử này vẫn là như cũ. Kinh nghiệm đều đốt tới trên thân chó. Cố Toàn nghĩ được như vậy đều nhức đầu. 9 người thâm viên kỳ thực 1/3 người mới. Có một chút là may mắn. Đó chính là hắn cùng Thiện Nhược Thủy cũng có tử vật. Nghe Thiện Nhược Thủy mà nói, tiểu này nhiều người thâm viên kém cỏi nhất đều tồn tại 3 cái trở lên tử vật. Thuyết minh trừ ra bọn hắn ngoại, vô cùng có khả năng những người khác còn có tử vật kể bên người. Đơn đôi ngựa nữ, Trình Tiền, Kính Mắt nữ Tần Song, thậm chí là Bạch Mao nữ đều có khả năng. Một đám người giữ im lặng đi vào thôn khẩu. Thôn khẩu phụ cận tính sáng ngời. Mấy cái người giấy màu trắng đèn lồng treo ở mái hiên cùng cửa. Đèn lồng có hơi trong suốt, phía trên dán đen như mực tế chữ. Ta đi. Thôn quả nhiên có người chết. Cần luôn thận trầm biếm, rất có vài phần suối quậy thân trên. Chẳng trách nhiệm vụ để cho ta muốn gác đêm, là có người qua đời à? Là hôm nay vừa tạ thế, hay là nói đã qua đời mấy ngày? Kính Mắt nữ Tần Song khẽ nhíu mày. Mấy người lần lượt gật đầu đi vào thôn khẩu. Thanh âm của một người từ khía cạnh truyền tới, bao gồm Trương Trạch ở bên trong đều bị giật mình. Các người rốt cuộc đã đến. Khổ cực, đi đường lâu như vậy. Đến đây đi, mau vào. Nói chuyện chính là cái lao bà. Bà còn lưng cóng, nhìn rất lớn tuổi. Nếp nhăn đầy mặt chất thành một đống. Không qua sáng chiếu sang dưới, khe danh thả xuống vô số âm ảnh. Sáng tôi sẽ lẫn, có mấy phần quỷ dị. Bà, xin chào. Xin hỏi chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Thần Song thẳng thắn. Bọn hắn đám người này nhìn cùng thôn này là có liên hệ, thậm chí là biết nhau trước mắt lao bà. Thần Song hay là lựa chọn không hiểu đều hỏi đấu pháp. Trời ơi! Ngươi xem một chút mấy người các ngươi nhóc con, đều là cái gì trí nhớ đây này? Trước kia ra thôn lúc, còn nói về sau sẽ trở lại gặp nhìn xem. Kết quả thì sao? Vừa đi liền đem thôn quên mất không còn một mảnh. Đều đã bao nhiêu năm, đều không trở lại nhìn một chút chúng ta những thứ này lao có đầu. Bà giọng nói có chút thất vọng, nhiều hơn mấy phần oán trách. Làm sao bọn hắn không cảm giác được quá nhiều ấy nấy? Bọn hắn chẳng qua là một đám diễn viên thôi. Cố Toàn hít hà phụ cận hương vị. Không có bất kỳ cái gì cổ quái. Hắn hiện tại thập phần cảnh giác. Chỉ cần mới đến một nơi, chính là trước dò xét một phen hương vị. Cùng lão bà tử ta tới đi. Các ngươi trước đi nhìn một chút các ngươi ra đi. Mấy người đều không nói gì, mà là liếc nhau. Hẳn là tang lễ trong chết mất người là bọn hắn 9 người ra. Tốt, bà. Làm phiền ngươi. Thần Song cười nói. Mấy người bước nhanh đi theo. Thiện Nhược Thủy đem la bàn thu. Bọn hắn xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ. Phu cận người tam tam hai, cho đến nhìn thấy một tòa rất lớn sân nhỏ. Cố Toàn đột nhiên bước chân dừng lại, hắn khịt khịt mũi. Một cỗ hương vị xông vào sức thủy. Hắn lơ đãng ngoái nhìn, hướng phía xa xa nào đó đen nhánh góc gửi đi ánh mắt. Một cái mắt, Cố Toàn toàn thân run rẩy kịch liệt, mất khống chế. Hắn hình như nhìn thấy một cái vô cùng quen thuộc ảnh tử. Đó là một dáng người xíu xiu, tóc hai bù xù, cách ăn mặc bó sát người nữ nhân. Quan trọng nhất chính là, Cố Toàn thật xa đều ngửi được một cốt như có như không, như là lộc thịt rừng. Chương 130. Trong lòng có ma già chết chương 130. Trong lòng có ma già chết Cố Toàn đột nhiên đầu góc đứng máy. Hắn sửng sốt một chút, ảnh tử đã biến mất không thấy. Chóp mũi lưu lại hương vị cũng giống là hoảng hốt một cái chớp mắt. Cố Toàn bận bịu lắc đầu. Làm sao có khả năng? Không thể nào a. Cố Toàn lòng có một cỗ cảm giác lạnh như băng, hắn bảo lưu lại một tia hoài nghi, bởi vì hắn không dám xác định chính mình nhìn thấy vật kia có phải hay không là cái khác quỷ chế tạo ra ảo giác một loại. Một đám người đi tới sân nhỏ. Sân nhỏ diện tích so với cái khác môn hộ nhiều không chỉ gấp đôi, xem xét chính là cùng loại nhà trưởng thôn. Ở trong thôn khá là giàu có. Đình viện tường vây không tính quá cao, hiện ra xanh đen màu sắc. Cửa trước treo 2 cái bạch đèn lồng cực kỳ bắt mắt. Phu cận đã đứng 2 nam một nữ. Bên trong một cái nam nhân nhìn về phía lao bà mang tới mấy người, sắc mặt ngưng tụ. Hắn nhíu mày hướng một đám người đi tới. Mỉm cười đối với lao bà nói. Bà ngươi đi đâu vậy? Chúng ta vô cùng lo lắng ngươi, tìm ngươi khắp nơi. Là A chính A. Đừng lo lắng. Chu A bà nụ cười ôn nhu. Bà chính là ra ngoài đón hắn nhóm đi. Bọn hắn ra ngoài khó được một lần trở về, không có ai đi nên đón sao được đấy. Lao đầu tử nếu hiểu rõ, khẳng định sẽ thương tâm. Chu Chính ánh mắt đảo qua trước mặt 9 người, thử lạnh một tiếng. Bà, ngươi căn bản không có bất luận cái gì thiết yếu đi đón bọn hắn. Một đám vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang thôi. Bao nhiêu năm không có quay về, sợ là quên nhà ở đâu đi. Thua thiệt ra trước kia bắt bọn hắn làm tôn tử giống nhau chăm sóc, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Hiện tại hiểu rõ quay về, ai mà biết được có phải hay không dụng ý khó dò đâu. Chu Chính ánh mắt hung ác chằm chằm vào mấy người, phản phất là đem bọn hắn coi như nhân vật nguy hiểm. Nghe đối phương ý tứ, bọn hắn cùng thôn trưởng khá liên quan. Không muốn nói như vậy. A Chính, người trước kia hồi nhỏ rõ ràng chơi với bọn hắn cực kỳ vui vẻ. Bọn hắn ở bên ngoài cũng không dễ dàng, khó được một lần trở về, cũng coi là trở lại thăm một chút ra. Bà thái độ rất hòa thuận, vẫn luôn mang theo một tia bị thương. Cố Toàn năng lực người được. Ngoài ra cái này Chu Chính, mặc dù trên miệng đúng lý không tha người, nhưng không có phóng xuất ra bao nhiêu ác ý các ngươi trở về rồi. Thực sự là đã lâu không gặp, từng cái đều đại biến bộ dáng. Chu Chính phía sau toát ra một nữ nhân. hơn 20 tuổi, nhìn có một ít tuổi tác, thành thục vừa vặn. Một đám người không nói lời nào. Nữ nhân nói tiếp, làm sao vậy, từng cái. Bị Chu Chính tiểu tử thúi này chế nhạo dừng lại đều không nói lời nào. Trước kia từng cái không phải như vậy, a. Còn nói đã không biết người Chu Tuyết tỷ ta. Không thể nào. Chu Tuyết tỷ, đã lâu không gặp. Thiện Nhược Thủy vội vàng trả lời. Lại an tĩnh như vậy xuống dưới, bọn hắn chỉ sợ muốn bị nở tờ cờ hoài nghi. Hiện nay thân phận đã dần dần rõ ràng. Bọn hắn cùng dưới mắt bọn này người Chu gia thoát không ra liên quan. Có thể đã từng là người của Chu gia, sau đó ra thôn đi bên ngoài dốc sức làm. Lần này xác suất lớn là bởi vì lão gia tử qua đời, vội vã chạy về. Vấn đề đến rồi. Bọn hắn 9 người rốt cục là người của Chu gia, hay là nói. Uy, Chu Nguyên ngươi tình huống thế nào? Đến cùng bọn hắn chào hỏi a. Chu Tuyết đối với kia một cái khác không có nhúc nhích người thúc giục. Gọi Chu Nguyên Nam Hải tử vóc dáng không cao, không có Chu Tuyết hoạt bát như quen thuộc, lại không có Chu Chính có khí thế, cho người cảm giác 10 phần yếu đuối. Nha. Hiểu rõ. Đã lâu không gặp, các ngươi còn tốt chứ? Chu Nguyên nhàn nhạt nói xong, mấy người tùy ý đáp lại. Duy chỉ có Cố Toàn người được một tia cổ quái. Cái này gọi trên người Chu Nguyên, mang theo một cỗ chưa có sợ hãi. Không thích hợp. Theo lý thuyết, Chu gia lão gia tử là chết mất, có cần phải sợ hãi như vậy sao? Hẳn là Chu gia lão gia tử chết, cùng trước mắt Chu Nguyên thoát không ra liên quan. Cố Toàn trong đầu ngàn vạn suy nghĩ, làm sao hắn không thể nói ra được. Một đám người theo Chu gia 4 người tiến vào viện. Sân nhỏ rất lớn, chung quanh bày đầy vòng hoa, còn có linh đường. Bước vào cửa chính, kia linh đường cực lớn, dường như đem toàn bộ chính phòng chiếm một nửa. Vô số vòng hoa cùng nhau bày ra. Một cỗ nồng đậm hương hỏa hương vị nhường Cố Toàn thở không nổi. To lớn quan tài dựng thẳng đặt ở mấy người bọn họ trước mặt, phía trên trưng bày lấy lao nhân di ảnh. Quỷ dị hắc bạch miêu tả lấy tinh khí thần tràn trề lao nhân. Bộ dáng sinh động như thật. Phản phất hắn còn sống sót, trừng lên nhìn chằm chằm mỗi người. Đi thôi, bái bái cũng tốt. Mặc dù chúng ta Chu gia chỉ là thu dưỡng các ngươi một quãng thời gian, nhưng ta biết, mấy người các ngươi hảo hải tử, nhất định rất thương tâm đi. Trước kia đối với các ngươi tốt nhất, chính là lao đầu tử. Chu A bà thở dài. Từ một câu nói kia trong, bọn hắn cuối cùng đạt được hoàn chỉnh tình báo. Bọn hắn 9 người là một đám từng bị Chu gia lão nhân thu dưỡng hải tử. Bởi vì có chút nguyên nhân rời khỏi cái này vắng vẻ nơi, đi đến thành thị bên trong làm công sinh tồn. Chỉ là từ đó về sau, bọn hắn cũng rất ít cùng người Chu gia liên hệ. Cho đến Chu gia lão gia tử qua đời, 9 người cuối cùng chạy về. 9 người cũng có một cô im lặng cảm giác, bọn hắn không có hồi nhỏ ký ức. Biểu diễn kỹ xảo tốt một chút, còn có thể biểu hiện ra cực kỳ bi thương cảm giác. Kỹ năng diễn xuất kém một điểm chỉ có thể gắng gượng dập đầu mấy cái đầu. Thí dụ như Trương Trạch. Bà, ta có thể hỏi một chút à? Gia gia là? Làm sao sống thế? Bà nhìn về phía Tần Song, nhàn nhạt đáp lại. Các người gia gia lớn tuổi, đi đứng không tiện, còn lao thích hướng trên núi chạy. Hắn chính là tại một ngày đường lên núi bên trên, bất hạnh rớt xuống khe suối. Rớt xuống khe suối về sau, nguyên lai kênh rạch không sâu. Chỗ nào nghĩ đến té gãy chân, không rời nổi bước chân nhi. Tươi sống ở chỗ nào kênh rạch phía dưới bị chết đói. Tần Song nghe yên lặng suy tư. Chỉ là từ Chu A bà những lời này trong, liền phát hiện rất nhiều không thích hợp chi tiết. Chỉ là nhìn xem bà nét mặt, Tần Song ngại quá tiếp tục hỏi. Được rồi, bà. Ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi. Này đều mấy giờ rồi? Chu Chính thúc giục. Ngài mấy ngày nay một mực vất vả ra ra sự việc, khổ cực. Tiếp xuống đều giao cho chúng ta những bọn tiểu bối này đi. Vừa vặn bọn hắn quay về, cùng đi giúp đỡ gác đêm. Bà gật đầu một cái, hiền lành nhìn về phía bọn hắn 9 người. Làm phiền mọi người. Ta đã 2 ngày không có chợp mắt, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn đi cùng lao đầu tử. Ta đi trước nghỉ ngơi một hồi. Có nghi vấn gì, các ngươi đều hỏi A Tuyết hoặc là A Chính. Bà vội vàng rời đi. Hắn trực tiếp rời đi tất cả Chu gia đại viện. Nghe nói Chu gia ở trong thôn nhà không chỉ một chỗ. Dựa theo thôn tập tục, trừ ra người gác đêm, người sống là không thể lưu tại linh đường phụ cận. Chu A bà đây là đi nơi khác nghỉ ngơi. Lúc này linh đường trước còn lại 12 người. Theo thứ tự là bọn hắn 9 người, Chu gia 3 cái con cái, Chu Tuyết, Chu Chính và Chu Nguyên. Dựa theo tuổi tác sắp xếp, Chu Tuyết là đại tỷ của bọn hắn. Chu Chính là nhị ca. Nhỏ nhất là Chu Nguyên. Chu Tuyết tỷ, ta có thể hỏi nhiều một chút không? Kính mắt nữ Tần Song tiếp tục đặt câu hỏi. Làm sao vậy, muốn hỏi cái gì? Chu Tuyết hơi cười một chút, đối với Tần Song thái độ hòa ái. Vừa mới ta nghe bà nói, gia gia có phải không cẩn thận rớt xuống khe suối, ở phía dưới bị tươi sống chết đói. Lẽ nào các ngươi không có đi trên núi đi tìm gia gia à? Tần Song lo lắng đồng dạng là Cố Toàn bọn hắn lo lắng. Chúng ta làm sao có khả năng không có đi tìm qua? Đương nhiên đi tìm qua, nhưng mà chúng ta căn bản không tìm được. Chờ phát hiện lúc, gia gia đã tại phía dưới. Với lại thi thể đều hư thối bốc mùi. Mấy người cũng có một tia lương phát lạnh. Thi thể đều bốc mùi các ngươi mới phát hiện. Cố Toàn nói xem bảo. Không phải trọn vẹn vài ngày thời gian. Các ngươi vì sao không tới nhiều kiểm tra một chút khe suối kiểu này ẩn nấp địa phương? Gia gia đột nhiên biến mất, rớt xuống khe suối khả năng tính rất lớn a. Ha ha, ngươi nói đơn giản. Chu Chính ra đây phản bác, giọng nói bất thiện. Chúng ta ngày thứ 2 đi tìm. Ngày thứ 3 động viên trong thôn từ trên xuống dưới. Không thể không người nhìn qua kia khe suối giữa núi. Ai mà biết được gia gia rơi xuống về sau, chui vào rất bí mật động. Chờ chúng ta chú ý tới thi thể mùi thối, lần theo cố kia để người buồn nôn hương bị tìm, mới hiểu được kênh rạch phía dưới lại có một cái không lớn động. Gia gia là bên trong động bị phát hiện. Hang động vừa vặn che đậy tầm mắt. Chúng ta trong thôn từ trên xuống dưới đi qua sơn không ít người, nhưng không ai hiểu được chỗ nào sẽ có một cái hố. Kia ra ra tại sao phải đi kia trong động đợi? Hắn lẽ nào không rõ ràng, làm như thế sẽ cho người tìm không thấy? Cố Toàn vuốt ve cái cằm. Các loại nghi vấn càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Cố Toàn nghĩ tới một cái có thể. Ra ra có phải hay không là đang tránh né nguy hiểm gì đấy? Thì như nói, không phải người quỷ. Chương 131. Trong lòng có ma chín người phân tổ. Chương 131. Trong lòng có ma chín người phân tổ. Ra ra trên người không có điện thoại một loại thứ gì đó à? Thiện Nhược Thủy cũng nhịn không được đặt câu hỏi. Đám người bọn họ đi lên đối với nở tờ cờ hỏi lung tung này kia. Nhìn như là quay về thế ra ra thủ linh, không bằng nói là đến điều tra và giải quyết vụ án thám tử. Không có, ra ra một loại đi ra ngoài không mang theo điện thoại. Chu Nguyên âm thanh mang theo một tia sợ sệt. Ngoài ra, ngươi hỏi ra ra tại sao phải đi kia trong động. Ta đoán là trong đó có một trời mưa rồi. Hơn nữa còn là tại trong đêm rơi mưa. Ra ra chỉ sợ là muốn tránh mưa. Mấy người bọn hắn không tiếp tục hỏi thăm. Chu gia ba huynh muội nhìn xem ánh mắt của bọn hắn có điểm lạ. Giọng nói mang vẻ rất nhiều thiếu kiên nhẫn. Chúng ta hôm nay là muốn gác đêm sao? Bạch Mao nữ nhíu mày. Nếu không đâu? Ta không biết mấy người các ngươi quay về là có mục đích gì. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chính là một đám ngoại nhân. Bị Gia Gia lòng tốt thu dưỡng tới lưu thủ nhi đồng. Gia Gia đã qua đời, nhưng các ngươi dù là bây giờ trở về đến, hay là vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Sớm không trở lại muộn không trở lại, loại thời điểm này quay về. Gia vẻ đảm bảo. Chu Chính lần nữa đối bọn họ tiến hành công kích. Không sai biệt lắm được rồi. Chu Chính, thiếu nói hai câu. Chu Tuyết ngăn trở Chu Chính hành vi, đồng thời đối bọn họ sắp đặt các đêm. Dựa theo địa phương cổ quái tập tục, bọn hắn là người mất tiểu bối, cần đối với người mất tiến hành thay nhau mà các đêm. Từ trong đêm thời gian đến rạng sáng 5 giờ, nửa đường không thể gián đoạn. Người gác đêm đảm bảo muốn ba người, không thể thiếu tại ba người, không thể vượt qua 5 cái. Gác đêm trên đường không thể đánh ngủ gần. Người nếu bị thay thế, là có thể nghỉ ngơi một lát. Là cái này trong nhiệm vụ thủ linh. Thiện Nhược Thủy nghe đều cảm thấy một hồi sững sờ. Này đều cái gì quỷ dị quy củ? Cố Toàn vuốt ve cái cằm. Bởi vì hắn chắc chắn Thâm Viên sẽ đem lịch sử cắt may tiếp theo, thế là sưu tập rất nhiều tư liệu. Hắn còn nhớ, hôm trước nhìn qua cùng loại tập tục thôn nhỏ, chẳng lẽ nói, thật làm cho đụng vào hắn. Dân gian cho rằng, người chết sau ngày thứ 7 hồn phách sẽ về nhà. Phần lớn địa khu chọn đơn giản hóa thủ linh, bình thường là thủ ba mượn, lại tại đầu thất đơn độc tế tự. Nơi này khác nhau, muốn theo đêm thứ nhất thủ đến cùng 7 đêm. Bọn hắn quay về quá muộn bỏ qua phía trước thời gian. Hôm nay là đêm thứ 5. Tốt, ta đều bàn giao các ngươi nhiều như vậy, ta muốn đi nghỉ ngơi. Chu Tuyết xoay xoay eo, mười phần mỏi mệt. Ta mấy ngày nay cùng nhị đệ giúp bà rất nhiều bận rộn, đều quá mệt mỏi. Đúng rồi, Chu Nguyên ngươi hôm nay ở lại đây đi. Ngươi mấy ngày nay đều không có giúp quá nhiều bận rộn. Hôm nay lưu lại, vừa vặn dạy một chút bọn hắn. Hôm qua ba người chúng ta gác đêm lúc, quá trình ngươi cũng hiểu rõ a. Chu Nguyên toàn thân run lên, gật đầu một cái. Cố Toàn lông mày gảy nhẹ. Tại Chu Tuyết nói ra câu nói kia về sau, Chu Nguyên toàn thân sợ hãi khí tức trở nên nồng đậm rất nhiều. Chu Nguyên chỉ sợ là một chút không muốn lưu lại, hắn lại không mở miệng thuyết minh. Vì cái gì đây? Nguyên lai chúng ta như thế khốn nạn à? Hợp lấy chúng ta là thừa cơ dự định quay về vớt chỗ tốt người a? Chậc, như thế nào cho đạo gia ta an bài như thế một vai ta làm việc nhi từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, bị tiểu tử kia dừng lại âm dương. Thực sự là khó chịu a. Thiện Nhược Thủy vẻ mặt bất ức. Hắn có đến vài lần đều muốn về nói móc âm dương vái khí Chu Chính. Làm sao lại sợ hãi cùng Chu Chính xảy ra xung đột, ẩn nhẫn hồi lâu. Biết mình vai trò có thể là một cái tên không có lương tâm, nhường hắn càng thêm khó chịu. Gác đêm ít nhất ba người. Tần Song đối những người khác lặp lại lần nữa. Hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Phân tổ đi. Ta, cùng cái này tiểu ca, còn có này tiểu nhãn kính. Các ngươi không có ý kiến đi. Thiện Nhược Thủy trực tiếp đối những người khác nói. Không, càng giống là báo tin. Chấm đã. Vì sao ngươi nhanh như vậy phân tốt? Bạch Mao nữ nhảy ra, vẻ mặt cảnh giác. Mấy người các ngươi. Bạch Mao nữ lần nữa dò xét ba người bọn họ. Biết nhau. Ba người liên tục không ngừng lắc đầu. Như là tiết tấu nhất trí trong lúc lắc. Xin nhờ, vị này tóc trắng tiểu thư. Ta tuyển hai người bọn họ cái có, vấn đề gì sao? Thiện Nhược Thủy lẽ thẳng khí hùng. Như thế nào không sao hết? Ngươi vì sao năng lực đống chốc năng điểm trong hai người này? Vì sao không chọn những người khác? Ngươi đây là vấn đề gì? Đạo gia ta bao nhiêu biết chút phong thủy, ta nhìn xem người đều là nhìn thuận mắt. Ta đều nhìn xem này hai tiểu ca cùng ta thuận mắt tốt. Thế nào, ngươi không phục? Thiện Nhược Thủy một chút không sợ. Bởi vì hắn nếu sợ, kia bọn hắn quan hệ rất dễ dàng bị phát hiện. Chỉ có thể tới cứng. Bạch Mao nữ không nói lời nào. Thực sự là kỳ hoa. Người ta còn chưa nói đồng ý phản đối, ngươi ngược lại là nhảy ra trêu chọc, xen vào việc của người khác. Thiện Nhược Thủy tiếp lời hai câu. Hắn sớm nhìn ra này Bạch Mao nữ thuộc về miệng cọp gan thỏ loại hình. Tốt, mọi người tự động phân tổ đi, không được cầm ý đỡ. Kính mắt nữ Tần Song đứng ra chủ trì phân tổ. Cố Toàn, cần luôn thận cùng Thiện Nhược Thủy không thể nghi ngờ là một tổ. Trương Trạch, Trần Tuệ và Bạch Mao nữ một tổ. Tần Song cùng ốm yếu nam Trình Tiền cùng đơn đuôi ngựa thiếu nữ một tổ. Này phân tổ rất có ý nghĩa. Cố Toàn bọn hắn một tổ không nói, đều là huynh đệ bản thân. Tần Song người này ánh mắt rất độc ác, nhìn ra Trương Trạch, Trần Tuệ còn có Bạch Mao nữ ba người lại tân thủ. Thế là tìm Trình Tiền cùng đơn đuôi ngựa thiếu nữ một đội. Trình Tiền cùng đơn đuôi ngựa thiếu nữ hai người không như người tốt, một cái nhìn thành thật ốm yếu, một cái nhìn người bật vô hại. Nếu Tần Song hiểu rõ, không biết có thể hay không kiên định lựa chọn. Đương nhiên, Cố Toàn sẽ không nhắc nhở Tần Song. Đây đều là lựa chọn của mình, tự nhiên chính mình phụ trách. Các ngươi làm xong sao? Chu Nguyên yếu ớt đến hỏi một câu. Tốt, ngươi là có chuyện gì tìm chúng ta à? Thiện Nhược Thủy mỉm cười đáp lại. Chu Nguyên gật đầu một cái, tiếp lấy an tĩnh một hồi, như là đang xoắn xuýt muốn hay không nói. Sau đó hắn cắn răng một cái, đối với bọn hắn 9 người nói khẽ. Các ngươi gác đêm lúc, nhất thiết phải cẩn thận. Vì sao? Trần Tuệ có một loại dự cảm không tốt. Chu Nguyên không có trước tiên trả lời, mà là rụt cổ một cái, xác nhận bốn phía an toàn. Bởi vì ta hôm qua gác đêm nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu. Chương 132. Trong lòng có ma gia gia biến thành quỷ. Chương 132. Trong lòng có ma gia gia biến thành quỷ. Chỉ một thoáng, đình viện lâm vào yên tĩnh. Mấy thứ bẩn thỉu. Tiểu tử, ngươi nghiêm túc. Ngươi nói ngươi nhìn thấy quỷ. Thiện Nhược Thủy cái này lão thủ đều sững sờ. Không phải hắn không tin Chu Nguyên sẽ thấy quỷ. Bọn hắn tới thế nhưng thâm viên có ma quá bình thường. Vấn đề lớn nhất là dưới tình huống bình thường thâm viên nở tờ cờ đối với quỷ là không biết. Phần lớn tại bọn họ người chơi đến trước đó, quỷ đều sẽ ẩn tàng, không phải trước tiên bại lộ. Rốt cuộc quỷ trước giờ bại lộ, đều đại biểu có thể biết bị người chơi đoán được mánh khỏe, thậm chí là sát nhân quy luật manh mối, lợi bất cập hại. Chưa có như Chu Nguyên kiểu này đã được biết loại hình. Không chỉ là Thiện Nhược Thủy, những người khác thật bất ngờ Chu Nguyên đi lên liền biết phụ cận có ma, còn thẳng thắn nói cho bọn hắn. Dạng này nở tờ cờ quá là hiếm thấy. Duy chỉ có ốm yếu thành thật nam trình tiền mặt đen đuôi, nét mặt lạnh lùng. Cố Toàn năng lực ngửi được mọi người sợ hãi hương vị biển lớn, đáng sợ sợ hãi không ngừng được ra, nồng đậm hương vị rót vào xoắn mũi. Quỷ, ngươi nghiêm túc sao? Bạch Mao nữ lại hỏi một lần, như là tại xác nhận, là thực sự. Ta biết các ngươi không tin, chúng ta trong thôn từ trước đến giờ không tin những thứ này bảng môn tà đạo, cho nên ta không có đối với người trong thôn nói, ba cùng Chu Tuyết tỷ bọn hắn đều không có nói. Hôm qua giúp gia gia thủ lĩnh trước, ta một mực không tin trên thế giới có ma. Bất quá ta hiện tại rất rõ ràng, quỷ khẳng định tồn tại, vì hôm qua ta tận mắt thấy quỷ. Cần luôn thận tại có hơi phát run. Không phải, bản thân đi lên đều làm lớn. Cụ thể triển khai nói, chúng ta đều cảm thấy rất hứng thú. Cố Toàn nhẹ giọng hỏi, tối hôm qua, ta đang cùng Chu Tuyết tỷ bọn hắn thủ linh lúc, chơi điện thoại ngẫu nhiên nhìn thấy một cái thiệp. Nội dung cụ thể là người chết hồi hồn. Nếu là không cẩn thận chết trong núi, trên núi tinh quái chi khí sẽ hội tụ đến trong cơ thể con người, dễ đem một người biến thành quỷ. Nhất là những kia tại khe suối ở dưới âm trầm hang động, bên trong âm khí hàn khí hội tụ. Nếu là lại xuống một trận mưa, khí âm hàn bốc hơi, cực lớn trình độ sẽ tẩm bổ thi thể, sinh ra hung ác lệ quỷ. Mấy người yên lặng nghe lấy, không có phát biểu. Đương nhiên, ta khẳng định là không tin. Chỉ là này bài viết để cho ta run rẩy. Gia gia chính là chết như vậy, còn cùng mặt trên miêu tả giống nhau như lúc. Ta vô cùng sợ sệt. Tối hôm qua thủ linh vừa vặn xem hết này bài viết, Chu Chính Ca cùng Chu Tuyết Tỷ đều đi nhà cầu. Chỉ có ta một người tại, luôn cảm giác có tầm mắt tại trên người ta đi khắp. Ta hoài nghi là tâm lý của ta tác dụng, thế là đổi chỗ ngồi xuống. Chu Nguyên nét mặt trắng bệnh, nói tiếp, có thể căn bản là vô dụng. Loại đó cảm giác bị nhìn chằm chằm ngược lại càng lúc càng lớn. Không biết tên tầm mắt để cho ta toàn thân rét run, ta đổi mấy cái vị trí vẫn là không có làm dịu. Ta thật sự bị hù dọa, khắp nơi tìm kiếm tầm mắt nơi phát ra. Sau đó thì sao? Kính mắt nữ Tần Song nghe được rất chân thành. Sau đó, ta rốt cuộc tìm được. Tầm mắt nơi phát ra không phải ở bên ngoài, mà là tại bên trong. Không sai, nhìn chằm chằm vào tầm mắt của ta, chính là Gia Gia. Chu Nguyên nuốt xuống một miếng nước bọt. Cụ thể mà nói, là Gia Gia di ảnh. Ta vẫn cảm thấy có người xem ta, chính là Gia Gia di ảnh đang ngó chúng ta. Loại đó bị chằm chằm vào cảm giác vô cùng quỷ dị. Ta rõ ràng đổi vị trí, có thể Gia Gia di ảnh cặp mắt kia như là gắt gao khóa lại ta. Bất luận ta tại vị trí nào, đều sẽ bị Gia Gia nhìn chăm chú. Mấy người trầm mặc một hồi, cho đến Thiện Nhược Thủy phá vỡ này cổ quái không khí. Sau đó thì sao? Sau đó, ta thật sợ. Vừa vặn Chu Tuyết Tỷ cùng Chu Chính Ca ra đây, ta đem chuyện này nói cho bọn hắn. Bọn hắn hoàn toàn không tin lời của ta. Bọn hắn nói, trên thế giới căn bản không có thể dở trò quỷ. Đây là tất cả trong làng chung nhận thức. Thôn chúng ta có rất ít người bị hại hàm đoan mà chết. Quỷ có phải không tồn tại? Tại hai người bọn họ một phen an ủi dưới, trong nội tâm của ta dễ chịu nhiều. Với lại ta lại đi nhìn xem Gia Gia di ảnh, cô này tầm mắt biến mất. Ta hoài nghi có thể là ta vừa nhìn thấy ngày đó cổ quái bài viết, đối với ta tạo thành ám thị cùng ảnh hưởng. Mãi cho đến rạng sáng 5 giờ nhiều, đều không có quái sự đã xảy ra. Tiếp lấy đã đến giờ, ta đều về nghỉ ngơi. Chu Nguyên sắc mặt qua loa khôi phục màu máu. Nhìn một buổi tối, ta vây được không được, nằm ở trên giường liền tiến vào trạng thái. Nhưng đột nhiên, ta liền bị một hồi thanh âm rất lớn đánh thức. Kia không phải có người tại gõ cửa, mà là có người tại gõ cửa sổ. Ta thật không dễ dàng ngủ, có người gõ cửa sổ đem ta đánh thức. Trong lòng ta nộ khí rất lớn, rời giường trực tiếp trợn mắt nhìn sang. Không ngờ rằng gõ cửa sổ lại là chết mất Gia Gia. Chu Nguyên toàn thân run rẩy kịch liệt, âm thanh bởi vì kích động biến lớn mấy phần. Các ngươi tin tưởng sao? Gia Gia sống lại. Nó toàn thân hư thối, trong miệng ngậm một con chuột thi thể. Nó một mực gõ cửa sổ, như là rất muốn vào phòng ta, đi vào tìm ta lấy mạng. Ta dọa cho phát sợ, cuộn mình trong chăn. Gõ cửa sổ âm thanh một mực đánh vào lỗ tai ta bên trên. Mãi cho đến ta lần nữa mơ mơ màng màng bị Chu Tuyết Tỷ đánh thức. Chu Nguyên đỡ lấy cái chán. Thành thật mà nói, ta lần thứ hai tỉnh lại cả người tương đối không xong. Ta cũng hoài nghi có phải hay không ta làm cái ác mộng. Ta cùng Chu Tuyết Tỷ lại nói chuyện này. Chu Tuyết Tỷ nói, nhất định là vấn đề của ta. Vì đêm qua, Chu Tuyết Tỷ nhìn qua tình huống của ta. Ta ngủ rất ngon. Trong phòng ngoại không có bất kỳ cái gì cổ quái. Ta thở phào nhẹ nhõm, đều nhanh phải tin tưởng Chu Tuyết Tỷ. Nhưng chờ ta ra căn phòng, ta tại bên ngoài thủy tinh bên trên, có rõ ràng liên tục đập lưu lại mơ hồ trở lớn. Ta biết, Gia Gia hôm qua nhất định tại gõ ta cửa sổ. Chỉ là ta muốn đem chuyện này lại một lần nữa nói cho người khác biết, kia mơ hồ trưởng ấn ngay lập tức tiêu tán, như là cố ý vì hù dọa một dạng, lại không có để lại một chút dấu vết. Chu Nguyên nói liền một hơi. Mọi người nghe xong, đứa nhỏ này thực sự là không may. Từ đêm qua thủ linh bắt đầu, hắn đều không ngừng cảnh ngộ chuyện ma quái, với lại vẫn chưa có người nào có thể hiểu được hắn. Chu Nguyên nhìn xem không người đáp ứng, bận điệu tiếp tục hô hào. Các ngươi tin tưởng ta, ta không có khai chơi. Đột nhiên, Chu Nguyên kẹt ở trong cổ họng, thủ run rẩy chỉ vào phía sau di ảnh giống to. Di ảnh động. Con mắt của nó lại động. Chương 133. Trong lòng có ma di ảnh mắt chương 133. Trong lòng có ma di ảnh mắt theo giọng Chu Nguyên, 9 người sôi nổi hướng phía kia di ảnh nhìn đi. Bọn hắn thình lình chú ý tới mở rộng khai cửa chính trong, di ảnh con mắt thế mà thật sự động. Không phải chậm rãi di động, mà là điên cuồng đông đưa. Lão nhân cặp kia sơn trong mắt đen láy, phản phất muốn tránh thoát hốc mắt trói buộc. Ở bên trong không dừng lại xoay tròn. Tầm mắt qua lại tại bọn họ 9 cá nhân trên người đảo qua. Một lần lại một lần. Phản phất là muốn đem mỗi người bọn họ dung mạo nhớ kỹ. Thảo, có vấn đề a. Đừng nhìn kia con mắt, làm không tốt sẽ trúng chiêu. Thiện Nhược Thủy không đến một giây đều phản ứng lại, túi đầu tránh đi tầm mắt, đồng thời lớn tiếng nói. Những người còn lại phản ứng đều không kém. Cố Toàn sớm đã tránh đi di ảnh ánh mắt tầm mắt, lỡ như cùng với nó đối mặt là sát nhân quy luật, kia thật là khó lòng phòng bị. Có ma, ta liền nói có ma. Thao, chính là quỷ a. Chu Nguyên triệt để phá phòng. Hôm qua hắn vẫn chỉ là cảm giác di ảnh theo dõi hắn, hôm nay này di ảnh là một chút không mang theo diễn. Ảnh đen trắng trong mắt điên cuồng chuyển động, giống như đã có sinh mệnh, không còn là di ảnh một bộ phận. Chu Nguyên sợ tới mức hướng góc đình viện chạy đi. Hắn ngược lại là muốn rời đi viện này, có thể một liên tưởng đến chạy mất về sau, một thân một mình chỉ sợ còn nguy hiểm hơn nhiều lắm. Bình tĩnh một chút, Chu Nguyên. Ngươi bình tĩnh một chút. Kính mắt nữ tần song bận bịu theo sau trấn an Chu Nguyên. Tiện thể khống chế được hắn, đừng cho hắn thoát ly đám người. Chu Nguyên là hiện nay thâm viên trong duy nhất cùng quỷ tiếp xúc qua nở và cờ. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lỡ như quỷ âm mưu là muốn diệt trừ Chu Nguyên, kia Chu Nguyên bị dọa bể mật chính là quỷ mưu kế một vòng. Có ý tưởng này không đơn thuần là Tần Song, còn bao gồm cùng đội thành thật nam Trình Tiền cùng đơn nuôi ngựa nữ. Ba người đổi tới, còn lại 6 người sôi nổi không nhìn tới di ảnh. Tại sao có thể như vậy? Di ảnh thế mà động, thật không phải cái gì khoa kỹ camera. Trương Trạch hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Hắn là một tên cảnh sát, vậy hiểu rõ quỷ là thật tồn tại. Chẳng qua tận mắt thấy bực này kinh khủng linh dị hình tượng, còn là sẽ không khỏi hoài nghi tới đi thành lập tam quan. Quỷ có phải không sẽ làm những chuyện nhảm chán này? Di ảnh con mắt chuyển động hoặc là sát nhân quy luật, hoặc chính là nó ngay tại vì sát nhân quy luật làm nền. Thiện Nhược Thủy trầm thấp mở miệng, vì những thứ khác người giải thích. Trần Vệ nét mặt không xong, so Trương Trạch thật không đi đến nơi nào. Mẹn mẹn là hình ảnh như vậy liền bị sợ tới mức có chút phá phòng, đủ để thấy xác suất lớn thực sự là người mới. Ta ném. Ta coi như là hiểu rõ Chu Nguyên nói tầm mắt là cảm giác gì. Ta có dự cảm a. Kia di ảnh hiện tại khẳng định đang xem ta, ta lưng thỉnh thoảng một hồi run rẩy. Cần luôn thận run rẩy trầm biếm. Từ vừa mới bắt đầu, lưng hắn cùng lông tơ chính là một hồi tiếp lấy một hồi rút. Thuyết minh kia di ảnh tầm mắt có phải không đoạn tại mấy người bọn họ trên người qua lại hoán đổi. Hẳn là tầm mắt thực sự là sát nhân quy luật. Cố Toàn tránh né tầm mắt tự hỏi, bọn hắn toàn bộ người hoặc là nghiêng đầu, hoặc chính là cúi đầu, hoặc là trực tiếp đưa lưng về phía, hoàn toàn không dám cùng di ảnh con mắt đối mặt. Phải nghĩ biện pháp. Con mắt này quá ma quái, nếu không đi đem cửa đóng một cái đi. Bạch Mao nữ tận lực chấn định lại, đề nghị nói, được, ta cùng Tiện Thúc đi đóng cửa, các ngươi đừng có gấp lần đầu. Cố Toàn chủ động xin đi. Thiện Nhược Thủy tự nhiên không có ý kiến. Kỳ thực hắn đã vừa mới có ý nghĩ này. Rốt cuộc con mắt này thấy thế nào đều mười phần quỷ dị. Bọn hắn hiện nay trong sân, mà linh đường thiết lập tại chính phòng. Cửa lớn vừa vặn rộng mở đối diện sân nhỏ. Chỉ cần nhốt chính phòng cửa lớn, có thể hoàn toàn cách trở di ảnh tầm mắt. Hai người tránh né tầm mắt, cẩn thận từng ly từng tí đi tới chính phòng bên cạnh cửa. Chính phòng cửa là song khai cửa, Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy riêng phần mình đi tới hai bên trái phải. Chỉ là tiếp đó, bọn hắn muốn làm liền phiền thoái. Vì rất nhiều truyền thống sân nhỏ chú ý đình viện là bên trong, đường đi là ngoại. Bọn hắn đối mặt chính phòng cửa là trong chiều khai. Mang ý nghĩa từ đình viện bước vào chính phòng lúc, cần đẩy cửa vào. Mà hiện tại bọn hắn muốn đi đóng cửa, nhất định phải trong chiều tìm kiếm, giữ chặt chính phòng bên trong chốt cửa. Một cử động kia kỳ thực nói khó không khó, nhưng ở đối mặt chính phòng trong kia điên cuồng chuyển động tầm mắt, bao nhiêu đều có một chút ma quái. Ta thực sự là đi cái tổ sư ra. Thôn này rốt cục là nhiều là hậu. Hiện tại bao nhiêu hiện đại sân nhỏ, cũng sớm đã là hướng ra ngoài sóng khai cửa. Vì sao nơi này chính phòng cửa hay là trong chiều khai? Thiện Nhược Thủy nhịn không được châm biếm. Thiện Thúc, chúng ta một người một bên. Tận lực từ từ nhắm hai mắt đi quan. Cố Toàn không có nhận Thiện Nhược Thủy nói nhảm, đề nghị. Thiện Nhược Thủy gật đầu. Hai người cúi đầu, tận lực đem tầm mắt nhìn ra ngoài. Cố Toàn đưa tay tựa ở cánh cửa, cố gắng tránh bước vào chính phòng, rốt cuộc ai cũng nói không chính xác. Này có phải hay không là quỷ cố ý mưu kế? Lỡ như quỷ chính là cố ý làm ra cái này thành tựu, muốn cho bọn hắn dẫm vào căn phòng đóng cửa đâu. Cố Toàn vuốt ve tại thô ráp trên ván cửa. Đột nhiên, nhất đạo quỷ dị lạnh cảm đánh lên mu bàn tay của hắn. hắn tựa như là đã sở cái gì đồ vật. Đúng lúc này, Cố Toàn tâm đều rung lòng. Hắn sở được không phải cái khác, chính là cửa bắt tay. Cố Toàn cầm kia bắt tay hướng ra ngoài lôi kéo, chốt cửa quay tiếng vang lên lên. Âm thanh được ra, là Thiện Nhược Thủy vậy sở được một bên khác bắt tay. Bọn hắn một người một bên, hợp lực đem chính phòng cửa đóng lại. Theo bành một tiếng thanh thúy tiếng vang, bọn hắn cùng Di Ảnh tầm mắt bị hoàn toàn ngăn cách. Người còn lại nghe được cửa khép lại âm thanh, qua loa thở phào nhẹ nhõm. Trương Trạch cùng Trần Tuệ hai người tương đối lô mãng, cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn đi. Những người còn lại nhìn xem hai cái này lăng đầu thanh không có xảy ra việc gì, thế là sôi nổi ngẩng đầu. Nguy cơ tạm thời giải trừ. Ít chính phòng hình tượng, còn sót lại đỉnh viện trở nên nhiều lạnh canh. Chỉ còn lại có một tòa đơn sơ ngoài đường, cùng với mấy đĩa còn đang ở chậm chậm thiêu đốt đến đỏ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị. Những người còn lại không nói một lời, bình tĩnh thật lâu. Trương Trạch đột nhiên nói, "Ta nói, cái đó Di Ảnh con mắt là sát nhân quy luật đi. Chúng ta có thể hay không đều trúng chiêu? Vì nó vừa mới nhìn chúng ta nhiều lần." "Sẽ không. Điểm ấy ngươi yên tâm. Quỷ sát nhân quy luật không phải đặc biệt đơn giản bạo lực. Nếu chừng ai ai chết, vậy chúng ta tự sát là được rồi." Thiện Nhược Thủy chậm rãi giải thích. "Theo ta thấy, Di Ảnh con mắt nếu sát nhân quy luật, điều kiện phát động là muốn cùng nó tiến hành đối mặt. Với lại nên có thời gian hạn chế. Thí dụ như đối mặt dài đến 2-3 giây loại hình." Không ít người đều an tâm lại. Bọn hắn trước đó mấy người đều đem tầm mắt ném từng tới Di Ảnh bên trên. Nhưng bởi vì Thiện Nhược Thủy nhắc nhở, thời gian đều ngắn đến khoa trương. Đoán chừng một giây đều không có. Mà kia Di Ảnh con mắt không ngừng chuyển động, thuyết minh nó không có tìm được bất luận kẻ nào cùng với nó đối mặt. Nhưng Cố Toàn nội tâm dự cảm không tốt. Tại hắn hoàn toàn cúi đầu trước, hắn nhìn thấy Di Ảnh tầm mắt chết chằm chằm qua một người. Tầm mắt dừng lại có siêu một giây chiều dài. Theo Thiện Nhược Thủy lời giải thích, bọn hắn chỉ sợ có một người bị quỷ để mắt tới, chúng rồi sát nhân quy luật. Chỉ là, người kia sẽ là ai chứ? Chương 134. Trong lòng có ma khai nửa cánh cửa. Chương 134. Trong lòng có ma khai nửa cánh cửa, nhưng này cái thằng xui xẻo sẽ là ai? Cố Toàn không rõ ràng. Hắn nhìn lướt qua ở đây 5 người, chính mình là có thể bị loại bỏ. Cố Toàn động thái thị lực rất tốt, rất chắc chắn vừa mới không có quỷ đảo qua chính mình. Này sẽ là còn sót lại ai đây? Hiện nay mà nói, Trương Trạch và Trần Tuệ sát suất lớn nhất. Sau đó là Cẩn Ngôn Thận cùng Bạch Ma Nữ. Hai người này đồng dạng có khả năng. Thiện Nhược Thủy là rất không có xác suất. Thiện Nhược Thủy làm một cái lao thủ, tốc độ phản ứng cực nhanh. Hắn là tại chính mình túi đầu xuống về sau cái thứ hai dịch ra tầm mắt, còn tiện thể nói cho người khác chú ý hạng mục. Không bao lâu, Chu Nguyên cùng Tần Song bọn hắn quay về. Chu Nguyên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người run lẩy bẩy. "Di Ảnh, Di Ảnh, các ngươi đóng cửa lại." Chu Nguyên thấy cảnh này, đồng tử bỗng nhiên co vào. Hắn bận bịu muốn đi qua khai môn, nhưng cử động của hắn bị Thành Thật Nam Trình Tiền ngăn cản. Hắn gắt gao đè xuống Chu Nguyên bà bay. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không thể lái cửa. Kia Di Ảnh khẳng định tại nhìn chằm chằm chúng ta, ngươi muốn đi khai môn, vậy chúng ta đều chết chắc." Trình Tiền nói xong ho khan hai tiếng. Chu Nguyên không phải người ngu, phản ứng cửa bị đóng lại nguyên nhân. "Không, không được. Trong làng có thủ linh quy củ. Thủ linh trong quá trình, cửa là không thể đóng lại. Bằng không thì chết người linh hồn không cách nào trở về bản thể. Làm như vậy 10 phần nguy hiểm." Cố Toàn lông mày gảy nhẹ. Cổ quái tập tục lại đối lên. Hẳn là chính mình trước đó ngẫu nhiên tại trên mạng nhìn qua tình báo thật trúng thưởng. Lần này thâm viên thực sự là cùng thôn kia có quan hệ. Nghĩ đến đây, Cố Toàn có chút hối hận. Bởi vì hắn nhìn xem các loại tư liệu quá nhiều rồi. Về thôn kia tư liệu chỉ là vội vàng một chút. Với lại hắn tra thôn kia tư liệu trừ ra thủ linh và đặc biệt tập tục, chưa từng xảy ra tính chất ác liệt vụ án. Không nhất định. Cũng có thể là thôn bị đại sơn vây quanh, thông tin là hậu. Cố Toàn suy nghĩ một lúc, tạm thời không có ý định đem chuyện này nói ra. Đợi thật xác định, nói ra cũng không muộn. Chu Nguyên vẫn như cũ kiên trì muốn đi mở cửa. Thiện Nhược Thủy chú ý tới một cái điểm. "Không phải, tiểu tử, ngươi thế nào nói chuyện trái não công kích phải não đấy? Ngươi nói trong thôn này người không tin quỷ một loại, thế nào còn nói linh hồn không thể trở về nhà? Không giống nhau." Chu Nguyên bận bịu giải thích. "Linh hồn là linh hồn, quỷ là quỷ. Tại bên trong làng của chúng ta, người chết là lớn, là có linh hồn tồn tại, nhưng linh hồn sẽ không biến thành quỷ hại người." "Ôi, được được được, theo ngươi theo ngươi." Thiện Nhược Thủy không có tiếp tục cùng Chu Nguyên thảo luận tại sao. Hắn mặc dù là phong thủy sư, đối với rất nhiều trong làng tập tục 10 phần xem trọng. Rốt cuộc mỗi cái thôn cũng có mỗi cái thôn phong thủy văn hóa. "Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta nếu một mực đóng cửa, ra ra ngươi linh hồn không cách nào về đến bản thể, hắn sẽ như thế nào? Biến thành quỷ hạ?" "Thế nhưng ngươi vừa không phải nói không có lệ quỷ?" Thiện Nhược Thủy hỏi lại không thể bảo là không sắc bén. "Ra ra linh hồn không thể quay về bản thể, liền biết trở thành cô hồn dã quỷ a. Sau đó không dừng lại du đãng, cho đến triệt để tiêu vong ở trong nhân thế, coi là hồn phi phách tán." Chu Nguyên lẩm bẩm giải thích. "Thế nào nhiều chuyện như vậy a, vậy bây giờ làm sao xử lý?" Thiện Nhược Thủy nâng chán thở dài. "Không phải, ta nói, nhất định phải khai môn sao, chúng ta không thể coi như không thấy này quy tắc." Trần Tuệ yếu ớt giơ tay. "Không được, không thể coi như không thấy, nếu đây là thôn quy củ, chúng ta không thể loạn như vậy tới. Làm sao ngươi biết này có phải hay không là phiền phức quy tắc? Theo ta thấy, rất biện pháp tốt là điều hòa." Thiện Nhược Thủy trực tiếp đề nghị. Bọn hắn đám người này, bao gồm Thiện Nhược Thủy ở bên trong đều nhất định là không muốn mở cửa, nhưng Lỡ Tở Cờ nói lời không thể coi nhẹ. Lỡ như Lỡ Tở Cờ trong lời nói cất giấu cùng sát nhân quy luật có liên quan điều kiện làm sao bây giờ? Với lại bọn hắn nuốt chính phòng cửa, đồng dạng cảm thấy rất là lạ. Nếu như là cái này quỷ mong muốn hiệu quả, vậy bọn hắn hành động không phải đang chủ động nhảy vào quỷ đảo xong phần mộ à? Rốt cuộc Di Ảnh con mắt loạn chuyển, người bình thường đều sẽ nghĩ đến đóng cửa, ngăn cách tầm mắt. Điểm này rất dễ dàng bị lợi dụng. Điều hòa, ý của ngươi là? Kính mắt nữ tần xong nhíu mày, quan một nửa cửa đi, sau đó chúng ta đổi một vị trí gác đêm. Cứ như vậy, chỉ cần chúng ta không đi qua mở bên ấy cửa, có thể ngăn cản cùng Di Ảnh ở giữa tầm mắt. Chu Nguyên, thế nào? Chỉ khai một nửa cửa, có thể làm như vậy không? Thiện Nhược Thủy lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên sững sờ, hắn đều không có nghĩ đến còn có tốt như vậy chủ ý, hắn lập tức gật đầu một cái. Nên có thể, tập tục chỉ nói khai môn, không có quy định cái khác. Kia, yeah. Chúng ta khai chỗ nào cửa? Bên phải. Kính mắt nữ tần song nói chúng tim đen đề nghị. Bên phải tốt một chút. Mở ra bên phải cửa, chúng ta liền biết tận lực chú ý bên phải tình huống. Bên phải là rất nhiều người quen dùng thủ, như thế nào đều so bên trái tốt. Tần Song đề nghị không ai phản bác. Được, cứ làm như thế. Thiện Nhược Thủy gật đầu đồng ý, một đám người đem ngồi băng ghế đều rời đến bên trái đỉnh viện phụ cận. Thiện Nhược Thủy đem bên phải cửa nhẹ nhàng đẩy ra, yếu ớt ánh sáng chiếu ở trên người hắn. Nói trở lại, Chu Nguyên, nếu không ngươi liên lạc một chút tỷ tỷ ngươi hoặc nhị ca đi. Cố Toàn đề nghị. Vì sao? Bọn hắn không là không tin quỷ hạ. Kia nhường bọn họ chạy tới xem xét kia Di Ảnh quỷ dị, bọn hắn không sẽ tin tưởng. Cố Toàn đề nghị kỳ thực vô cùng không tệ. Tất nhiên là nờ đờ cờ Chu Nguyên đã hiểu rõ quỷ tồn tại, vậy tại sao những người khác không thể thu được tất điểm này à? Mặc dù bọn hắn là nờ đờ cờ, nhưng nếu là bọn họ hiểu được quỷ tồn tại, nhất định sẽ đối với quỷ có chỗ phòng bị. Không cần thiết cùng rất nhiều phim trong tiểu thuyết một dạng, giấu giếm cái khác nờ đờ cờ thì thầm hành động. Đã có quỷ, kia tốt nhất là nhường toàn thôn tử người đều hiểu rõ. Sao lại không được? Ừm, cũng được. Vậy ta gọi điện thoại thử một chút. Chu Nguyên có chút dị động. Đúng lúc này, cần luôn thận chú ý tới Thiện Nhược Thủy tình huống dị thường. Ngươi đang làm gì đó, Thiện Thúc? Mở cửa đều đội vàng. Không giống nhau một câu nói xong, Cần Luân Thận lập tức đồng tử trừng lớn. Vì mở cửa Thiện Nhược Thủy đúng là đang nhìn nhau linh đường chính giữa. Hắn vừa nãy không trả túi đầu không dám đối mặt Di Ảnh, như thế nào đột nhiên làm ra thẳng câu chằm chằm vào linh đường Di Ảnh chuyện ngu xuẩn. "Uy, ngươi làm gì chứ, không muốn sống nữa?" Thần Song giống to. Những người còn lại sôi nổi nhìn lại, nội tâm một mảnh kinh ngạc cùng lạnh bớt. "Thiện Nhược Thủy, điên rồi." Chương 135. Trong lòng có ma bắt đầu gác đêm chương 135. Trong lòng có ma bắt đầu gác đêm Thiện Nhược Thủy bị tính mắt nữ Tần Song kêu giật mình. Hắn quay đầu nhìn xem mấy người kia ngạc nhiên. Nếu mày nhìn về phía mấy người bọn họ, chỉ bên trong. Không phải. Các ngươi nhìn xem bên trong. Di Ảnh hết rồi. Thiện Nhược Thủy cả kinh bọn hắn sửng sốt. Cố Toàn, Bạch Mao nữ dò xét đi tầm mắt. Trên linh đường Di Ảnh biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại Chu Nguyên người đều tê. Không phải. Hắn vừa muốn cùng lão tỷ nói tình huống, hiện tại sẽ chuyển động con mắt Di Ảnh trực tiếp hết rồi. Thật không phải là tại nhằm vào hắn. Cái này lại là cái gì tình huống? Di Ảnh không thấy. Thành thật Nam Trình Tiền nhịn không được ho hai tiếng. Hắn làm một cái lao thủ rất rõ ràng tình huống. Kia Di Ảnh là có vấn đề, bằng không quỷ sẽ không lấy nó làm cục. Hiện tại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, vấn đề lớn hơn. Di Ảnh không thấy. Không phải chuyện tốt sao, các ngươi như thế nào từng cái mặt mày ủ rũ. Chu Nguyên nhìn thấy Di Ảnh biến mất. Hắn vui vẻ đều còn đến không kịp. Chín người khác từng cái sắc mặt xanh xám. Không biết còn cho là bọn họ ăn đại tiện đấy. Chu Nguyên, ta không ngại kể ngươi nghe một điểm. Quỷ sát nhân là có quy luật. Một sáng ngươi vi phạm với quy luật, vô cùng có khả năng tử vong. Thành thật Nam Trình Tiền tiếp tục giải thích. Chúng ta bây giờ hoài nghi, cái đó quy luật là cùng Di Ảnh con mắt đối mặt. Hiện tại Di Ảnh đột nhiên biến mất, ngươi biết điều này có ý vị gì hả? Chu Nguyên sững sờ, lắc đầu. Mang ý nghĩa, Di Ảnh có thể xuất hiện tại phụ cận bất kỳ chỗ nào. Nếu chúng ta không cẩn thận nhìn thấy Di Ảnh, cùng với nó đối mặt, liền có thể sẽ chết. Kính mắt nữ Tần Song kiên nhẫn bổ sung. A. Chu Nguyên giật mình, cũng không kịp hỏi bọn hắn làm sao biết cái quy luật này. Vậy chúng ta rời khỏi cái này đỉnh viện đi. Này quá ma quái. Chúng ta đem chuyện này nói cho những người khác. Các ngươi nếu nhiều người đều cùng ta làm chứng, nói nơi này náo quỷ, bọn hắn khẳng định là sẽ tin tưởng. Không, tạm thời không muốn. Cố Toàn đột nhiên nói xen vào. Vì sao? Biện pháp này là cũ một điểm, ta nghĩ rất tốt. Nhưng càng nhiều người hiểu rõ có ma, làm ra phòng bị. Đây không phải rất tốt sự việc à? Trương Trạch mở ra thủ hỏi lại. Hừ, nhưng người khác biết. Thành thật Nam Trình Tiền hừ lạnh. Có ý nghĩa à? Bọn hắn hiểu rõ cũng có thể thế nào? Đừng ngốc, người mới. Quỷ thứ này là thiên phương dạ đảm, trừ phi chết mấy người bày ở trước mắt. Nếu không ai tin tưởng. Thành thật Nam Trình Tiền nhìn thoáng qua Cố Toàn. Cố Toàn sững sờ, không nói gì. Thực chất, hắn không muốn để cho người khác biết quỷ tồn tại, là kiêng kỵ chuyện nào đó có thể thành thật. Mà chuyện này cùng trong làng tập tục liên quan đến. Chu Nguyên, thôn các ngươi không thể không người tin tưởng quỷ thứ này. Ngươi nói giống nhau là nói vô ích. Ngoài ra ngươi nói muốn rời đi nơi này, rời đi về sau chúng ta đi chỗ nào? Ngươi năng lực mang bọn ta tìm thấy địa phương an toàn sao? Trình Tiên hỏi lại, ho nhẹ hai tiếng. Không có. Không có cách nào. Kia chẳng phải xong rồi. Trông coi đi. Đừng làm cho lòng người bàng hoàng. Trình Tiên câu chuyện nhường Chu Nguyên tỉnh táo lại, trong đó bao gồm Trương Trạch cùng Trần Tuệ hai người. Hai người bọn họ coi như là tân thủ, vô cùng sợ sệt quỷ dị biến hóa. Ngoài ra, nhiệm vụ của bọn hắn là tại đầu thất trước trả lời chính xác quỷ số lượng. Thuyết minh ra gia tăng lễ cùng chuyện này có quan hệ. Bọn hắn tự tiện rời sân, còn làm sao tìm được chân tướng? Nguy hiểm cao, cao hồi báo. Lưu lại lợi ích là lớn nhất, sao có thể nói đi là đi. Trình Tiên lần giải thích này, đơn giản chính là muốn cưỡng ép giữ Chu Nguyên lại tới. Chu Nguyên là một cái trọng yếu nở cờ. Nếu Chu Nguyên bởi vì sợ sệt rời đi, bọn hắn còn thế nào thu hoạch tình báo? Trình Tiên nhìn như có chút không rời đầu, nhưng đối với Chu Nguyên hiệu quả nổi bật. Chu Nguyên nhìn xem những người khác không có nhúc đích, hiểu rõ hôm nay khẳng định phải ở lại chỗ này. Chỉ là quan niệm của hắn trong, ra ra là quỷ, khẳng định phải tìm cách rời xa linh đường. Thật không biết đám người này đầu óc nghĩ như thế nào. Hồi nhỏ không gặp mấy người kết như thế đầu gỗ. Nhìn xem Chu Nguyên ngầm thừa nhận, kính mắt nữ tần song hỏi lại. Chu Nguyên, đừng lo lắng, chúng ta tin tưởng ngươi, cũng sẽ bảo vệ ngươi. Cho nên ngươi thấy quỷ chỉ có ra ra sao, còn có hay không cái khác mấy thứ bẩn thỉu. Tần song giọng nói ấm áp thì thầm. Chu Nguyên bị tần song hỏi lại làm cho bối rối. Ý gì? Vì sao còn muốn hỏi có hay không có cái khác quỷ? Thứ này lẽ nào một cái còn chưa đủ? Không, không có đi. Đều ra ra một cái. Ta không hiểu rõ vì sao ra ra muốn tìm ta. Chu Nguyên ánh mắt lộ ra mọi bệnh. Ngươi hôm qua chỉ là đơn thuần nhìn cái đó bài viết mà thôi hả? Còn có làm chuyện khác à? Cố Toàn hỏi. Chu Nguyên suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Không có. Ra ra tầm mắt, là tại ta xem xong bài viết xuất hiện. Tốt, bài viết còn nữa sao? Ta muốn nhìn một chút. Cố Toàn tiếp tục đặt câu hỏi. Chu Nguyên lấy điện thoại di động ra tìm kiếm một hồi, lại phát hiện bài viết như thế nào cũng không tìm tới. Như là bị xóa đi trên điện thoại di động lưu lại qua dấu vết. Kỳ lạ, hình như tìm không thấy bài viết. Các ngươi chờ một chút. Mấy người đợi vài phút, nhưng mắt thấy Chu Nguyên nét mặt ngày càng bối rối, bọn hắn hiểu rõ. Bài viết khẳng định có tìm. Tốt, Chu Nguyên, tìm không thấy coi như xong. Hay là chuẩn bị gác đêm đi, lúc này mới đại sự hàng đầu. Thành thật Nam Trình Tiền rõ ràng cực kỳ. Chu Nguyên tìm không thấy bài viết không phải hắn vấn đề, mà là quỷ làm. Thậm chí kia một tiên bài viết đều có khả năng là quỷ tóc bảy. Hiện tại biến mất không thấy gì nữa, đều vô cùng hợp lý. Chu Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, nhưng vẫn là đang vùi đầu nhìn điện thoại. Dường như còn chưa bỏ cuộc. Ta linh đường bên cạnh có phòng nhỏ nghỉ ngơi, những người khác tạm thời đi vào đi. Quy củ của nơi này là chỉ có thể 3 đến 4 người gác đêm, những người khác cần tạm thời tránh đi. Trình Tiến ho khan vài tiếng, đối những người khác nói. Nhưng cảnh sát bọn hắn thủ đệ nhất luân, có thể chứ? Bọn hắn là người mới, thời gian còn sớm, thủ đệ nhất luân an toàn nhất. Cố Toàn mấy người lâm vào yên tĩnh. Nhường Trương Trạch bọn hắn một đám người mới thủ đệ nhất luân. Trình Tiến cho ra lý do nhìn như hợp tình hợp lý, nhưng hoàn toàn là đem Trương Trạch bọn hắn coi như phá hôi. Vì cái gì đây? Vì đệ nhất luân thời gian rất sớm. Tất cả quỷ cùng sát nhân quy luật đều là không biết mơ hồ, nguy hiểm sát suất là lớn nhất. Lúc này quỷ muốn động thủ, quả thực không muốn quá đơn giản. Nhẹ nhàng thoải mái đều có thể xử lý bọn hắn. Trình Tiên cách làm đơn giản là muốn đánh cược một lần. Hắn ma bài bạc sẽ trước tiên ra tay, xử lý Trương Trạch bọn hắn người mới. Cứ như vậy, liền vì hắn tìm thấy quy luật cùng quỷ số lượng, nhiều một cái đường ra. Được, kia cứ quyết định như vậy đi. Trương cảnh sát, ta cầu các ngươi rồi, các ngươi thủ đệ nhất luân. Vậy chúng ta hạ chót, có thể chứ? Thiện Nhược Thủy bận bịu cấp trả lời. Trình Tiên ốm yếu gật gật đầu, không có phản bác. Hắn hiểu rõ hiện nay ai hạng chót gác đêm, ai vô cùng có khả năng an toàn nhất. Nhưng mà, Trình Tiền bên này có 2 nữ nhân, mà đối phương thì là 3 cái đại nam nhân. Luận võ lực phương diện, Trình Tiền 3 người không thể nào là Thiện Nhược Thủy đối thủ. Với lại bản thân hắn còn vô cùng ốm yếu, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tính toán Trương Trạch làm bia đỡ đạn. Hắn là tại xem thỏa thích toàn cục về sau, mới nói ra nhường Trương Trạch gác đêm. Hơn nữa còn chuyên môn nhắc tới Trương cảnh sát cực lớn trình độ kích phát Trương Trạch là cảnh sát tinh thần trách nhiệm. Người này thực sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chẳng thể trách mùi trong vẫn mơ hồ có cố ác ý không đơn giản. Chương 136. Trong lòng có ma màn hình điện thoại di động chương 136. Trong lòng có ma màn hình điện thoại di động đáng tiếc, tính toán của hắn hay là kém hơn một chút. Rốt cuộc Thiện Nhược Thủy vừa mới trực tiếp chiếm trước tiên cơ, đem Phương Thốn biết nhau Cố Toàn cùng Cẩn Luân Thận đều lôi kéo đi qua. Là cái này nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chỗ tốt. 3 cái đại nam nhân không thể nghi ngờ tại cái này 3 người đoàn bên trong đã trở thành mạnh nhất vũ lực. Cố Toàn suy đoán, chỉ sợ Thiện Nhược Thủy trong lòng, tốt nhất tổ hợp 3 người nên chính mình cùng Trương Trạch cảnh sát 2 người. Hắn ban đầu là dự định lôi kéo Trương Trạch, Cẩn Luân Thận nhìn yếu đuối mong manh, thật không giống lao thủ trong mắt đối tượng hợp tác. Chẳng qua Thiện Nhược Thủy hay là chiều theo lựa chọn Cẩn Luân Thận, đánh giá là nghĩ đến cùng chính mình rất quen thuộc, bán một cái không lớn không nhỏ mặt mũi. Chút ân huệ này nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể, lại là Thiện Nhược Thủy chủ động ném đi ra cảnh ô liu. Hắn rõ ràng biểu đạt hy vọng cùng Cố Toàn còn có Cố Toàn bằng hữu hợp tác tâm. Cố Toàn trong lòng nhưng đối với Thiện Nhược Thủy hơi cười một chút. Đây là chỉ có người thông minh hiểu ăn ý về phần Cố Toàn. Dù là Thiện Nhược Thủy rõ ràng nói ra không muốn Cẩn Luân Thận, hắn liền biết cùng Thiện Nhược Thủy mỗi người đi một ngả. Vì Cố Toàn nhất định phải cùng Cẩn Luân Thận ở cùng một chỗ. 2 người không thể tách ra. Không có tâm tư gì Trương Trạch, Trần Tuệ đáp ứng xuống. Duy chỉ có Bạch Mao nữ phản ứng, lạnh lùng nhìn về phía Thiện Nhược Thủy và Tần Song đám người. Chỉ là lần này Bạch Mao nữ không tiếp tục phàn nàn. Vì phàn nàn căn bản vô dụng. Trước đó Bạch Mao nữ bị Thiện Nhược Thủy sặc đầy miệng. Lần này không có tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Mao nữ 10 phần tin tưởng, bọn hắn duy nhất một lần có 3 người gác đêm. Cho dù là có người chết, khẳng định không tới phiên chính mình. Bạch Mao nữ có thể đem giàu có tinh thần trọng nghĩa Trương Trạch, hoặc ngây thơ vô tri Trần Tuệ là pháo hôi đối tượng. Lại đến, Bạch Mao nữ còn ẩn tàng một sự kiện, đó chính là trên người có tử vật. Không sai, mặc dù Bạch Mao nữ không có thông quan qua mấy lần thâm viên, nhưng trên người vận khí tốt thu được một kiện tử vật. Có bảo bối này, Bạch Mao nữ đều có chỗ dựa không sợ. Đây cũng là vì sao Bạch Mao nữ đáp ứng cái này vô cùng thua thiệt điều kiện. Nói tới nói lui, xui xẻo cũng chỉ còn lại có Trần Tuệ cùng Trương Trạch hai người. Chín người tính toán cùng âm như có thể thấy được luống đốn. Ban đầu là trong đoàn đội tính toán, Thiện Nhược Thủy chiếm cứ lại đầu, Trình Tiên kém hơn, Bạch Mao nữ hạ chót. Nhưng ở trong ba người còn đồng dạng tính toán, dường như Bạch Mao nữ cầm tân thủ Trần Tuệ cùng Trương Trạch làm bia đỡ đạn. Trình Tiên bên ấy tình huống không rõ, vì ba người đều thuộc về lẫn nhau không quen biết lão thủ, duy chỉ có Cố Toàn tương đối hài hòa. Thứ nhất là bọn hắn lên một chiếc xe, biết nhau. Thứ hai là Cố Toàn có phương pháp thốn đáp cầu rắc mối, có thể mặc kệ là Cẩn Luân Thận hay là Thiện Nhược Thủy, đều vui lòng tin tưởng Cố Toàn. Cẩn Luân Thận không phải loại đó âm hiểm độc ác tiểu nhân, Thiện Nhược Thủy là người ân oán phân minh. Một tới hai đi, ba người bọn hắn đứng ở thế bất bại, không cần suy xét lẫn nhau tính toán. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ kêu to. Trương Trạch dẫn đầu đáp lại. Hắn đối với cái thứ nhất gác đêm không có bất kỳ cái gì ý kiến. Có lẽ là cảnh sát thói quen nghề nghiệp chống đỡ lấy hắn. Hắn tình trạng so Bạch Mao nữ cùng Trần Tuệ muốn tốt một ít. Chỉ là tại lão thủ nhìn tới, Trương Trạch thủy chung là người mới cảnh sát. Từ đầu đến cuối không có toát ra quá nhiều cảnh sát tố dưỡng cùng thói quen nghề nghiệp, cũng có thể là đang cố ý giấu giốt. Những người còn lại đi đến căn phòng nghỉ ngơi. Náo nhiệt đình viện trở nên lạnh tanh không ít. Trương Trạch tùy ý chuyển đến ghế, vừa mới chuẩn bị một mình ngồi xuống. Trần Tuệ tiểu thư, đến ngồi đi. Thời gian còn rất dài đấy. Trương Trạch vẻ mặt vui tính chằm chằm vào Trần Tuệ, như là một cái nhường nữ sĩ ưu tiên tân sĩ. Trần Tuệ đến ngồi xuống về sau, Trương Trạch lại tìm một cái ghế ngồi xuống. Trần Tuệ cùng Trương Trạch lưng tựa lưng. Bạch Mao nữ đồng dạng muốn tìm cái băng. Trong đình viện bà tâm ghế, Trương Trạch cùng Trần Tuệ đã ngồi xuống. Còn có một tấm bị Chu Nguyên chiếm. Bạch Mao nữ ánh mắt lạnh xuống. Chu Nguyên, ngươi lại không cần gác đêm, đi căn phòng nghỉ ngơi đi. Chu Nguyên sững sờ, bận bịu lắc đầu. Không không không, ta còn là ở lại đây đi. Chu Nguyên nào dám đi nghỉ ngơi. Bản gia là tế tự linh đường, bọn hắn những người khác đi nghỉ ngơi là bởi vì nhân số nhiều. Mà hắn vừa bị Chu Tuyết đặc biệt lưu lại, còn dặn dò qua chăm sóc những người khác. Nếu Chu Tuyết đến kiểm tra, chính mình đang lười biếng, chỉ sợ muốn bị Chu Tuyết túm lỗ thai cỡ mắng một trận. Vị tiểu thư này, ngồi ta chỗ này đi. Ta vừa vặn đứng một lúc. Trương Trạch không có do dự, đem vị trí nhường lại. Bạch Mao nữ thấy thế vậy không khách khí, đặt mông ngồi xuống. Cảm ơn. Ngồi xuống về sau, nữ nhân hay là nói cảm ơn xong. Chu Nguyên sững sờ, phản ứng là chính mình chiếm cái băng. Có lẽ là hắn quá sợ sệt, điểm ấy nhãn lực nhi đều không có. Thế là vội vàng đứng dậy. Cái kia, Trương ca, ngươi đến ngồi vị trí của ta đi. Trương Trạch quay đầu. Ta ngồi ngươi không thể không vị trí. Không sao, ta đi cái khác cầm ghế ngồi, trong nhà không chỉ ba tấm ghế. Chu Nguyên dứt lời, dự định cầm mới băng ghế. Chỉ là vừa đi hai bước, hắn quay đầu, hết sức khó xử. Cái kia, dư thừa ghế tại. Tại gia gia quan tài bên cạnh, các ngươi ai có thể theo giúp ta vào trong một chút không? Ta có chút sợ sệt. Chu Nguyên ngại quá nói. Bạch Mao nữ có hơi như mày, trực tiếp lựa chọn coi như không thấy. Nói đùa cái gì? Hiện tại ma quái như vậy lúc đi trong linh đường, thực sự là không muốn sống nữa. Trần Tuệ cùng Trương Trạch đồng dạng như mày. Bọn hắn đi vào một lần linh đường, nhưng vừa mới là do Chu Chính cùng Chu Tuyết cùng đi. Mọi người vào trong không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Hiện tại liền không nói quỷ dị linh đường vô cùng an tĩnh, ngay cả nhìn chăm chú bọn hắn di ảnh đều không hiểu ra sao biến mất. Ai còn dám tùy tiện bước vào linh đường? Chu Nguyên, nếu không chớ đi vào. Trần Tuệ thở dài một tiếng. Vào trong là không có khả năng. Trần Tuệ là tân thủ, nhưng không phải người ngu. A, kia. Yeah. Vậy được rồi. Vậy ta không đi. Chu Nguyên có chút thất vọng. Hắn luốt luốt mắt cá chân chính mình. Hôm nay hắn đã đứng yên thật lâu, vì ra gia tang lễ cùng bản gia người bận rộn vài ngày. Chẳng qua khách quan nhanh mấy ngày không có chợp mắt Chu A Bà, Chu Nguyên coi như là trong bọn họ tương đối bưng lòng. Đây cũng là may mắn mà có Chu Nguyên bối phần nhỏ, rất được Chu A Bà sủng ái. Trương Trạch mười phần mẹ bén, nhìn thấy Chu Nguyên mỏi mệt. Chu Nguyên, ngươi nếu quá mệt mỏi, đều tiếp lấy ngồi. Ta đứng một lúc. Chu Nguyên nghe xong, con mắt có hơi sáng lên. Ngay lập tức lại là một hồi lúng túng. Cái này không được đâu. Cái đó Trương ca, ngươi ngồi đi. Ta còn tốt, các ngươi khó được đến một chuyến đại sơn. Đường núi đều không tốt đi, đoán chừng rất mệt mỏi. Chu Nguyên rất là tâm thiện, nhường Trương Trạch đều không tiện cự tuyệt. Bọn hắn đám người này tới vô cùng tùy ý, căn bản không có leo núi đường. Không sao. Một lúc ngươi ngồi cái mông đau lại cho ta. Trương Trạch khoát khoát tay, cố ý đi rồi chút ít xa. Chu Nguyên không tiện cự tuyệt, hắn lại đặt mông ngồi xuống lại. Đối với Trương Trạch nói một tiếng cảm ơn. Mấy người bắt đầu lâm vào yên tĩnh. Trần Tuệ ngáp liên tục, nhưng khốn về khốn, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Trương Trạch vì để cho chính mình giữ vững tinh thần, tại đình viện tới tới lui lui đi lại. Bạch Mao nữ ngồi thẳng tắp đoan trang, không để cho mình có một chút kẽ hở. Lao thủ cùng tân thủ chênh lệch, đống chốc đều hiện ra. Nhìn như đều tại đề phòng, trạng thái tinh thần hoàn toàn khác biệt. A, thế mà tìm được rồi. Đột nhiên, Chu Nguyên nhẹ giọng liễu díu dẫn tới Bạch Mao nữ chú ý, vì cùng Chu Nguyên chỗ ngồi vừa vặn nằm cạnh rất gần. Thế là xoay đầu lại nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? A, không có. Không có gì, không có gì. Chu Nguyên âm thanh rất nhẹ. Hắn bận bịu lắc đầu, đối trước mắt Bạch Mao nữ có chút e ngại. Bạch Mao nữ đánh giá một phen Chu Nguyên. Tiểu tử thúi này thấy thế nào đều là tìm được rồi manh mối, hắn tại sao muốn giấu giếm đấy? Hẳn là hắn lại lần nữa tìm thấy kia bài viết. Hắn tại sao muốn giấu giếm đâu? Vô số suy nghĩ trong đầu quen quẩn. Bạch Mao nữ làm bộ không có để ý, suy tư một hồi, suy xét muốn hay không tìm đến Trương Trạch cùng phía sau Trần Tuệ ép hỏi Chu Nguyên. Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn. Chu Nguyên tất nhiên từ chối chính mình, kia ép hỏi kết quả rất khó đúng chỗ. Lại đến chuyện này dường như rất trọng yếu. Nếu chỉ có chính mình năng lực cầm tới, tuyệt đối là chuyện tốt. Bạch Mao nữ hiện nay không muốn hại bất luận kẻ nào, chỉ là Thiện Nhược Thủy cùng Trình Tiền bọn hắn liên minh, rõ ràng muốn so chính mình kiên cố rất nhiều. Bạch Mao nữ muốn tìm chút ít ưu thế kề bên người, nhường tình cảnh của mình an tâm. Cái kia, ta đi nhà vệ sinh, có chút nhịn không nổi. Chu Nguyên báo cáo một tiếng liền chuẩn bị rời khỏi, đi nhà cầu. Trương Trạch gật đầu một cái, mơ hồ cảm thấy không thỏa đáng. Nhưng Chu Nguyên quay đầu đều chạy mất dạng, hắn còn chưa kịp nói. Bạch Mao nữ giống nhau không có ngăn cản Chu Nguyên, bởi vì ánh mắt của nàng triệt để khóa tại Chu Nguyên trên ghế. Chỗ nào có một cái sáng loáng điện thoại. Điện thoại di động màn hình mở ra không có đóng. Phòng gió màn hình kia sáng trong đêm tối 10 phần chói mắt. Bạch Mao nữ có mấy phần dị động. Nghĩ đến chính mình có tử vật thế là không chút do dự cầm qua điện thoại mong muốn xem xét. Tiếp theo, Bạch Mao nữ đầu góc đứng máy. Chu Nguyên trên màn hình điện thoại di động, dường như di ảnh ảnh đen trắng thình lình xuất hiện ở trước mắt. Chết đi lão nhân kia đối đen nhánh trong hốc mắt, một đôi đục ngầu trong mắt chính nhìn chòng chọc màn hình ngoại Bạch Mao nữ, cũng không nhúc nhích. Chương 137. Trong lòng có ma lẫn vào quỷ. Chương 137. Trong lòng có ma lẫn vào quỷ. Cái kia, ta đi nhà vệ sinh, có chút nhịn không nổi. Chu Nguyên báo cáo một tiếng liền rời đi đi nhà cầu. Trương Trạch gật đầu một cái, mơ hồ cảm thấy không thỏa đáng. Nhưng Chu Nguyên quay đầu đều chạy mất dạng, hắn còn chưa kịp nói. Trần Tuệ ngáp một cái, 10 phần khốn đốn. Hôm nay nàng đều không chút nghỉ ngơi tốt, hơn nửa đêm còn muốn tham gia này chết tiệt thâm uyên. Cả người đều là mơ màng muốn ngủ trạng thái. Ngồi trên ghế không nhúc nhích Bạch Mao nữ. Trương Trạch đột nhiên đi đến Bạch Mao nữ trước mặt. Vị tiểu thư này, ngươi. Trương Trạch phản ứng nhường Trần Tuệ hơi sững sờ, một cố dự cảm không tốt sinh sôi mà ra. Trần Tuệ vừa muốn đứng dậy, chính là nhìn thấy Trương Trạch vẻ mặt hoảng sợ, nhìn mình chằm chằm phía sau Bạch Mao nữ. Trương Trạch sợ tới mức lui một bước, hô hấp trở nên gấp rút. Chết. Chết rồi. Vì sao lại chết? Trương Trạch không thể tin nói như thế hai câu nói. Trần Tuệ vô thức nhìn về phía sau Bạch Mao nữ. Nữ nhân cúi đầu, có dựa vào ghế, cả người hết rồi hô hấp cùng tiếng động, như là một bộ tùy ý bị người ném ở nơi đó khôi lỗi. Trần Tuệ trước tiên sợ tới mức nhanh lùi lại. Ghế bị Trần Tuệ đầu gối ổ đẩy đi ra, đụng vào Bạch Mao nữ băng ghế quổng. Bạch Mao nữ thi thể bị quán tính đụng ra ngoài, cả người như là bến bùn nhão xong xoài trên mặt đất. Chết rồi. Thật đã chết rồi. Hai người chậm rãi hướng Bạch Mao nữ tới gần. Trương Trạch lá gan tương đối lớn, đem Bạch Mao nữ lật ra mặt. Bạch Mao nữ hai mắt huyết tinh đồng tử, đen kịt một màu. Người phụ nữ trong mắt như là bị ai đào đi nha. Thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Bên cạnh mắt thịt đều bị đào đi, một tia huyết đều không có chảy ra. Bạch Mao nữ mất đi song đồng. Miệng đại trương, hết rồi tầm mắt con người. Trương Trạch cùng Trần Vệ năng lực từ Bạch Mao nữ trước khi chết thảm trạng. Nghĩ đến người này trước khi chết đã trải qua không nhỏ sợ hãi. Trần Vệ cùng Trương Trạch liếc nhau, thân thể nhịn không được run. Vì sao lại như vậy? Chết rồi. Cứ như vậy. Tại trước mặt bọn hắn chết rồi. Trương Trạch cùng Bạch Mao nữ không đến 100 mét khoảng cách. Trần Tuệ tiểu ngồi tại Bạch Mao nữ phía sau. Vì sao Bạch Mao nữ sẽ chết tại trước mặt bọn hắn? Nhanh, nhanh đi gọi những người khác. Xảy ra chuyện rồi, người chết. Vội vàng. Trương Trạch hô to. Trần Tuệ còn giống như không có tỉnh táo lại, như có như không gật đầu một cái. Tiếp lấy đứng dậy muốn đi phòng nhỏ gọi người. Chỉ là Trần Tuệ còn chưa đi đến, Cố Toàn cái thứ nhất đi ra. Người chết. Trần Tuệ sững sờ, vội vàng gật đầu. Cố Toàn tự nhiên hiểu rõ người chết. Bởi vì này phòng nhỏ mặc dù không thể mở ra cửa, nhưng có một cái cửa sổ nhỏ vừa vặn nhắm ngay bọn hắn. Vì cửa sổ nhỏ khoảng cách quá chật hẹp, chỉ có thể nhường một người quan sát. Thế là đơn đuôi ngựa nữ chủ động xin đi quan sát. Ngay tại vừa rồi, đơn đuôi ngựa nữ mắt thấy Trần Tuệ, Trương Trạch cùng Bạch Mao nữ tất cả cử động. Đồng thời trước tiên báo cho 5 người khác. Trần Tuệ nhìn về phía Cố Toàn phía sau bùng trong. Chú ý tới đám người này đều không có nghỉ ngơi. Từng cái tùy ý ngồi ở trong phòng. Nhìn như thoải mái nhàn nhã, kỳ thực khắp nơi cảnh giác. Một máy mắt, Trần Tuệ trong lòng giận không chỗ phát tiết. Mẹ nó. Nguyên lai bọn hắn là tại cầm 3 người bọn họ coi như mồi. Vừa mới có ý tưởng, Trần Tuệ liền bỏ đi nội tâm phẫn nộ. Nói cái gì đều không có không còn rồi. Chết không phải mình, không cần nhiều quan tâm. Lại đến, cho dù bọn hắn tụ tập 9 người lại có thể thế nào. Chính mình tại Bạch Mao nữ phía sau đều không có phát giác đối phương là thế nào treo. Nhiều người ít người kết quả đều như thế. Người chết, tóc trắng nữ sinh chết rồi. Đều. Tại trước mặt chúng ta chết. Trần Tuệ nhíu mày giải thích. Ở trước mặt các ngươi chết rồi, các ngươi không biết cái gì không có phát hiện a. Thành thật nam Trình Tiền xuất hiện tại sau lưng Cố Toàn. Hắn tức giận cười lạnh, mang theo một tia thượng vị giả chất vấn. Chúng ta. Trương cảnh sát đang loại bỏ. Trần Tuệ ngại quá nói. Cố Toàn dẫn đầu đi ra ngoài. Còn sót lại mấy người nối đuôi nhau mà ra, hội tụ đến Trương Trạch bên người. Lui ra phía sau đi, lính mới. Trong hiện thực hình sự thủ pháp ở chỗ này vô dụng. Trình Tiến nhìn thấy Trương Trạch không dừng lại quan sát thi thể, suy đoán Trương Trạch là sản sinh chức nghiệp tư duy theo quán tính. Hắn nhìn thành thật ốm yếu, nhưng nói chuyện không nhìn ra thành thật hai chữ. Trương Trạch gật đầu một cái, lui ra ngoài. Hắn rất tỉnh táo. Không có bởi vì Trình Tiến trào phúng tức giận. Hắn hiểu rõ chính mình ở chỗ này định vị. Triệt triệt để tân thủ. Không có bất kỳ cái gì tương đối cái khác lão thủ có thể. Trình Tiến quan sát một phen. Lần đầu tiên liền phát hiện không thích hợp. Con mắt bị móc, nói không chừng sát nhân quy luật cùng con mắt liên quan đến. Theo ta thấy, Bạch Mao nữ bị kia Di Ảnh con mắt nhìn chăm chú. Có đạo lý. Thiện Nhược Thủy gật đầu. Di Ảnh biến mất là ngụy trang, để cho chúng ta nghĩ lầm an toàn. Thực chất, Di Ảnh có thể xuất hiện bất kỳ địa phương. Bạch Mao nữ không tính là tân thủ, hay là chúng chiêu, ta đoán. Thiện Nhược Thủy con ngươi híp lại, nhìn về phía dưới ghế. Nhất bộ điện thoại Minh lắc ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Thiện Nhược Thủy cầm qua điện thoại. Điện thoại đã tắt màn hình, đen kịt một màu. Thiện Nhược Thủy cầm ở trong tay thưởng thức một vòng. Bộ điện thoại di động này không phải bọn hắn điện thoại Thâm Nguyên. Đây là ai điện thoại? Chu Nguyên. Người khác đi đâu? Thiện Nhược Thủy lập tức đoán được điện thoại di động chủ nhân. Rốt cuộc từ Chu Tuyết bọn hắn rời đi về sau, nơi này chỉ có Chu Nguyên một ngoại nhân. Điện thoại tự nhiên là Chu Nguyên thứ gì đó. Hắn đi nhà cầu. Vừa ly khai một hồi, không ngờ rằng hắn đưa di động ở tại chỗ này. Trương Trạch không mặn không nhạt đáp lại, phía sau sinh ra ý lạnh. Hạt dự. Đáp án rõ ràng. Trình Tiến ho khan thở dài một tiếng. Chu Nguyên chỉ sợ là lợi dụng có chút biện pháp, nhường Bạch Mao nữ đối với điện thoại di động của hắn cảm thấy hứng thú. Thí dụ như chúng ta nói muốn hắn lấy ra bài viết, Chu Nguyên cố ý dẫn tới Bạch Mao nữ chú ý, chờ Bạch Mao nữ lấy qua Chu Nguyên điện thoại, liền rơi vào cả bẫy. Trương Trạch cao mày, ý của ngươi là Chu Nguyên trong điện thoại di động màn hình có thể là lao nhân Di Ảnh? Không phải có thể, là nhất định. Kính mắt nữ tần song phản bác, chỉ có khả năng này. Bạch Mao nữ bị tính kế chết rồi. Rốt cuộc Bạch Mao nữ nhìn thấy điện thoại, trước tiên không có phản ứng. Chính mình tâm tâm niệm niệm bí mật, lại là một tấm quen thuộc hắc bạch Di Ảnh. Tại sản sinh ngắn ngủi đối mặt, Bạch Mao nữ phát động hẳn phải chết sát nhân quy luật. Lặng yên không một tiếng động chết tại trước mặt các ngươi. Chết để khí tuyệt. Dừng một chút, thần song bổ sung. Chỉ cần chúng rồi sát nhân quy luật, quỷ là lựa chọn dòng chống khua chiêng sát nhân, hay là lặng yên không một tiếng động sát nhân, đều không phải là việc khó. Trình Tiên gật đầu một cái. Hắn nhắc nhở mọi người, đem Thiện Nhược Thủy trong tay điện thoại cầm tới. Không giống nhau ai nói cái gì, hắn thế mà nhấn bên cạnh khóa thắp sáng màn hình. Một máy mắt, lão nhân Di Ảnh là màn hình khóa xuất hiện. Đôi tròng mắt kia run nhẹ nhẹ, giống như hạ khắc muốn nhìn chăm chú trước mặt Trình Tiền. Là lão nhân Trình Tiền phản ứng cực nhanh, dùng tay trái che khuất lão nhân mắt đem màn hình tắt rơi. Bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống, quanh mình mang theo một luồng hơi lạnh. NGG điện thoại di động màn hình xuất hiện nguy hiểm như vậy Di Ảnh, thuyết minh cùng đi theo với bọn họ Chu Nguyên ban đầu thực sự không phải người, mà là lẫn vào trong đó quỷ. Chương 138. Trong lòng có ma quỷ truy sát. Chương 138. Trong lòng có ma quỷ truy sát. Ta đoán, lần đầu tiên bị Di Ảnh nhìn chăm chú mà chết người, có thể là Chu Nguyên. Thần Song đẩy mắt kính của mình. Ta đi truy Chu Nguyên lúc, bởi vì quen thuộc phụ cận kiến trúc, hắn né ta ước chừng mấy giây tầm mắt. Ta lập tức đuổi theo, nhưng cũng năng lực tại đây mấy giây trong, hắn bị quỷ vụng trộm thay thế. Chúng ta mang về chính là quỷ. Không, không nhất định. Chu Nguyên cũng có thể sớm tại tối hôm qua liền chết. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, cùng ngoài cửa sổ ra đối mặt. Một khắc này, Chu Nguyên cũng có thể bị phán án tử hình. Thành thật nam Trình Tiền phản bác. Chúng ta vốn có thể sớm đi chú ý tới. Kính mắt nữ tần song chật chật lưỡi. Bọn hắn đối với Bạch Mao nữ chết mà tiếc hận. Bạch Mao nữ chết được oan khuất, nhưng này chính mình tự ý hành động kết cục. Quả nhiên còn quá trẻ. Chật chật chật. Này sát nhân quy luật thực sự là đáng sợ a. Di Ảnh có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Hoàn toàn ăn chúng ta phản ứng a. Thiện Nhược Thủy bất đắc dĩ nói xong. Người ở chỗ này không nói chuyện. Bọn hắn không lo lắng điểm này. Trừ ra Trương Trạch cùng Trần Tuệ ngoại, người ở chỗ này phần lớn để thăng qua phản ứng. Quỷ tại bị khám phá mưu kế tình huống dưới, lặp đi lặp lại sử dụng nhảm chán như vậy thủ đoạn. Không thể nào tính toán đến bọn hắn còn lại người. Cái đó, ta có thể nói một câu ạ. Đột nhiên, thiếu thoại đơn nuôi ngựa nữ mở miệng. Âm thanh rất nhẹ, nhưng mười phần thanh thúy. Làm sao vậy? Thiện Nhược Thủy hỏi. Các ngươi nói cái này quỷ sát nhân quy luật, giống ta trước Thâm Viên bên trong quỷ. Lời này vừa nói ra, lão thủ nhóm đều là có hơi choáng váng. Ngươi xác định, cùng ngươi trước Thâm Viên quỷ vô cùng tương tự. Thành thật nam Trình Tiền ý thức được có cái gì không đúng. Đơn nuôi ngựa nữ gật đầu một cái. Đúng thế. Ta cái trước Thâm Viên bên trong quỷ, có bên trong một cái sát nhân quy luật. Chính là cùng người tiến hành đối mặt, lại không cực hạn bất luận cái gì chẳng cảnh điều kiện. Mặc kệ là tấm gương, màn hình điện thoại di động hay là bức ảnh. Chỉ nếu là có thể đối mặt địa phương, hoàn thành vượt qua 2 giây tả hữu đối mặt, có thể phát động sát nhân quy luật. Dừng một chút, đơn đuôi ngựa nữ bổ sung. Ban đầu ta hoài nghi tới, ta không có nói là cảm thấy rất không có khả năng. Có người bởi vì điện thoại bức ảnh đối mặt mà chết, ta không thể không nói. Mọi người không trách đơn đuôi ngựa nữ. Thú vị. Ngươi không phải là muốn nói, ngươi Thâm Viên quỷ đi theo người qua đây đi. Thiện Nhược Thủy nhíu mày hỏi lại. Đơn đuôi ngựa nữ không nói chuyện. Cố Toàn sửng sốt một hồi, mới hỏi. Quỷ có thể cùng người già vào Thâm Viên? Thiện Nhược Thủy nhún vai, không có trả lời. Về vấn đề này, ta tới trả lời đi. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang. Người nói chuyện là Trình Tiền. Trên lý luận là không được. Chẳng qua quỷ từ trước đến giờ vượt qua lý thuyết. Bất quá ta tận mắt thấy qua, một đầu quỷ theo xe taxi bước vào cái khác Thâm Viên. Tin tưởng ở đây phần lớn người hiểu rõ. Quỷ tồn tại ở hiện thực cùng Thâm Viên nhưng có rất ít người lý giải hai địa phương này liên hệ. Trình Tiền không có thừa nước đục thả câu. Thâm Viên là giam giữ quỷ nhà tù. Có quỷ sẽ bởi vì các loại nguyên nhân chạy ra Thâm Viên. Chẳng qua một sáng rời khỏi Thâm Viên quỷ có thể đi hiện thực giết càng nhiều người, cũng bị hiện thực hạn chế. Không cách nào như tại Thâm Viên liên tiếp 2-3 lần sát nhân. Trình Tiền con ngươi trở nên lạnh lùng. Bởi vậy, có quỷ chọn lại lần nữa đi theo có liên quan người, lần nữa bước vào cái khác Thâm Viên cùng mặt khác quỷ sát nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người đầu óc bối rối một chút. Loại hành vi này không khác chạy ra nhà tù chủ động quay về, nhưng bởi vì tại thâm viên năng lực không kiêng nể gì cả sát nhân, đối với có chút thiên tính cho phép quỷ. Nơi này ngược lại như là áo cơm không lo thiên đường. Mọi người nghe xong không khỏi phía sau toát ra hàn khí. Hiện thực cùng thâm viên chân tướng lại sẽ như thế. Thâm viên là giam giữ quỷ địa ngục hoặc nhà tù, mà hiện thực ra tới quỷ, bắt đầu từ nhà tù trốn tới. Có thực lực từ nhà tù trốn tới quỷ, tự nhiên có năng lực theo người chơi đi xe taxi con đường, bước vào truy sát đến hạ cái thâm viên. Chẳng qua các vị không cần lo lắng như vậy. Quỷ làm lại như vậy đã quyết định nào đó quyết tâm. Thâm viên là một chiều thông đạo, không có xe taxi, quỷ không phải muốn chạy trốn có thể đảo. Nhất định phải tại một cái thâm viên thỏa mãn có chút điều kiện. Chúng nó vì sát nhân chủ động về đến thâm viên điều kiện sẽ lần nữa khởi động lại, trong thời gian ngắn sẽ bị vây ở thâm viên không cách nào lại tùy tiện rời khỏi. Trình Tiên ốm yếu mà ho hai tiếng. Mọi người nhìn xem ánh mắt của hắn hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông này, quả thực như là chân chính lao thủ. So Tần Song, đơn đuôi ngựa nữ cùng với Thiện Nhược Thủy cũng giống như lao thủ. Mọi người không cần nhìn ta như vậy, ta trải nghiệm thâm viên rất nhiều, tự nhiên đào móc một ít thông tin. Về nhiều hơn nữa, ta cũng không biết. Tóm lại, thâm viên trong xuất hiện đã từng đụng phải quỷ. Mặc dù xác suất nhỏ đến có thể so với chúng số, cũng không phải ghê gớm chuyện. Tốt xấu là 9 người cấp bậc thâm viên độ khó lớn một chút bình thường. Có thể lần này thâm viên mang theo thu hút quỷ tiến vào tính đặc thù. Đây đối với chúng ta có lợi. Chúng ta trước giờ biết được quỷ sát nhân quy luật, làm lên chuyện đến rất tiện lợi. Với lại dựa theo điện thoại thâm viên nhiệm vụ, quỷ có hai con không phải quái sự. Mọi người nghe xong Trình Tiền ăn ủi, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Duy chỉ có Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy hai người sắc mặt trắng bệnh. Chỉ có hai người bọn họ hiểu rõ. Chiếu Trình Tiền cùng lần này thâm viên đặc tính, nói không chừng tới không phải một đầu quỷ, mà là tám con. Chương 139. Trong lòng có ma theo đuôi mà đến chương 139. Trong lòng có ma theo đuôi mà đến Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy không khỏi liếc nhau. Bọn hắn không nghi ngờ Trình Tiền nói có bất kỳ hư giả, vì hoàn toàn không cần thiết. Chỉ là, nếu theo tới quỷ không phải một đầu hai con, mà là tám con, điều này xác suất sẽ có hay không có đâu. Trình Tiền nhìn về phía đơn đuôi ngựa nữ. Dựa theo ngươi cách nói, ta hoài nghi quỷ bị dẫn tới thâm viên không phải vô cùng hợp lý à? Nếu không vì sao lại có hai cái tương tự sát nhân quy luật? Đừng cùng ta nói cái gì trùng hợp. Vạn nhất là, Trình Tiền đưa tay, trực tiếp ngắt lời Cần Ngôn Thận. Ta nhất không tin chính là trùng hợp. Cần Ngôn Thận dừng lại, vạn nhất là trùng hợp đâu bị chặn ở hết hầu. Cố Toàn thở dài một tiếng. Lần này hắn không thể không nói. Nếu ngươi không có nói dối gạt chúng ta, thâm viên có loại quy củ này, chẳng phải là nơi này quỷ. Có thể là chúng ta tao ngộ qua quỷ. Cố Toàn đột nhiên mạo một câu như vậy, nhiều người còn lại đều không hiểu. Ngươi nói lời này là có ý gì, ta không có đã hiểu. Trình Tiền nét mặt nghiêm trọng, có một tia không ổn. Rất đơn giản. Ý của ta chính là, Cố Toàn đem Tiện Nhược Thủy la bàn phát hiện bắt quỷ chuyện nói ra. Bây giờ không có dấu giếm cần thiết, bây giờ nói ra đến vừa vặn phù hợp. Ta thao. Đoạt thiếu. Tám con quỷ. Cần Ngôn Thận kém chút trong mắt trừng ra đây. Chọn vẹn tám con quỷ. Dù là một đầu quỷ chỉ có một cái sát nhân quy luật, hay là đủ bọn hắn uống một bầu. Ngươi xác định có tám con quỷ. Trần Tuệ trên mặt màu máu nhanh chóng rút lui. Không thể không có thể. Đừng quên, lần này là 9 người thâm viên độ khó cực lớn. Điện thoại thâm viên rõ ràng cho chúng ta thuyết minh, mỗi cái quỷ chỉ có một cái sát nhân quy luật. Đây không phải nhắc nhở chúng ta, mà là nói cho chúng ta biết thâm viên quy tắc đã đối quỷ tiến hành hạn chế. Mỗi cái quỷ chỉ có một sát nhân quy luật. Nếu không làm sao có khả năng có 8 con quỷ? Hẳn là thật cùng ta nghĩ một dạng, lần này thâm viên mang theo đối với quỷ đặc thù thu hút tính à? Trình Tiên đứng ra ổn định quân tâm. Lời của hắn lộ ra những người khác không có bình tĩnh, trấn an Trần Tuệ đám người khủng hoảng. Cố Toàn gật đầu một cái. Hắn nghĩ như vậy rất đơn giản. Bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy khoác lên ra hiệu chân, kia tuyệt không phải ảo giác của hắn cùng nhìn nhầm. Chân thật sự đến rồi. Cái đó giết người không chớp mắt lộc bị ác ma. Ý của ngươi là, ngươi đụng phải ngươi đã từng thâm viên tao nộ qua quỷ? Kính mắt nữ Tần Song hỏi lại Cố Toàn. Cố Toàn không có phủ nhận. T. Có chút ý tứ. Ngươi, còn có bên kia đơn nuôi ngựa đều đụng phải tương tự quỷ. Là chúng ta trước kia trải qua thâm viên bên trong quỷ. Đều tới. Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng im. Đám người đáy mắt đều lộ ra các loại quan mang. Hoài nghi, nghi kỵ, sợ hãi, không thể tin. Những tâm tình này lộn xộn cùng nhau, nhường không khí bốn phía trở nên có trọng lượng, đặt ở mỗi người đầu vai. Mặc dù nghe lấy cực kỳ thiên phương dạ đàm, có thể đã có hai vị lao thủ đều nói như vậy. Chuyện này có thể tin xác suất đều để cao mạnh. Như tại hiện thực hoặc địa phương an toàn, có thể tin suất không đủ 50. Nhưng nơi này là thâm viên rất thiên mã hành không, không thể nói lý địa phương. Muốn trở thành một tên hợp cách lao thủ chuyện thứ nhất, chính là có đem một tiện thấy không rõ đi về phía chuyện, trước giờ trải suy đoán đến rất tuyệt vọng sức tưởng tượng. Có thể sự thực không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Có thể là Cố Toàn trên đường tới nhìn lầm rồi. Cũng có thể là lần này thâm viên quỷ sát nhân quy luật, tình cờ cùng đơn đuôi ngựa nữ trải qua quỷ cùng loại. Nhưng tất cả những thứ này đều là mỹ hảo giả thiết. Hiện tại biết bắt nhất thiết lập. Chính là bọn hắn trải qua thâm viên trong quỷ, thông qua yêu cầu cao thâm viên đặc tính thật sự rõ ràng xâm lấn. Nghĩ đến đây, Cố Toàn toàn thân run lên. Quỷ nếu quả như thật nào đó thâm viên theo đuôi mà đến, vậy mình đối ứng quỷ có thể không phải chân. Vì cùng chính mình trải qua lần đầu tiên thâm viên còn có Cần Ngôn Thận. Nếu như nói, nếu như chân là cùng theo Cần Ngôn Thận mà đến, kia đi theo chính mình tới là Lý Mỹ. Cái đó suýt nữa đoàn diệt rơi bọn hắn liên quan nở tờ cờ chính người, khám phá hắn cái mũi giảo hoạt tác quỷ. Uy, ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết trọng yếu như vậy chuyện? Đột nhiên, Trình Tiền lạnh suy nghĩ, đi đến Cố Toàn trước mặt. Sự xuất hiện của hắn ngắt lời Cố Toàn tự hỏi. Hai người sát lại rất gần. Trình Tiền không có Cố Toàn cao, một M75 vóc dáng, hay là cho người ta vô hình cảm giác áp bách, nhất là kia mang theo sát ý con người. Chỉ là thiếu niên mặt lộ ra mấy phần trắng xanh cùng ốm yếu. Cố Toàn cái mũi giật giật, mãnh liệt áp ý xông vào mũi. Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết? Lỡ như các ngươi tự loạn trận cước làm sao bây giờ? Trình Tiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi gọi Cố Toàn cục phải không? Đây là giả danh a. Còn có các ngươi, đều là giả danh đi. Cố Toàn nhíu mày. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ta gọi Trình Tiền, đây là tên thật của ta. Các ngươi đám quỷ nhát gan này, giấu đến giấu đi. Ngay cả tên không dám nói ra, còn muốn hợp tác cùng quỷ đấu. Trình Tiên vung tay lên, không cho bất luận kẻ nào cơ hội giải thích. Đừng với ta nói có quỷ thông qua tên thật phát động sát nhân quy luật. Thật có kiểu này quỷ, thủ đoạn của nó tuyệt không phải các ngươi thông qua giả danh có thể giấu ở. Trình Tiên xoay người, bình tĩnh nhìn về phía những người còn lại. Nghe kỹ, các ngươi đám tay mơ này, ta tại Thâm Viên sống sót số lần, so mỗi người các ngươi đều muốn nhiều. Tiếp theo, hắn quay đầu lại nhìn về phía Cố Toàn. Nếu sớm chút nói cho ta biết chuyện này, cái đó Bạch Mao có thể không cần chết. Cố Toàn lắc đầu. Mất bỏ mới lo làm chuồn sáng chiêu này, hắn cũng không ăn. Ngươi có tự tin là chuyện tốt, không quan hệ với ta. Ngươi loại này tự cho là đúng người ta thấy nhiều. Cơ bản đều là hổ giấy, không, là giấy con mèo. Trình Tiên đồng tử co rụt lại, như là Tôn Nghiêm bị đả kích. Có thể, Cố Toàn cục. Vậy chúng ta so một lần, xem ai tìm được trước chính xác quỷ số lượng. Cố Toàn có hơi nhắm mắt, có chút im lặng. Nhàm chán. Ngươi không dám sao? Có đảm giấu giếm tình báo, không có can đảm tiếp. Hay là nói, ngươi sợ ta đối với ngươi làm ra bất lợi cử động? Yên tâm, ta Trình Tiền không phải loại người như vậy. Thứ ta vừa xuất hiện, ngươi giống như vô cùng để phòng ta. Ngươi là có nhìn rõ nhân tâm biện pháp. Cố Toàn tâm run lên một cái. Hắn bại lộ. Không thể nào. Tự Lý Mỹ sự kiện kia, hắn gửi đồ vật cũng sẽ không tận lực đứng thẳng cái mũi. Lần này Thâm Viên bước vào, Cố Toàn còn chưa bại lộ qua. Cái này Trình Tiền, thực sự là có chút gì đó. Đơn giản hơi biểu tình quan sát mà thôi. Cố Toàn nhàn nhạt đáp lại, không lộ sơ hở. Ngươi nghĩ như vậy so, vậy chúng ta đều so. Ngươi có động lực là chuyện tốt. Trình Tiên gật đầu một cái, hai người đối chọi gay gắt tiêu tán. Những người còn lại ngu ngơ nhìn bọn hắn. Cái đó, nếu không chúng ta hay là thảo luận hạ quỷ đi. Lần này quỷ rất khó khăn quấn, cần luôn thận run lẩy bẩy. Thiện Như Thủy nói tiếp, đúng vậy, a của ta la bàn dò xét ra đã có 8 con quỷ. Nếu cái này Thâm Viên vốn là có một đầu, đó chính là 9 cái quỷ. Kính mắt nữ tần song hỏi lại, vì sao Chu Nguyên không thể nào là người la bàn phát hiện trong đó một đầu? Thiện Như Thủy vô đuổi, của ta la bàn là có phạm vi phát động lúc chúng ta còn không có vào thôn chút đấy. Lại nói Chu Nguyên có thể là quỷ giả trang không giả, nhưng chúng ta đến trước, hắn không phải đi theo Chu Tuyết cùng Chu Chính trong sân, cho dù thực sự là quỷ cũng không lý tới do bị phát hiện. Thiện Nhược Thủy giải thích rất hợp lý, một chút để người thông thấu. Không, không nhất định. Thần Sương lần nữa phản bác. Chu Nguyên giả trang quỷ, có thể từ đầu tới cuối đang nói láo. Quỷ là theo đuôi chúng ta mà đến, vì sao không thể nào là? Cái này Thâm Viên ban đầu không có quỷ đâu. Ý nghĩ này bị đa số người khen ngợi gật đầu. Chu Nguyên nói như vậy, đơn giản là muốn để cho chúng ta hiểu lầm, để cho chúng ta nghĩ lầm Thâm Viên ban đầu tồn tại quỷ, dẫn đạo chúng ta phán đoán số lượng sai lầm. Trình Tiên cùng Cố Toàn sôi nổi đồng ý Tần Song suy đoán vẫn rất có đạo lý, nhưng Thiện Nhược Thủy lời giải thích cũng không phải là không có khả năng. Tám người đem không thoải mái quên đi sạch sẽ, tiến vào trong trạng thái. Nếu không chúng ta thử một chút. Hiện tại đưa vào số lượng, thử một chút ta. Trương Trạch đánh vỡ trầm mặc, đưa ra hiện nay có ý nghĩa nhất cử động. Chương 140. Trong lòng có ma đưa vào đáp án chương 140. Trong lòng có ma đưa vào đáp án Trương Trạch đề án để người dân mình. Hiện tại muốn thử sao? Bọn hắn vừa mới chết một người, có thể hay không còn quá sớm. Mặc kệ là lão thủ hay là tân thủ, đều hiểu một cái đạo lý. Chỉ có trả lời chính xác, mới có thể còn sống rời đi. Mà vấn đề lớn nhất, mỗi người chỉ có một lần trả lời cơ hội. 9 người tổng cộng 9 lần cơ hội, cái này khiến cơ hội cực kỳ quý giá. Thậm chí một sáng có người trả lời trước liền chết, trả lời cơ hội liền trực tiếp hết hiệu lực. Bạch Mao nữ chết, đối bọn họ thứ bị thiệt hại cực lớn. Thử một chút đi. Nếu không làm chờ lấy không phải cách. Trình Tiên cái thứ nhất phụ họa. Có người cảm thấy nhanh như vậy đều dùng xong cơ hội không thỏa đáng, hay là quyết định ôm may mắn tâm lý đến thử một phen. Rốt cuộc này Thâm Viên quá ma quái. Nếu có thể sớm chút đoán đúng số lượng, nói không chừng một giây sau có thể rời đi. Ai tới thua đâu? Mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Cố Toàn nhìn về phía những người khác, chủ động đem cơ hội nhường cùng người khác. Vừa mới còn lâm vào kịch liệt thảo luận không khí, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, không ai không nghĩ lãng phí duy nhất một cơ hội duy nhất. Cẩn Ngôn Thận nhìn thoáng qua Cố Toàn, ánh mắt đối mặt, Cẩn Ngôn Thận ngầm hiểu. Ôi, các ngươi thật là, nếu không ta tới đi. Cẩn Ngôn Thận đột nhiên đứng ra. Đối với hắn mà nói, dù sao đã cùng Tiện Nhược Thủy còn có Cố Toàn báo đoàn. Tự nhiên nghĩ cái thứ nhất đứng ra đưa vào số lượng. Lý do vô cùng đơn giản. Đưa vào số lượng cơ hội này dường như là một thanh lên một viên đạn súng lục, chỉ cần không sử dụng vẫn luôn đối với quỷ là một loại uy hiếp, chỉ cần bất cứ người nào trả lời chính xác, quỷ đều triệt để tuyên cáo thất bại. Tương phản, sớm đi trả lời dùng xong cơ hội, rất có thể sẽ bị quỷ xem nhẹ. Quỷ chỉ cần giết rơi không có trả lời người, có thể đem những người còn lại vĩnh viễn lưu tại Thâm Nguyên. Thật tốt cha tấn bùa bỡn. Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy cũng không có ở ý Cẩn Ngôn Thận đứng ra không phải chuyện xấu. Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy đều không có ngăn cản, này trong lòng hai người đã suy nghĩ kỹ, cần luôn thận nếu thất bại, lần tiếp theo đưa vào còn số người, nhất định phải là Trương Trạch đoàn đội hoặc là Trình Tiền đoàn đội. Cùng Hưởng Ân Huệ, ai cũng không có chạy. Cần luôn thận 10 phần căng thẳng lấy ra điện thoại di động của mình. Trong lúc đó ánh mắt không ngừng củng cố toàn va chạm. Hắn run rẩy tìm kiếm ra tin nhắn, nhìn về phía trống không chỗ con trỏ, thâu nhập số lượng 8. Này, đáp án này có thể chứ? Cần luôn thận đem màn hình điện thoại di động biểu hiện ra cho mỗi người. Hắn lăn lăn lên hầu, chuẩn bị điểm xuống xác định. Vậy ta thâu nhập, có thể chứ, Cố Toàn ca? Cần luôn thận hỏi hướng Cố Toàn. Cố Toàn gật đầu, như là Cần luôn thận người giám hộ. Đột nhiên, Trình Tiền lên tiếng nhắc nhở. Chờ một chút. Trình Tiền không khỏi ho hai tiếng. Sợ tới mức Cần luôn thận kém chút điện thoại rơi trên mặt đất. Ta nghĩ 8 có thể hay không quá rõ ràng. Trước đó Thiện Thúc liền đã dùng la bàn chắc đến 8 con quỷ, ta hoài nghi khả năng này là quỷ cố ý. Nếu không chúng ta thử một chút cái khác số lượng trước. Kia đưa vào mấy a? Cần luôn thận đẩy kính mắt hỏi. Thử một chút 9 đi. Trình Tiền không chỉ có là đối với Cần luôn thận, còn nói với mọi người nói. Không thể không nói, Trình Tiền phản ứng cùng suy luận đều rất nhanh, với lại không có rõ ràng sai lầm. Quỷ sẽ không làm không có ý nghĩa chuyện. Tất nhiên lúc trước xuất hiện qua, cố ý mà vì đó khả năng tính rất lớn. Trình Tiền đề án không ai phản bác. Mọi người rõ ràng nguyên nhân. So với 89 xác suất quả thực lớn nhất. Vậy ta thử một chút 9 đi. Cần luôn thận những người khác, bao gồm Cố Toàn đều không phản đối, thế là thâu nhập số lượng 9. A thận, trực tiếp điểm đi. Không cần hỏi nhiều ta. Cố Toàn khoát khoát tay, thừa dịp Cần luôn thận hỏi trước đều ngắt lời hắn. Trình Tiền, Trần Tuệ, thậm chí là Tần Song đám người, đều tại Cần luôn thận cùng Cố Toàn trên người qua lại đảo qua. Hai gia hỏa này. Một cái gọi đối phương ca, một cái gọi nhũ danh. Này không phải liền là biết không? Đừng với ta nói tình huynh đệ cứ như vậy. Quỷ đến rồi đều không tin. Cần luôn thận gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí điểm kích xác định. Tiếp theo, hắn đều từ khẩn trương nét mặt biến thành thất vọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đáp án sai lầm rồi. Có phải hay không là 10? Trần Tuệ lập tức toát ra ý nghĩ. Các ngươi nghĩ, nếu Chu Nguyên Gia Gia bị quỷ sát hại, tiếp lấy Chu Nguyên Gia Gia đồng dạng biến thành quỷ. Bàn bạc kia 8 con quỷ, tổng cộng chính là 10 con. Trần Tuệ vừa nói, bên cạnh thâu nhập số lượng. Nếu không ta thử một chút. Mọi người nghe Trần Tuệ miêu tả, đều cảm thấy nói có lý. Trần Tuệ không chút do dự tiến nhập số lượng 10, nhưng giống như cần luôn thận. Đạt được một sai lầm đáp án. Lại sai lầm rồi. Có thể hay không đây đều là giả đấy. Quỷ là đang chơi dưới đĩa đèn thì tối, đáp án chính xác chính là 8. Chúng ta nhìn thấy quỷ chính là toàn bộ quỷ. Lần này đến phiên Trương Trạch kích động, toát ra ý nghĩ. Mấy người này người mới thực sự là một cái mô hình khắc ra tới, đạt được sai lầm dường như là mất trí dân cờ bạc. Mong muốn mau mau xác định ra một đáp án. Bọn hắn mấy cái này tiểu bạch có chút bên trên. Đây chính là quỷ muốn xem đến hình tượng. Lần lượt lãng phí hết trả lời cơ hội, cho đến đi về phía hủy diệt. Ta thử một chút 8 đi, ta không tin này lại sai, quỷ không thể nào hư không tiêu thất. Trương Trạch nhanh chóng ở trên màn ảnh thâu nhập số lượng 8 ngay lập tức muốn ấn xuống. Mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Lẽ nào giống như Trương Trạch nói, quỷ ban đầu liền bị loại bỏ đến toàn bộ số lượng. Chương 141. Trong lòng có ma sát nhân quy luật chương 141. Trong lòng có ma sát nhân quy luật khả năng này xa vời suy nghĩ tại vô số người trong đầu xoay tròn. Tại Trương Trạch sắp đưa vào số lượng ấn xuống xác định lúc, Cố Toàn và Trình Tiền ngăn trở hắn. Đừng, đã xảy ra vấn đề, đã không được bình thường. Hai người cử động nhường Trương Trạch ngừng động tác trong tay. Quỷ số lượng cùng chúng ta tưởng tượng có xuất nhập. Chúng ta nhất định là còn có địa phương tính sai. Hôm nay tạm thời như vậy, đừng làm loạn. Trương Trạch nghe xong, đem số lượng bên trên con trỏ 8 xóa bỏ. Được rồi, là ta xúc động. Đột nhiên, Trần Tuệ sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra đặt câu hỏi. Kỳ quái, vì sao dò xét đến số lượng là bắt đấy? Ta hoài nghi thâm viên đem chúng ta mỗi người đi qua thâm viên quỷ hấp dẫn đi vào. Nhưng có một chút không đúng. Trần Tuệ xác nhận nhân số, lại đến một lần. Chúng ta là có 8 người, nhưng ở trước đó, tóc trắng nữ chết mất trước đó, chúng ta là có 9 người đi. 9 người, tại sao là 8 con quỷ? Trần Tuệ trả lời để người lại nhiều tự hỏi. 8 người đối ứng 8 con quỷ, nhưng đó là Bạch Mao nữ chết rồi về sau. Theo Cố Toàn giới thiệu, Thiện Nhược Thủy La Bàn là tại vào thôn trước phát hiện. Đáp án này nhìn như phức tạp, kỳ thực vô cùng đơn giản. Ta đoán, cùng Trương cảnh sát liên quan đến đi. Thành thật Nam Trình Tiền nhìn về phía Trương Trạch. Trương Trạch sững sờ, chỉ chính mình. A, ta sao? Có quan hệ gì với ta? Kính mắt nữ Tần Song nói tiếp. Có liên hệ với ngươi, không, phải nói với ngươi không quan hệ. Nếu như nói, cái này thâm viên thật sự có 8 con quỷ bị chúng ta thu hút, kia tất nhiên không thể nào là tùy tiện triệu tập 8 con quỷ. Vì làm như thế, chúng ta căn bản không thể nào biết được quỷ sát nhân quy luật cùng năng lực. Chỉ là một quỷ thi triển một lần, đều đầy đủ để cho chúng ta ăn một bầu. Đừng nói có một đầu quỷ còn có nhiều như vậy quỷ dị năng lực. Quỷ tại rất nhiều thâm viên chỉ có một đầu. Vì một sáng 2 con quỷ xuất hiện, giữa bọn chúng đều hình thành ăn ý, hoàn thiện sát nhân tuần hoàn. Nếu 2 con quỷ sát nhân quy luật cùng năng lực đều rất có tính tương quan, vậy đơn giản là vô giải tai nạn. Thần Song nét mặt nghiêm trọng. Suy xét đến loại khả năng này, thâm viên tất nhiên không có đối với quỷ năng lực làm bất kỳ cực hạn. Quỷ kia bị dẫn tới cá thể, tất nhiên cất giấu quy luật. Tần Song lần nữa nhìn về phía Trần Tuệ. Trần Tuệ tiểu thư suy đoán là đúng. Chúng ta mỗi người dẫn tới một đầu quỷ, phù hợp nhất làm tình hình bên dưới cục diện này. Bởi như vậy, Trương cảnh sát có thể là một cái to lớn ngoại lệ. Cần luôn thận đột nhiên vô đầu một cái. A, ta hiểu được. Tại chúng ta 9 người trong, chỉ có Trương cảnh sát một người là tân thủ. hắn chưa từng đi bất kỳ một cái nào thâm viên. Nơi này chính là hắn cái thứ nhất thâm viên. Thâm viên đặc tính khó mà tác dụng ở trên người hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì quỷ có thể bị thu hút đến, thế là xuất hiện 9 người đối ứng 8 con quỷ cục diện này. Cần luôn thật ý nghĩ rất chính xác, không có bất kỳ người nào phản bác. Nguyên lai là như vậy. Vậy lần này, ta có thể là phá cục mấu chốt à? Trương Trạch hay là rất có tự mình hiểu lấy. Mặc dù mọi người đều không có vạch trần chuyện này, nhưng Trương Trạch từ bước vào nơi này, ban đầu chính là to lớn lệ riêng. Với lại Trương Trạch lên xe thuần túy là một lần ngẫu nhiên. Là kia đơn đôi ngựa nữ kéo hắn đi lên. Đương nhiên, chuyện này chỉ có Cố Toàn mấy người bọn họ hiểu rõ. Ừm, rất có thể. Chẳng qua bây giờ, vì an toàn của chúng ta nghĩ chúng ta hay là làm một cái cần thiết lộ ra đi. Thiện Như Thủy lần nữa bắt đầu thống lĩnh mọi người. Còn lại 7 người ánh mắt đều đồng loạt nhìn tới. Chúng ta bây giờ không xác định thâm viên thu hút mà đến quỷ quy luật, nhưng một người một đầu quỷ là có khả năng nhất. Cố Toàn đứng ra nói xen vào. Với lại ta hoài nghi, là thu hút được chúng ta gần đấy quỷ. Cố Toàn một câu nói kia không phải không có lựa làm sao có khói. Hắn mặc dù nhìn thấy lệ quỷ chân, nhưng chưa chừng thu hút chân người không phải mình, mà là cần ngôn thận. Có đạo lý. Thiện Nhược Thủy gật đầu, không cảm thấy Cố Toàn suy đoán có vấn đề. Rốt cuộc trước đó Bạch Mao nữ bị giết, đơn đuôi ngựa nữ đã từng nói là lần trước thâm viên xuất hiện quỷ. Vô cùng phù hợp suy luận. Đơn đuôi ngựa nữ đào thoát thâm viên quỷ biết sai khiến lấy sát nhân thiên tính mong muốn đuổi theo. Như lúc này quỷ nhận thâm viên đặc thù thu hút, xuất hiện sát suất đều gia tăng thật lớn. Chúng ta đem lần gần đây nhất đụng phải quỷ sát nhân quy luật đều biết xuống đến đây đi. Còn có năng lực cũng thế. Cố Toàn nói ra đề án không ai cảm thấy kỳ lạ. Cái này thâm viên thực sự là khủng bố a. Thế mà khả năng hấp dẫn đến cái khác thâm viên quỷ. Ta lần đầu tiên tình cờ gặp. Thiện Nhược Thủy một tia mồ hôi lạnh trôi xuống dưới. Những người khác giữ im lặng. Đừng nói là Thiện Nhược Thủy. Bọn hắn đồng dạng là lần đầu tiên đụng phải khủng bố như vậy thâm viên độ khó tiêu thăng đến cực hạn. Vô số sát nhân quy tắc bị bọn hắn bày ra. Có quỷ sát nhân quy luật chỉ có một cái. Có thì là ba đầu. Không kịp nhìn. Cuối cùng Thiện Nhược Thủy thống kê hội tụ. Bài trừ rơi chết mất Bạch Mao nữ. Bọn hắn còn lại 7 cái không biết sát nhân quy luật. Trong đó, đuôi ngựa nữ sát nhân quy luật có thể bị loại bỏ. Còn lại 7 cái sát nhân quy luật. Tiếp theo, Trần Tuệ sát nhân quy luật bị bài trừ bởi vì này nữ nhân lần đầu tiên đụng phải thâm viên còn tính là đơn giản. Nghe được phía sau âm thanh không thể quay đầu lại đáp ứng. Mà cái này quỷ năng lực chính là huyễn hóa ra giọng người khác. Thanh âm của bất kỳ người nào đều có thể. Mặc dù cùng cái này sát nhân quy luật 10 phần phối hợp, nhưng mà đi, phía sau đột nhiên có người bảo ngươi còn tùy tiện quay đầu, đây là đang tiểu thuyết kinh dị trong, nở tờ cờ cũng sẽ không phạm sai. Bọn hắn những thứ này lão thủ căn bản không thể nào phạm. Lần này đều thừa năm đầu sát nhân quy luật. Cố Toàn nhàn nhạt nói xong, của ta sát nhân quy luật có thể bài trừ đi, chỉ có thể là 2 cái một trong số đó. Một cái là hắc ám không thể lái đèn, một cái là không thể chủ động mời người khác đến sau lưng mình. Vì lý mỹ một cái khác sát nhân quy luật phải phối hợp mặt quỷ. Cố Toàn suy đoán, lần này thâm viên rất không có khả năng tặng cho quỷ cái này sát nhân quy luật. Nếu không cũng quá khó giải. Với lại quan trọng nhất chính là, mặt quỷ thật là tồn tại đặc thù. Vừa không coi là hoàn chỉnh sát nhân quy luật, lại không tính một hạng năng lực. Mặt quỷ sát nhân quy luật chỉ là mặt quỷ, mà không phải lý mỹ. Kia, yeah. Của ta giống nhau có thể bài trừ. Của ta chỉ có 3 cái. Một cái là đi ngủ ngáy to, một cái là không thể mặc nào đó nở tờ cờ trang phục. Còn có một cái, là không thể nhường nhất định diện tích huyết nhiễm đến. Về phần dính máu nhiều ít, ta không được rõ lắm. Cần luôn thận bắt chước Cố Toàn ý nghĩ. Cố tiểu huynh đệ sát nhân quy luật phức tạp, chẳng qua chỉ cần biết rằng có thể bảo vệ tốt. Tiểu nhãn kính ngươi sát nhân quy luật tương đối đơn giản. Đơn giản chính là không thể bị thương dính máu. Thiện Như Thủy tổng kết nói, mặc dù bọn hắn gặp phải quỷ, cũng có số nhiều sát nhân quy luật, nhưng thâm viên trước khi đến đều quy định tốt. Chỉ có một cái, chỉ lần này một cái. Bởi vậy, mỗi cái quỷ có thể đều sẽ lựa chọn một cái sát nhân quy luật. Nhưng bọn hắn không thể hoang tưởng quỷ sát nhân quy luật là ngẫu nhiên chọn lựa, nhất định phải thời thời khắc khắc làm xấu nhất dự định. Thí dụ như, quỷ là có thể chủ động lựa chọn sát nhân quy luật. Chương 142. Trong lòng có ma linh đường dị động chương 142. Trong lòng có ma linh đường dị động tới phía ta. Thiện Như Thủy mở miệng. Ta lần trước tiếp xúc quỷ, có 2 cái sát nhân quy luật. Có một cái cùng tiểu nhãn kính một dạng, là tại hoàn cảnh đặc định hạ phát động. Các ngươi chỉ cần tại quỷ trước mặt. Không, thời thời khắc khắc không phát ra to lớn âm thanh cùng thét lên là được. Thiện Như Thủy nói xong, đến viên thành thật nam trình tiền. Của ta sát nhân quy luật rất đơn giản. Không thể nói một cái cấm kỵ từ ngữ. Thiện Nhược Thủy cùng Cố Toàn có hơi nhíu mày. Cái gì từ ngữ, ngươi bây giờ năng lực truyền lại sao? Hai người có chút bận tâm. Nếu như bọn hắn suy đoán là thật, Trình Tiền liền không khả năng nói ra cái từ kia hợp thành. Nếu không sẽ đưa tới quỷ tiêu diệt. Nếu là không chỉ rõ một điểm, lại dễ để bọn hắn mê hoặc. Vạn không cẩn thận đều phát động cấm kỵ đấy. Rất đơn giản. Chính là cái này, một loại kiểu chết. Trình Tiền chỉ xa nhà, vừa chỉ cổ của mình. Cố Toàn tâm lĩnh thần hội. Treo ngược hoặc là treo cổ. Hai cái này mặc kệ là loại nào, cũng có hắn kiểu chết biểu hiện. Đương nhiên. Trình Tiên không nói ra, nhưng ở chàng không có một cái nào là kẻ ngu. Tất cả mọi người đã hiểu. Riêng phần mình ngầm hiểu ý gật đầu một cái. Trình Tiên nhìn xem mọi người đã hiểu, nói tiếp. Còn lại tương đối phức tạp. Phải phối hợp quỷ chàng cảnh sử dụng, không làm suy xét. Của ta giống nhau không khó. Tiếp xuống đến phiên Tần Song. Không bằng nói cùng nơi này không có bất cứ quan hệ nào. Không thể để cho thang máy nhân số quá tải. Một sáng quá tải, tiến thang máy người sẽ ngẫu nhiên chết đi một cái. Đầu này sát nhân quy luật cùng này thâm sơn cùng cấp nơi, không có nửa xu quan hệ. Đừng nói là thang máy, ra dáng thang lầu đều rất ít. Hết rồi sao? Thiện Nhược Thủy hỏi lại. Thần Song lắc đầu. Không có. Đều đầu này sát nhân quy luật. Thiện Nhược Thủy có hơi nhíu mày. Hắn muốn lấy cẩn thận tỉ mỉ thái độ, nhường Trình Tiền nói ra cái khác sát nhân quy luật. Lúc này Cố Toàn mới phát hiện, tình cảnh không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. So với bọn hắn kém cỏi nhất dự đoán tốt không ít. Không chỉ là hắn cảnh ngộ quỷ rời khỏi chuyên thuộc thâm viên có rất lớn tính hạn chế, những người khác cũng là cơ bản giống nhau. Thân lâm kỳ cảnh lúc hung hiểm vô cùng, nhưng điều kiện tiên quyết là cố định trạng cảnh môi trường phối hợp. Tựa như chân sát nhân quy luật, là cần người chơi thời gian dài đeo phụ thân hắn vật sở hữu. Nhưng nơi này thâm viên tại sao có thể có chân dưỡng phụ thứ gì đó đấy? Lại nói cho dù có, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không xuyên. Bởi vì nơi này không có trong rừng phòng nhỏ rất lạnh, vẫn còn mát mẻ mùa hạ. Hoàn toàn có thể bài trừ. Thâm viên quỷ chỉ cần có đầu óc, liền không thể nào lựa chọn đầu này sát nhân quy luật. Những người khác là đồng dạng. Dù sao cũng phải tiếp theo. Lý Mỹ hai cái sát nhân quy luật không nhiều xác định, những người còn lại đều chỉ có một sát nhân quy luật. Với lại năng lực cũng đều tương đối bình thường. Thí dụ như, Tần Song quỷ có thể khiến cho thang máy ngừng, đơn đuôi ngựa nữ quỷ năng lực xuất hiện tại bất luận cái gì bóng loáng mặt phẳng. Hoặc là Trình Tiền quỷ năng lực khống chế dây thừng, có lợi cho hoàn thành treo ngược. Bọn hắn tiếp xuống hy vọng còn là rất lớn. Quỷ phá sát nhân quy luật, đó chính là giấy lao hổ, nổ răng sư tử. Số lượng lại nhiều, đều vô dụng. Rất cần thiết phải chú ý, hay là Bạch Mao nữ quỷ đến tột cùng cất giấu cái gì sát nhân quy luật. Thiện Như Thủy bĩu môi nói, đây là bọn hắn sai lầm. Bạch Mao nữ đã chết, không thể nào biết được. Trừ phi có người bị đã biết ngoại sát nhân quy luật xử lý. Nhưng làm như vậy, không thể nghi ngờ còn muốn thứ bị thiệt hại ít nhất một người. Ta đoán, quỷ sẽ dùng Bạch Mao nữ sát nhân quy luật hồ ta. Lựa chọn giết chết Bạch Mao nữ, nói không chừng chính là Bạch Mao nữ sát nhân quy luật. Rất dễ dàng phát động. Thiện Nhược Thủy nói ra một cái suy đoán, có đạo lý. Trình Tiên nhìn trên giấy liệt kê ra sát nhân quy luật. Hiện nay mà nói, chúng ta đã biết sát nhân quy luật có 7 đầu. Lại bài trừ rơi Tần Song tiểu thư, khó nhất sát nhân quy luật. Không thể trong bóng đêm bật đèn, không thể chủ động mời người khác đi phía sau. Này hai cái là Cố Tiên Sinh sát nhân quy luật. Xác định một cái, có thể tránh khỏi ngoài ra một cái. Còn lại là, nghe được phía sau âm thanh không thể quay đầu trả lời. Không thể nói cấm kỵ tử. Không thể tại mặt quỷ trước thét lên. Không thể dính vào nhất định diện tích huyết. Về phần cùng quỷ đối mặt. Đầu này sát nhân quy luật hại chết Bạch Mao nữ. Ta nghĩ, quỷ sẽ không tiếp tục dùng. Lần này thâm viên không đơn giản. Đột nhiên, Trương Trạch nói xem bảo. Thật có lỗi, ta cùng Trần Tuệ tiểu thư có thể đi nghỉ ngơi à? Chúng ta đều mệt rồi à? Trải nghiệm không nhỏ phiền phức, Trương Trạch cùng Trần Tuệ đều lão mệt rồi à? Chủ yếu là đến từ tâm linh phương diện đã kích to lớn. Với lại sát nhân quy luật đều bày ra. Bọn hắn hy vọng đi nghỉ ngơi một hồi. Thay phiên trinh lệch thời gian không nhiều đến. Vất vả các ngươi. Nghỉ ngơi đi. Mọi người đồng ý bọn hắn đi nghỉ ngơi đề xuất. Tiếp đó, đến phiên Trình Tiền ba người gác đêm. Cố Toàn mấy người cùng Trần Tuệ bọn hắn về đến phòng. Lần này đến phiên Cố Toàn ngồi ở kia cửa sổ nhỏ trước, thời khắc chú ý Trình Tiền cử động của bọn hắn. Trong đình viện, Thành Thật Nam Trình Tiền tìm chỗ ngồi xuống, còn đang ở nghiên cứu kia mấy đầu sát nhân quy luật. Hắn muốn đem quy luật ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không thể tùy tiện chúng chiêu. Kính mắt nữ Tần Song cùng đơn đôi ngựa nữ đều là một cái ý nghĩ. Mấy người an tĩnh tốt một quãng thời gian, cho đến Trình Tiền có hơi ngước mắt, ngửi được một tia cổ quái mùi. Kỳ lạ, đây là mùi vị gì, là có một cỗ khói hương vị, các ngươi ngửi thấy ạ? Trình Tiền bị mùi vị kia sặc đến liên tục ho khan. Hắn nhìn về phía hai nữ. Hai nữ hít hà hương vị, gật đầu một cái. Thật là có hương vị, không thích hợp a. Tần Song ngắm nhìn bốn phía. Cháy rồi. Có phải hay không có chỗ nào cháy rồi? Tần Song giật mình, phản ứng đầu tiên chính là cháy rồi. Chúng ta không thể nào dương mắt nhìn đi. Lỡ như thật bốc cháy. Đơn đuôi ngựa nhíu mày nói. Ba người bọn họ vẫn đúng là không dễ chơi. Nếu đơn độc hành động đều vô cùng có khả năng trúng rồi người nào đó sát nhân quy luật. Bọn hắn giản ra mấy cái sát nhân quy luật, nhưng đừng quên. Tóc trắng nữ sát nhân quy luật hay là không biết. Với lại bọn hắn còn không thể 100% xác định. Quỷ là lân cận nguyên tắc, thu hút cái khác thâm viên quỷ xuất hiện. Chỉ là khả năng này lớn nhất. Ách! Đi đem bọn hắn kêu đến, lại thảo luận bước kế tiếp. Trình Tiên trực tiếp mệnh lệnh. Cho dù là bọn họ là ba người, cùng nhau hành động vẫn là không ổn. Không bằng đem những người khác tìm tới. Mặc dù đây đã là tối nay lần thứ hai, có chút làm hư gác đêm quý củ. Nhưng nhân mạng là trọng yếu nhất. Cố Toàn lại một lần nữa ra đây. Hắn vậy ngửi được một cỗ nồng đậm mùi khói. Hắn không nói hai lời, hướng linh đường trước cửa đi rồi đi. Mặc dù còn cách nửa cánh cửa, nhưng cái mũi của hắn rất nhanh liền nhường hắn khóa chặt vị trí. Trong linh đường nên có một nơi, tại chậm chậm thiêu đốt lên hỏa. Hỏa không phải rất lớn, phi thường nhỏ, liền sợ thế lửa lan tràn. Hiện tại ngăn cản còn không trễ. Đoán chừng là trong linh đường có hỏa, các ngươi đi lấy thủy đi. Không muốn đơn độc hành động. Cố Toàn đối những người khác nói. Trương Trạch cùng Trần Vệ hai người tại Tần Song dẫn đầu xuống đi tìm nước. Cố Toàn mơ hồ năng lực nghe được thiêu đốt địa phương có động tĩnh. Hắn hơi xích lại gần chút ít. Cố Toàn vừa trong chiều dò xét một chút, hắn đều bối rối. Tấm kia lão nhân di ảnh bức ảnh lại một lần xuất hiện ở trên linh đường. Đen nhánh con mắt tiếp theo một cái chớp mắt muốn khóa chặt Cố Toàn. Chương 143. Trong lòng có ma hạn chế thu nhỏ chương 143. Trong lòng có ma hạn chế thu nhỏ Cố Toàn sửng sốt không đến một giây, lập tức đều phản ứng lại. Chết tiệt, lại là một chiêu này. Cố Toàn không ngờ rằng cái đó biến mất di ảnh, thế mà lại một lần nữa quay về. Thực sự là khó lòng phòng bị. Hắn sợ tới mức vội vàng chuyển qua đầu, thậm chí thân thể đều khẽ nghiêng, kém chút ngã một phát. Đề Thăng qua phản ứng cố toàn hoàn mỹ tránh đi tầm mắt. "Ôi, ngươi cẩn thận một chút a." "Làm gì chứ?" Thiện Nhược Thủy vội vàng kéo hắn. Kết quả hắn vô thức muốn đi nhìn xem tình huống bên trong. Ở những người khác cũng không biết tình huống dưới, kia con mắt màu đen tử sớm đã khóa chặt Thiện Nhược Thủy. Chỉ cần Thiện Nhược Thủy đi xem, liền biết khoảnh khắc hình thành đối mặt. Cũng may cố toàn theo Thiện Nhược Thủy gương mặt vươn tay, trực tiếp chặn hắn cùng Di Ảnh ánh mắt. "Đừng nhìn." "Là kia Di Ảnh lại bị cầm về." "Ta đi, như thế âm hiểm." Thiện Nhược Thủy mặc dù bị cố toàn chặn tầm mắt, không nhìn thấy Di Ảnh chân thực dung mạo, nhưng cố toàn luôn hành cử chỉ, một chút đều không giống như là nói dối. Thiện Nhược Thủy trực tiếp tin. "Mãi mãi, còn muốn âm chúng ta, khi chúng ta đều là chứ sao?" Thiện Nhược Thủy bất lực trầm biếm, thừa dịp cố toàn thủ che chắn, hắn túi đầu. Hắn vừa muốn mở to mắt, có lẽ là tầm mắt bị phong bế, thính lực của hắn có hơi tăng lên vài lần. "Chờ một chút, hình như có tiếng gì đó." Thiện Nhược Thủy đột nhiên mở miệng, cố toàn sửng sốt. Hắn nhìn xem Thiện Nhược Thủy từ từ nhắm hai mắt, chính mình cũng không dám nhắm mắt. "Thanh âm gì, Thiện Thúc? Ngươi năng lực nghe được sao?" Thiện Nhược Thủy gật đầu một cái. "Đúng vậy, tựa như là rất nhỏ, nhưng khẳng định là có thanh âm này là hẳn là nào đó máy ghi âm loại hình phát ra tới âm thanh. Cụ thể là cái gì?" Thiện Nhược Thủy lông mày nhíu chặt, có chút nghe không hiểu, thế là hắn lại trong chiều lại gần một ít. Có cố toàn lôi kéo, lại thêm hai mắt nhắm nghiền, ngược lại là có thể có chỗ dựa không sợ. Đột nhiên, Thiện Nhược Thủy toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn vội lui trở về vị trí cũ, thậm chí kém chút đụng phải cố toàn. Cố toàn lui một bước, không có quái Thiện Nhược Thủy. Là ngáy to âm thanh. Thao, là thu một người ngáy to âm thanh. Ngáy to. Cố toàn sững sờ, tiếp xuống nào đó quỷ ảnh tử tại trong óc của hắn chợt lóe lên. Một cái hỏng bét suy nghĩ vô cùng sống động. Ta dựa vào. Đây không phải là bị tiểu nhãn kính sơ sót cái đó sát nhân quy luật à. Còn có thể như thế dùng. Quá giật đi. Thiện Nhược Thủy không phải người ngu, cũng là phản ứng lại. Cố toàn có hơi nhíu mày. Còn có thể làm như thế. Nay thật sự không có trái với thâm viên cái bây hạ sao. Theo lý thuyết, quỷ mỗi người cũng có sát nhân quy luật, nhưng không thể chủ động bức bách người khác phát động. Thí dụ như chân không thể cưỡng ép đem huyết dội đến trên thân người khác. Lý Mỹ không thể cưỡng ép mệnh lệnh hắn người chốt mở đèn, hoặc là đi người khác phía sau. Những thứ này hoặc là không thể làm, hoặc là làm không tính sát nhân quy luật. Máy ghi âm phát ra ngáy to thanh đâu? Lẽ nào là chân làm ra? Đầu tiên là sử dụng khói hương vị, đến thu hút người chơi chú ý, nhường người chơi không thể coi thường hỏa hoạn. Nếu là không đi tiến hành quản lý, thế lửa một đám, có thể cả viện đều muốn bốc cháy. Lại sử dụng hỏa nguyên điểm Di Ảnh là mồi nhử. Nhìn như đây là một hồi khảo nghiệm phản ứng cục. Thực chất, Di Ảnh chỉ là ngụy trang. Chân chính sát chiêu ở chỗ kia nhỏ đến tương cảm, lại chân thực tồn tại ngáy to thanh. Hẳn là có người đến gần rồi cái này máy ghi âm phát ra phạm vi, liền sẽ bị chân nhận định là đang đánh hô người. Nếu thật là như vậy, kia thật là có chút vượt chỉ tiêu. Ngáy to âm thanh là chỉ đơn thuần ngáy to thanh mà thôi. Ta còn tưởng rằng là ngáy to người đâu. Này sát nhân phán định phạm vi là không phải có chút mập mờ a? Các ngươi trước đó không có đụng phải loại tình huống này. Thiện Nhược Thủy có hơi nhíu mày, nghe lấy cái kia có lặp đi lặp lại phát ra mấy phần khiếp người âm thanh. Cố toàn lắc đầu. Ta đoán, mặc dù tại người khác thâm viên nhưng bất luận bao nhiêu con quỷ, khẳng định vẫn là tuân theo cơ bản nhất nguyên tắc. Không thể ép buộc người khác đi phát động nó sát nhân quy luật. Thiện Nhược Thủy gật đầu một cái. Nhưng mà, nếu như giữa bọn chúng năng lực hợp tác sao? Thí dụ như lần này ngáy to thanh. Điều này rõ ràng không thể nào là chân đến chủ động bố trí. Nay thuộc về chủ động để người đụng chạm lấy sát nhân quy luật, nhưng bị còn có thể làm như vậy. Thiện Thúc, ngươi nói, có phải hay không là? Cố toàn nói đến một nửa, không dám nói. Lúc này Thiện Nhược Thủy đồng dạng mồ hôi lạnh túa ra. Mẹ nó, không thể nào. Chẳng lẽ nói, thâm viên bên trong quỷ đang dần dần hợp tác lẫn nhau, thậm chí là giao lưu bọn chúng sát nhân quy luật. Để người khác chế tác cả bấy, lại từ chính mình tiêu diệt. Một đầu quỷ sát nhân quy luật là chở khách thang máy quá tải, cùng ngáy to thanh không có bất cứ quan hệ nào. Nó hoàn toàn có thể thu một đánh tiếng hô, đi để bọn hắn phát động chân sát nhân quy luật. Thiện Nhược Thủy chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người bay thẳng chán. Quỷ cung quỷ hình thành liên hợp. Này con phải, tình cảnh của chúng ta có thể hay không quá nguy hiểm? Thiện Nhược Thủy lông mày ngưng trọng. Cố toàn lắc đầu. Không, không đến mức quyết đại như vậy. Nếu là thật biến thành không gì kiên kỵ, chúng ta căn bản sống không lâu như vậy. Cố toàn vuốt ve cái cằm. Ta nghĩ, quỷ bộ phận cấm chế bị giải khai, nhưng vẫn là tồn tại nhất định hạn chế. Thí dụ như chủ động cùng bị động. Không có quỷ đem máy ghi âm ném tới chúng ta căn phòng, là cái này bị động. Muốn chúng ta chủ động tới xem xét. Vậy đại khái suất chính là thâm viên đối bọn chúng hạn chế. Nếu không chúng ta căn bản không có chiêu. Thiện Nhược Thủy gật đầu một cái. Thâm viên mặc dù sẽ tăng lớn quỷ độ khó, nhưng sẽ không thiết lập một cái nhường người chơi không cách nào hoạt động, do xét hẳn phải chết cục. Như vậy đều không phù hợp thâm viên. Nghĩ đến đây, Thiện Nhược Thủy qua loa thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp xuống tình huống hay là không thể lạc quan. Trước đó thâm viên trong, quỷ nguyên một bộ sát nhân quy luật đều vô cùng bị động. Cần người chơi chủ động đi phát hiện, người chơi chủ động đi dẫm. Bây giờ thì khác. Quỷ năng lực sử dụng cái khác quỷ chủ động chế tạo cả bẫy, khác biệt duy nhất chính là còn cần bọn hắn chủ động đi dẫm. Quỷ tính năng động lần nữa cất cao một đoạn. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên lui ra đi. Chờ nước đây dội diệt đầu nguồn, máy ghi âm mặc kệ nó. Cố toàn khịt khịt mũi. Đột nhiên, một cỗ ác ý hương vị cuộn tất cả lên. Ánh mắt của hắn đột nhiên khóa đến trong linh đường quan tài. Thật tốt trưng bày quan tài hơi run lên một cái, để lộ ra nhất đạo có thể thấy rõ ràng khe hở. Nước đây, bọn hắn đem thủy lấy ra. Cần luôn thận vội vã bưng lấy thủy đến. Tiếp theo, hắn nhìn thấy xin thề đời này tuyệt đối không nghĩ lại nhìn thấy một màn. Lột da tròn vo con mắt từ trong quan tài ló ra, giống nhau ngày đó tại phòng nhỏ loại. Nhìn trong chọc nhỏ yếu hắn. Chương 144. Trong lòng có ma giả quy luật chương 144. Trong lòng có ma giả quy luật to lớn quan tài bị nào đó tồn tại không có dấu hiệu nào xốc lên. Dễ dàng như là xốc lên một tấm tấm thảm. Cúc mắt trong mắt hiện đầy màu máu, bốn phía chuyển động. Cần luôn thận cả người như bị sét đánh, không cách nào động đậy. Kia con mắt trước hết nhất đảo qua sợ hãi cần luôn thận, lại rơi xuống máy ghi âm gần đây Cố Toàn cùng Thiện Nhược Thủy trên người. Cố Toàn năng lực người được lệ quỷ chân trên người dường như không có sai biệt to lớn áp ý cái đó thiên sinh phôi trùng xuất hiện. Trước đó tất cả không phải lỗi của hắn cảm giác. Đến từ đấy lòng rất trắng ra sợ hãi, đánh lên lòng hắn đầu. Chân không phải Cố Toàn cho rằng mạnh nhất giảo hoạt nhất quỷ, lại là rất công kích linh hồn hắn ác trùng. Chạy, mau chóng rời đi chỗ này. Cố Toàn trực tiếp phá tan cửa liền xông ra ngoài. Thiện Nhược Thủy theo sát phía sau. Thấy cảnh này cần luôn thận, bước đi chứa đầy nước cái chậu lộn nhào. Ngoài cửa thành thật Nam Trình Tiền nhìn xem mấy người mặt lộ kinh sợ ra đây, hiểu rõ bên trong nhất định phát sinh qua đáng sợ sự tình. Làm sao vậy? Các ngươi đây là? Kính mắt nữ Tần Song mang theo ân cần hỏi. Không sao, chính là có thể kém chút chết rồi. Bất quá chúng ta mang đến một cái tình báo. Cố Toàn nhìn xem cả người đang phát run cần luôn thận. Hắn rất có thể lý giải cần luôn thận cảm thụ. Chân tại cần luôn thận trong lòng, nhất định cũng là lưu lại không thể xóa nhòa âm ảnh. Đạo này âm ảnh đúng là như là giỏi trong xương, hướng hai người đuổi đi theo. Hoặc nói, là một cái tin tức xấu. Vô cùng hỏng bét tin tức xấu. Gió đêm quét, xen lẫn một tia hàn ý lạnh lẽo. Cái gì? Quỷ cùng quỷ trong lúc đó vô cùng có khả năng phối hợp lẫn nhau. Trình Tiên không thể tưởng tượng nổi kêu lên, kích động đến ho hai tiếng. Trương Trạch cùng Trần Tuệ đều là tỉnh tỉnh mê mê. Chẳng qua là lão thủ Trình Tiên cùng Tần Song bọn hắn, rất hiểu rõ cái này tình báo trình độ kinh khủng. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn cần so trước kia càng chú ý quỷ xúc phát sát nhân quy luật sẽ trở nên đơn giản hơn. Rất nhiều cạm bẫy năng lực trực tiếp tiến hành bố trí. Quỷ vẫn như cũ không thể chủ động nhường người chơi phát động, nhưng người chơi dẫm lên sát nhân quy luật sát suất đề cao. Quỷ không chỉ có một, mỗi cái quỷ đều có thể giúp lẫn nhau. Cầm đơn giản nhất, ví dụ mà nói, chân một hạng sát nhân quy luật là làn da nhiễm vết máu. Chân cách làm là bố trí bẫy thú. Tầm thường mà nói, chân không thể làm như vậy. Bố trí để người bị thương cạm bẫy trái với quy tắc cực hạn. Nhưng bẫy thú thân mình khái niệm không phải người đối phó, mà là đối phó giá thú. Trong rừng phòng nhỏ môi trường dưới, chân thôi miên chính mình bố trí bẫy thú không phải là vì hại người, chính là bắt lấy giá thú. Liền nhiều tạp thâm viên bờ UG lý do. Đây cũng là vì sao chỉ có bên ngoài có bẫy thú, trong phòng không thấy chút nào nguyên nhân. Lần này đâu? Chân không thể làm như vậy. Thôn hoàn cảnh lớn dưới, bẫy thú ở trong thôn, chính là đơn thuần mong muốn hại người. Chân không cách nào bố trí bẫy thú. Nhưng không sao. Cái khác quỷ đến bố trí bẫy thú. Vì cái khác quỷ đối với bố trí bẫy thú, hành vi này căn bản không nhận hạ. Bất kể môi trường làm sao, cũng không đáng kể. Ngáy to cũng giống như vậy. Cố Toàn nói với Thiện Nhược Thủy không chừng kém chút chúng chiêu. Ai cũng không thể bảo đảm chân lộ diện, có phải hay không muốn toát ra tới giết bọn hắn. Chỉ là, chân là thế nào tiến trong quan tài? Thừa dịp bọn hắn sợ sệt di ảnh tâm mắt lúc, đem cửa lớn đóng kín kia một hồi sao? Vậy liền hợp lý. Có thể từ một khắc này bắt đầu, quỷ liền đã tại hợp tác, cố gắng đánh ra tổ hợp kỹ. Mẹ nó, thế mà dùng ngáy to cái này sát nhân quy luật, ta tưởng rằng làn da nhiễm huyết đấy. Thật là âm hiểm. Thiện Như Thủy nhịn không được phát run. Hắn ban đầu nghe được Cẩn Luân Thận nói ba cái sát nhân quy luật, cho rằng khẳng định là nhiễm tiên huyết. Rốt cuộc cái này thấy thế nào đều so trước hai cái mạnh. Kết quả chân phương pháp trái ngược, lựa chọn ngày to. Hỏa làm sao bây giờ? Không sao hả? Trình Tiến nhìn linh đường không ngừng xuất hiện chậm chậm bụi mù. Đen nhánh quan tài sớm đã phục hồi như cũ về vị trí. Ai cũng không dám đi dò xét ở trong đó, đến cùng có phải hay không còn nằm ngửa một đầu quỷ. Không sao. Ta vừa mới kiểm tra qua, chính là có thể đốt vật thiêu đốt. Thuần túy lửa nhỏ, là cố ý thu hút chúng ta. Chúng ta không đi quản. Có thể đốt đốt đồ vật hết rồi, nó đều tự động dập tắt. Cố Toàn nhàn nhạt giải thích. Trình Tiến cùng Tần Song đều gật đầu một cái. May mắn người trong quá khứ là Cố Toàn, mà không phải bọn hắn. Bọn hắn tùy tiện quá khứ, nói không chừng dễ chết bất đắc kỳ tử. Bọn hắn đề phòng trong ý thức không có đánh hô cái này nói chuyện. Đạo này cạm bẫy mặc dù không thể 100% xác suất giết chết người, có thể quỷ thích nhất chính là xác suất cạm bẫy. Chỉ có tồn tại xác suất cạm bẫy mới dễ dàng nhất để người mắc lừa. Tất nhiên hành vi cùng cử động sẽ để cho lão thủ phát hiện mánh khỏe tiến hành tránh. Ách, không hổ là chín người thâm viên là có chút gì đó. Thực sự là phiền phức. Thần Song nhíu mày, Cố Toàn lại liếc nhìn trong cửa tình huống, đối còn lại người đề nghị. Tình huống trước mắt không thể lạc quan. Chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm thấy quỷ số lượng, đầu thất hoàn thành trước trả lời chính xác. Những người còn lại đều gật đầu một cái. Trước đây bọn hắn tới lúc, gác đêm liền đã tiến hành đến một nửa. Phức tạp quá trình đều kết thúc. Còn lại chính là gác đêm và đầu thất. Vốn cho rằng có 7 ngày thời gian, thực chất không đủ 3 ngày. Đầu thất đi vào trong khoảng thời gian này, quỷ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý bọn hắn. Vì chỉ cần bọn hắn trả lời chính xác, có thể trước giờ rời khỏi nơi đây. Quỷ cần có thể xử lý có trả lời cơ hội người, biến tướng nhường người chơi giảm bất trả lời chính xác xác suất. Sát nhân sẽ để cho quỷ bại lộ át chủ bài, nhưng bọn hắn vậy tổn thất nặng nề. Đầu thất đi vào trước là quỷ thế công mạnh nhất, mục đích làm như vậy lợi nhiều hơn hại. Quỷ càng giết, bọn hắn mất đi cơ hội thì càng nhiều. Mà trong thời gian này, khẳng định có nhân nhẫn không ở áp lực, nếm thử suy đoán số lượng. Chỉ cần suy đoán sai lầm, giống nhau tính chết cơ hội. Quỷ còn có thể biến tướng năng lực thiếu giết một người. Trả lời sai lầm mà chết cơ hội, tương đương với một nửa thân thể đã vĩnh viễn vây ở cái này thâm nguyên. Chỉ có thể chờ đợi người khác trả lời chính xác. Lúc này quỷ tướng có trả lời cơ hội người giết chết, tiếp xuống người. Có thể chậm rãi ngừng lại. Tử vong áp lực, đáp án chính xác, quỷ truy sát. Đây đều là người chơi nhất định phải suy tính vấn đề. Một cái, hai cái, ba cái toàn nện xuống đến, mỗi người đều sẽ tan vỡ tuyệt vọng. Tiếp xuống thời gian, Trình Tiền củng cố toàn đội ban. Thiên Thủy, cần luôn thận củng cố toàn ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn cách không phải rất xa, đơn giản tán gẫu. Linh đường góc lửa tắt diệt. Ngáy to ghi âm thanh biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng là không điện. Tất cả đỉnh viện yên tĩnh trở lại. Trăng sáng sao thưa, trùng vang lên nằm. T. Tốt âm chấm A, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện đi. Cần luôn thận vây quanh hai tay, sợ hãi hương vị thỉnh thoảng phát tán. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đỉnh viện mười phần lạnh canh. Lúc này đã là sau nửa đêm, bầu trời lắng đọng dày đặc nhất hắc. Đưa tay không thấy được năm ngón. Bọn hắn đỉnh viện trước trưng bày lấy một ít ngọn nến cùng hương, miễn cưỡng chiếu sáng người ngũ quan. Thiện Nhược Thủy ngáp một cái, hơi có vẻ mệt mỏi. A, thực sự là nhịn không nổi. Trước khi đến, ta liền giúp một cái khách quen liên tục làm 3 ngày pháp sự. Đến rồi buổi chiều đầu tiên đều không yên ổn. Ta còn muốn lấy nhiều bế một lúc mắt đấy. Thiện Nhược Thủy là thật bất ức. Vốn nghĩ có Trương Trạch và Trình Tiền thay nhau gác đêm, như thế nào đều có thể có một chút thời gian nghỉ ngơi. Chỗ nào nghĩ đến quỷ một cái cả đêm đều không yên ổn, lặp đi lặp lại tính toán. Bạch Mao nữ chết rồi, vừa mới lại suýt chút nữa củng cố toàn rơi vào cả bẫy. Thực sự là một chút đều không thể khinh thường. Chớ ngủ, Thiện Thúc. Căng cứng một chút 3 ngày ngủ đi. Cần luôn thận bận bịu mở miệng nhắc nhở. Tiểu Nhãn Kính, không cần ngươi nhắc nhở ta. Ta nhìn có chút lưu manh, nhưng tốt xấu là lão thủ. Thiện Nhược Thủy giữ vững tinh thần. Cố tiểu huynh đệ, nhìn xem cái mặt ngươi u ám, là có tâm sự gì ạ? Thiện Nhược Thủy chú ý tới Cố Toàn nét mặt. Vừa mới hai người bọn họ nói chuyện trời đất, Cố Toàn luôn luôn mặt lạnh lấy. Đúng a, Cố Toàn ca. Làm sao vậy? Không có gì. Thiện Thúc, ta không biết ngươi trước kia trải nghiệm thâm viên là cái gì độ khó. Căn cứ kinh nghiệm của ta, ta đoán quỷ chỉ sợ không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, vừa mới sát nhân quy luật. Cố Toàn con ngươi híp lại. Có thể là giả tưởng. Chương 145. Trong lòng có ma duy tâm quỷ chương 145. Trong lòng có ma duy tâm quỷ giả. Giả tưởng. Cố tiểu huynh đệ, không thể nào. Thiện Nhược Thủy khỏe miệng giật một cái. Tại Cố Toàn cũng không nói đến suy đoán trước, hắn nghĩ cũng không nghĩ đến khả năng này. Sẽ là giả tưởng sao? Vì sao không thể nào đâu? Lần này lệ quỷ chân không có sát nhân, đơn thuần ra đây hù dọa một chút người. Lỡ như là cái này nó mưu đồ đâu? Nhưng Cố Toàn đều nghĩ lầm. Chân là lựa chọn ngáy to mà không phải dính máu. Thực tế vừa vặn tương phản. Chân vô cùng có khả năng đang cố ý chế tạo trên lệch thông tin. Chân chính sát nhân quy luật, nói không chừng chính là dính máu. Thiện Nhược Thủy bỏ đi không đốn, mừng rỡ. Hắn nghe Phương Thốn đã từng nói, cùng một cái họ Cố người mới tham dự qua trong rừng phòng nhỏ. Đó là Phương Thốn trải qua rất cổ quái thâm viên. Thâm viên tổng cộng 6 người. Triệu Hiểu Hồng, Cố Toàn, còn có Cần Ngôn Thận. Thậm chí tên mặt thẹo cũng không tính là lão thủ. Dạng này thâm viên độ khó một điểm không như tân thủ thâm viên. Có thể so với tân thủ máy gặt. Gọi là chân lệ quỷ cực kỳ khủng bố. Khủng bố tới trình độ nào? Thiện Nhược Thủy tham dự qua không ít thâm viên. Nhất là tân thủ giai đoạn. Quỷ nhiều lắm là chỉ có 2 cái sát nhân quy luật. Hơn nữa còn là tương đối dễ dàng phát hiện. Thiện Nhược Thủy trở thành lão thủ, trải qua kinh khủng nhất, quỷ cũng liền 3 đến 4 cái sát nhân quy luật. Hơn nữa còn sẽ không toàn bộ tiến hành ẩn tàng. Chân đâu? Lệ quỷ chân là Cố Toàn lần đầu tiên trải nghiệm thâm viên sát nhân quy tắc 10 phần đơn giản. Thậm chí tính hạn chế to lớn. Nhưng vẫn là đem bọn hắn tính toán cùng một đám tiểu hài đồng dạng. Ngay to, đeo, nhuốm máu. Chỉ là 2 cái không đáng chú ý sát nhân quy luật đều thế mà tiến hành nhiều lần ẩn tàng. Hơn nữa còn dùng ngáy to là đã khói. Hiện tại đây quỷ dị thâm viên ra chỉ dưới, lệ quỷ chân xuất hiện lần nữa. Cái này thiên sinh thôi chủng hay là tuân theo vốn có gian trá. Nói không chừng còn đang ở thiết lập ván cục muốn hô Cố Toàn. A, không phải, Cố Toàn ca, ngươi đừng làm ta sợ. Ta như thế nào không có đã hiểu đấy. Cần luôn thận rụt cổ một cái, vừa mới hắn vẫn tại phát run. Chân mang tới sợ hãi vung đi không được. Cố tiểu huynh đệ, nói thế nào? Quỷ lần này manh khóe, cùng ngươi tại cái kia thâm viên so sánh với, là có cái gì không giống nhau hả? Thiện Nhược Thủy đặt câu hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn mơ hồ có suy đoán, đều giống như ta nói, chỉ sợ ngáy to chỉ là nó dùng để tê liệt chúng ta ngụy trang. Chúng ta không thể đơn thuần cho rằng xuất hiện ngáy to thành cả bẫy, đều độc đoán phỏng đoán ngáy to là sát nhân quy luật. A, Cố Toàn ca ngươi đừng làm. Ngáy to không phải sát nhân quy luật sao? Cần luôn thận một cái giật mình. Không có làm dịu ý sợ hãi nhiều hơn mấy phần, định viện thổi tới gió rét không ít. Đây chỉ là của ta hoài nghi. Ta không phủ nhận có thể là ta đã đoán sai. Của ta hoài nghi không phải là không có vết xe đổ. A thận, ngươi nên so với ta hiểu rõ đi. Cần luôn thận đội vàng gật đầu. Hắn làm sao có khả năng không rõ ràng? Hắn chính là bị chân các loại tính toán đắp lên chăn lông, kết quả biến khéo thành vũng hại, hại chết lao thủ mũ dệt Kim Nam. Từ thâm viên trở về hiện thực mấy ngày nay trong, Cần luôn thận thỉnh thoảng đều sẽ làm ác mộng. Mơ tới mũ dệt Kim Nam tấm kia không ai ra mặt, oán trách tự mình làm qua tất cả. Cần luôn thận đem chuyện này nói cho Thiện Nhược Thủy. Do đó, dựa theo ta đối với chân cái này lệ quỷ tính tình giải, ngáy to là ngụy trang sát suất chiếm 6 thành. Chỉ sợ sát nhân quy luật hay là dính máu. Cố Toàn nói xong, Thiện Nhược Thủy tự hỏi trong chốc lát. Là như vậy, ta lúc đầu tại sưu tập các người tao ngộ qua sát nhân quy luật lúc, liền phát hiện, khó dây dưa nhất là dính máu, cùng với thét lên. Cả hai cái bấy hạn tính quá nhỏ, nhất là dính máu. Dính máu phương thức nhiều mặt, bách biến không đồng nhất. Bị thương là tốt nhất dính máu cách thức, rất dễ dính trưởng. Ngoài ra thét lên vậy khó đối phó. Cần luôn thận trừng mắt nhìn, tràn ngập hoài nghi. Thiện Thúc, vì sao? Nhuốm máu ta có thể lý giải, vì sao thét lên cũng giống như vậy? Không phải liền là bị quỷ dọa đến à? Chúng ta người nơi này trừ ra Trương cảnh sát cùng Trần Việt tỷ, không ai sẽ bị quỷ hù sợ đi. À đúng rồi, còn có ta chính mình. Cần luôn thận thành thật đem chính mình thêm vào. Tiểu Nhãn Kính, bố cục muốn mở ra a tư tưởng của ngươi phải học được phát tán. Thiện Nhược Thủy làm một cái phát tán thủ thế. Ta hỏi ngươi, ai quy định qua thét lên là tại mặt quỷ trước bị hù dọa? Đây chỉ là ngươi cứng nhắc ấn tượng. Nếu ngươi cảnh ngộ nào đó đau đớn cùng ba chạm, ngươi sẽ không nhịn không được kêu to. Giả sử quỷ làm ra cả bẫy, không có để ngươi bị thương đổ máu, ngươi đau đến ngao ngao cùng thiếu, con kia thét lên hẳn phải chết quỷ ở trước mặt ngươi, ngươi có thể hay không chết đâu? Cần luôn thận khỏe miệng giật một cái. Đúng à, hắn như thế nào đem điểm ấy quên đi? Thét lên phạm vi cùng nhuốm máu đồng dạng, không chỉ giới hạn tại một loại hình thức, với lại theo sát nhân quy luật biến nhiều, sát nhân quy luật còn có thể tiến hành phối hợp sử dụng. Quỷ đối với ngươi tiến hành công kích, ngươi không có bị thương, nhưng phát ra kêu đau còn là sẽ chết. Dạng này phối hợp chỉ sợ còn có rất nhiều, đều nhìn xem quỷ như thế nào lợi dụng. Đây là không dễ chơi a. Cần luôn thận thở dài một tiếng, nói trở lại, cố toàn tiếp lời. Ta tại nội tâm còn có một cái hoài nghi, nhưng ta không biết có nên nói hay không. Không thể không nói. Cho dù là Thiện Nhược Thủy cái này lao thủ, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy rút ra đến tình báo đều cực ít. Cố Toàn luôn luôn tại trong đầu toát ra một đống ý niệm khác trong đầu. Thiện Nhược Thủy lần nữa dò xét Cố Toàn, khó trách sẽ bị cái đó lạnh lùng phương tốn nhiều lần đề cập. Thực sự là có chút gì đó ra hỏa. Cho nên, ngươi có cái gì hoài nghi? Nói ra đi, chúng ta nơi này đều là người một nhà. Thiện Nhược Thủy mỉm cười, tận lực để cho mình gìn giữ hòa ái. Thiện Nhược Thủy sớm đã đem Cẩn Ngôn Thận cùng Cố Toàn coi là chiến hữu, những người khác, cho dù là cảnh sát nghề nghiệp Trương Trạch, hắn cũng sẽ không đặc biệt tin tưởng. Thiện Thúc, ta muốn nói gì, ngươi cũng đã hiểu, không phải sao? Thiện Nhược Thủy không nói chuyện, nhưng ánh mắt buông xuống mấy phần. Kỳ thực không chỉ là Thiện Nhược Thủy, rất nhiều lão thủ đã có một cái càng hỏng bét, càng thiên mã hành không suy nghĩ. Trình Tiên nói quỷ bị thâm viên đặc tính thu hút, đuổi giết chúng ta đi vào cái khác thâm viên. Nhưng mà đi, ta nghĩ hay là không nhiều hợp lý. Nhất là tại chúng ta đưa vào số lượng lúc, đáp án không có một cái nào chính xác. Cần Ngôn Thận đột nhiên nói xem bảo. Ta nghĩ là số lượng 8 vừa bạn đối ứng chúng ta la bàn phát hiện 8 con quỷ. Thiện Nhược Thủy lắc đầu. Không thể nào. Lần này quỷ rất rõ ràng nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành mục tiêu, vậy phát hiện của ta tử vật năng lực. Chúng nó là cố ý làm như vậy, đáp án tuyệt đối không thể nào là 8. Điều này dưới đĩa đèn thì tối cho xiết quá chất lượng kém. Chúng ta cũng không phải tất cả đoàn thể chỉ có thể trả lời một lần, cần cực xác suất. Cố Toàn gật đầu. Đúng vậy, Thiện Thúc ý nghĩ cũng là ta ý nghĩ. Bởi vậy, ta hoài nghi quỷ là số nhiều, nhưng nói không chừng. Chúng nó thật có thể biến nhiều hoặc biến thiếu. Đình viện nhiệt độ đống nhiên băng hàn. Chỉ có như vậy, nhìn như đơn giản trả lời mới biết trở nên khó mà không chế, vậy phù hợp lần này nhiều người thâm viên độ khó. A, quỷ. Năng lực biến nhiều biến thiếu. Cần luôn thận ngày càng bối rối. Cố Toàn nói tiếp. Ta tin tưởng có một cái thâm viên tồn tại 8 con quỷ, thậm chí nhiều hơn, nhưng ta tuyệt đối không tin nó năng lực duy nhất một lần đem chúng ta mỗi người quỷ đều dẫn đến. Cần luôn thận tiếp lời. Được rồi, thành thật mà nói ta cũng cảm thấy không hợp lý. Đây là dưới mắt tốt nhất giải thích, trừ phi. Cố Toàn vui mừng nhìn tự hỏi Cần luôn thận. Xuất hiện tại mỗi người trong trí nhớ quen thuộc quỷ, không phải theo đuôi chúng ta tiến vào cái này thâm viên. Mà là. Nói đến đây, Cần luôn thận không khỏi tê cả da đầu. Thiện Nhược Thủy tự nhiên hiểu rõ Cố Toàn cùng Cần luôn thận ý nghĩa. Hắn giống như Cố Toàn tại lần đầu tiên phát hiện quỷ số lượng là bắt lúc, đều có một cái thiên mã hành không suy đoán. Chỉ là này suy đoán quá kinh khủng, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Quỷ có thể là duy tâm tồn tại, là từ bọn hắn trong trí nhớ sinh sôi mà ra.